Không chỉ. Bạch Đường chỉ vào sau cùng một bản, phía trên ghi chép Sơn Thủy Tông trận pháp, địa hình vị trí, tuần thú nhân viên luân phiên, thậm chí còn có Đao Ý Tông, Thanh Liên Tông chi viện tốc độ. Tô. Là tiểu sư thúc, Vệ Uyển nhíu lại mi, hắn đến cùng muốn làm gì? Bạch Đường đưa tay chỉ mặt kia tường. Có thể kiếm môn chỉ có 7 người. Nay còn là đang tính bên trên chúng ta ba cái dưới tình huống. Vệ Uyển một mặt không thể tin, Sơn Thủy Tông có bao nhiêu người? Mấy ngàn, còn là mấy vạn. Ta không biết tiểu sư thúc định làm gì. Bạch Đường nghiêm túc nhìn xem Vệ Uyển, nhưng ta biết tiểu sư thúc rất lợi hại, mà lại nghe nói đại sư tỷ càng lợi hại. Thanh Tử sư tỷ là rất lợi hại à? Vệ Uyển có chút mơ ước, nàng thế nhưng là nghe Lục Thanh Tử cố sự nghe rất lâu, nhưng khó tránh cũng quá khoa trương. Nhiều người như vậy chúng ta làm sao đánh chịu qua? Bạch Đường trầm mặt xuống, kỳ thật hắn cũng không biết như thế nào mới có thể báo thủ. Nhưng hôm nay phát hiện cái này ba bản sách nhỏ về sau, Vệ Kỳ tiểu nghiêm túc mà đem sao chép xuống dưới, kéo lấy hắn cùng một chỗ đọc, thậm chí đến hiện tại, Vệ Kỳ đã có thể nhớ kỹ phía trên mỗi một chữ. Bên ngoài cảnh đêm đã có chút sâu. Một vòng trăng khuyết treo ở chân trời, phía sau núi bên trên co kêu đang đều, ngoài cửa chuyển tới kẹt kẹt âm thanh. Sau đó là vội vội vàng vàng chạy tiếng. Vệ Kỳ đẩy ra môn, vọt vào. Tay trái của hắn bên trên sách lấy một bao lớn đồ vật, trên tay phải mang theo một cái mộc giỏ, bên trong đầy đồ ăn. Hắn thở hồng hộc đỡ lấy cái bàn. Tiểu sư thúc thư tới. A. Bạch Đường sững sờ, lại vội vàng theo Vệ Kỳ trong tay đón lấy thất thất bát bát tạp vật, tin đây. Tại cái này, Vệ Kỳ từ trong ngực móc ra tin, trên bàn mở ra, ta còn không có mở, nghĩ đến cùng các ngươi cùng một chỗ nhìn. Vệ Uyển nhảy xuống cái bàn, đứng tại sau lưng bọn hắn, thò đầu nhìn, tiểu sư thúc tại Liên Hoa ổ. Nhật Nguyệt sư tỷ cũng tại. Đại sư tỷ cũng tại. Nha, rất muốn đi. Bọn hắn đi yêu cốc, còn chết rất nhiều người. Bạch Đường nghĩ, yêu cốc là cái kia a? Liên Hoa ổ đối diện một cái yêu tộc nơi tụ tập, là nhân tộc họa lớn trong lòng. Vệ Kỳ giải thích, lại liếc nhìn đối diện trên mặt bàn bảy hồ gỗ. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn tỷ tỷ, thấy nàng tựa hồ không có sinh khí, lại vội vàng túi đầu tiếp tục đọc thư. Bọn hắn còn phải chừng mấy ngày mới có thể trở về đây. Vệ Uyển thất vọng thở dài, nàng rất muốn gặp Lục Thanh Tử, còn nói sẽ mang đến một người khách nhân đây. Vệ Kỳ chỉ vào trong thư một hàng chữ, chúng ta muốn hay không chuẩn bị chút gì? Bạch Đường gãi gãi đầu, ách, làm sao chuẩn bị? Lưu Đại Nương nói tiến vào nhóm rượu mới, nếu không ta ngày mai lại xuống đi mua chút. Vệ Kỳ hỏi dò, lại con tỷ tỷ lặng lẽ chỉ xuống cửa ra vào. Bạch Đường hiểu, hắn gật gật đầu, nếu không hai ta đi phòng bếp nhìn một chút thiếu chút gì. Tốt. Vệ Kỳ vội vàng địa cầm lên trên đất đồ vật, lại nhìn như rất tùy ý nhìn Vệ Uyển một chút, tỷ, chúng ta đi phòng bếp à? Hai người đi được cực nhanh, Vệ Kỳ đã mò tới cửa phòng. Chờ ta một chút. Vệ Kỳ lạnh như băng tại sau lưng bọn hắn quát, Vệ Kỳ, trước giải thích cho ta một thoáng mấy bản này sách nhỏ. Vệ Kỳ vẻ mặt đau khổ quay đầu, cái gì sách nhỏ a? Còn muốn chống chế? Vệ Uyển dùng sách đùng đùng địa vỗ các bạn. Không, không muốn. Vệ Kỳ yếu ớt địa lui đến Bạch Đường phía sau. Vậy ngươi làm sao giấu giếm ta? Vệ Uyển một bàn tay đập vào Vệ Kỳ trên đầu, lôi lấy hắn ra cửa, quay người một cước đem cửa phòng mang lên, Bạch Đường, hai chúng ta đi giải quyết một thoáng gia sự. Bạch Đường lăng lăng nghe lấy bên ngoài truyền tới Vệ Kỳ kêu thảm, lại cúi đầu nhìn một chút tiểu sư thúc tin, hắn nở nụ cười, cầm lên đồ vật, loạn choạng địa đi phòng bếp. Tiểu sư thúc bọn hắn muốn trở về đây. Thật tốt. Chương 109, Liên Hoa ổ bên trong nổi sóng. Liên Hoa ổ hai ngày này náo nhiệt lên. Yêu cốc bên trong sự tình huyên náo xôn xao, thoáng cái chết hơn 10 vị tu sĩ trẻ tuổi, trong đó còn không thiếu Đông Nam Châu danh môn đại phái đệ tử, hỏi tội người thoáng cái xếp đẩy thiên cơ các cửa ra vào. Nhưng thiên cơ các đối với cái này cũng là sớm có cảnh cáo, vì lắng lại sự cố, lần này dứt khoát phóng điểm huyết, bồi thường những cái kia đại phái không ít tài nguyên, lại đồng ý là những cái kia chết tại yêu cốc các tu sĩ lập công đức bảng, đây cũng là những tu sĩ này sau lưng môn phái dương tên, dày vò mấy ngày, các đại môn phái đều theo thiên cơ các mỏ không ít chỗ tốt, cuối cùng là yên tĩnh xuống. Nhưng thiên cơ các phân các lão đại, một cơ đạo nhân hoàn toàn không có thả lỏng trong lòng. Bởi vì chân chính phiền toái chính là Ngụy gia. Khi biết Ngụy Khinh Mặc thất thủ tại Quảng Hàn cung bên trong về sau, thiên nhiên cư đại lão bản Ngụy Nùng Trang lập tức tiểu dẫn người đạp ra đối diện thiên cơ các môn, Lý Phủ Diêu cái kia nhát gan hoàn toàn không dám lộ diện, thật sớm chạy, đem một đống cục diện rối rắm đều ném cho một cơ đạo nhân. Thật không dễ dàng đem Ngụy Nùng Trang hướng đi, một cơ đạo nhân cảm giác tâm lực quá mệt mỏi, mà sau đó một thư tay càng làm cho đầu hắn đau không ngớt. Chủ các truyền tới tin nói, biết được chắc gái tung tích không rõ, Ngụy gia lão tổ tông giận tím mặt. Đã ban tiếng, thiên cơ các nhất định phải cho chuyện này một cái công đạo, mà càng người cảm giác mưa gió muốn tới chính là, Ngụy gia vị kia thiên tài, Ngụy vô địch đang từ Bắc Nguyên chạy về, muốn đích thân xử lý chuyện này, muốn một cơ đạo nhân cẩn thận ứng đối. Nhớ tới Ngụy vô địch, một cơ đạo nhân đầu đều muốn nổ, đây chính là vị chưa từng phân rõ phải trái chủ. Nhưng hết lần này tới lần khác bàn về đánh lộn, Trung Châu càng là không có mấy người có thể đánh được hắn. Một cơ đạo nhân càng nghĩ, cũng không nghĩ ra cái biện pháp, lại tìm không được vị kia quẳng gánh chạy thiên cơ các hành động, một cơ đạo nhân dứt khoát cho chủ các đi phong thư. Nói chuyện này đắn đo xử lý, toàn từ chủ các bên kia định đoạt. Nhưng thư này như đá ném vào biển rộng, cách mấy ngày cũng chưa thấy hồi âm. 17. Thiên nhiên cư lầu 2 một cái trong gian phòng trang nhã. Hương trà lượn lờ, Tô Khải tựa vào trên cửa sổ, ngoài cửa sổ có gió nhẹ phất tới, hắn kinh ngạc nhìn xem thiên cơ các bên trên treo lên cờ trắng, trầm mặc không nói. Trên bàn bày một chén trà nóng, Ô Thố ngồi ở phía trên, hai tay cũng bưng lấy một chén, ngụm nhỏ uống, trước người còn bày mấy đĩa liên hoa ổ đặc hưu đồ ăn, Ô Thố ngẫu nhiên nắm lên một khối gặm gặm. Nghĩ gì đây? Ô Thố liếc Tô Khải một chút. Thiên Cơ Các vừa mới dâng lên cờ trắng, tế điện những cái kia chết tại yêu cốc bên trong tu sĩ. Áp lực quá lớn nha, mấy ngày này ta trên đường đi lòng vòng, Ô Thố cầm lấy một khối nhỏ bánh ngọt, nâng tại trước mắt, phía trên khảm mấy viên hạt sen, hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm, toàn bộ mặt đột nhiên nhăn lại, đem cái kia bánh ngọt tiện tay ném ra, còn nói thêm, thật là không nghĩ tới, năm đó Đông Hoàng cái kia nho nhỏ môn phái, bây giờ đã trở thành nhân tộc một lớn bá chủ. Ngươi thật không rõ ràng Quảng Hàn cung đi đâu. Tô Khải quay đầu, theo trong mâm bước lên một khối đường, ném vào trong miệng, yên lặng nhìn xem Ô Thố. Kỳ thật vấn đề này, hắn đã hỏi Ô Thố hai lần. Tại Ngụy Khinh Mặc đem bọn hắn đưa ra Quảng Hàn cung về sau, tòa này Hàn Hồ bên trong cung điện rất nhanh liền hóa thành một đạo lưu quang, bay lên bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Không rõ ràng, này nhân gian lớn như vậy, quỷ mới biết cây kia cây quế muốn đi đâu. Ô Thố gãi gãi bờ mông, kỳ thật ta không hiểu các ngươi lo lắng cái gì kỉnh. Ừm. Tô Khải cốt ca cốt két đem trong miệng đường cắn nát. Rất rõ ràng, nữ hoa kia là được đế hậu truyền thừa, ta mặc dù chưa thấy qua nàng, nhưng cũng nghe từng đế tử nói qua, đế hậu lúc tuổi còn trẻ cũng là chỉ cái này tại Thái Âm đại đế thế tài, có thể được đến một vị nửa đế truyền thừa, nghĩ như thế nào đều không phải chuyện xấu a. Cái kia nàng lúc nào có thể trở về? Vậy coi như khó mà nói. Ô Thố đối với cái này cũng rất bi quan, hắn nhún nhún vai, co quắp trên bàn, nhìn trần nhà, cái này Quảng Hàn cung sợ là đã bị cái kia cây quế trường khống, thật không dễ dàng tìm đến vị đệ tử thích hợp. Cái này cây quế vô luận như thế nào cũng đều vì đế hậu bảo hộ nàng duy nhất người thừa kế, cho nên nữ hoa kia lúc nào có thể đi ra Quảng Hàn cung, còn phải nhìn nàng lúc nào có thể thỏa mãn cây kia cây quế yêu cầu. Lần này đi nhiều năm, ta nhớ được Mạc tiên sinh tại cây kia cây quế đã nói dạng này lời nói. Ừm, ta cũng nghe đến. Ô Thố một tùng ngục ngồi lên, Thiên Cơ Các cái kia tiểu thần côn những ngày này một mực không có lộ diện. Tô Khải lắc đầu, không có, từ lúc chúng ta trở về Liên Hoa ổ, hắn liền rốt cuộc không có hiện thân qua, Thiên Cơ Các bên kia cũng chỉ là đưa cái tin tức qua tới, nói qua mấy ngày sẽ tuyên bố yêu cấp thi đấu lớn xếp hạng cùng ban thưởng. Cái kia tiểu thần côn tám thành đối với chuyện này sớm có dự liệu. Ô Thố móng vuốt nhỏ gậy nhẹ lấy chén trà, tại kết giới kia bên trong, hắn một mực tại thôi diễn cái gì. Tô Khải đang muốn nói chuyện, khép kín cửa phòng đột nhiên đẩy ra tới. Một cái ôm lấy mèo thiếu phụ xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng vẽ lấy tinh xảo trang, ăn mặc hoa lệ phú quý, lười biếng ngáp một cái, thản nhiên ngồi tại Tô Khải đối diện. Thật có lỗi tới chậm, trà thế nào? Rất tốt, Tô Khải tầm mắt từ thiếu phụ gương mặt trượt đến trước ngực, con mèo kia chính mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Ô Thố, ngươi đem chúng ta mời đến, là có chuyện gì không? Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút a, thiếu phụ cầm lên ấm trà, cho Tô Khải thêm lên, lại rót cho mình một ly, cái kia mèo mất đi ràng buộc, vụ đến một thoáng nhảy lên cái bàn, ngồi xổm ở Ô Thố trước mặt, ngẩng đầu, hiếu kỳ không ngớt. Ta gọi Ngụy Nùng Trang, là Ngụy Khinh Mặc tỷ tỷ. Lần này mời các ngươi tới, là muốn biết ngày đó xảy ra chuyện gì. Tô Khải nhíu mày, tại sao tới tìm ta? Ngụy Nùng Trang từ trong ngực móc ra một trang giấy, ném cho Tô Khải. Tô Khải mở ra, phía trên chỉ viết một hàng chữ. Có chuyện đến hỏi Tô Khải, hắn toàn bộ biết. Là còn là, Lý Phù Diêu. Tô Khải mặt thoáng cái tự đen. Lý Phù Diêu hôm qua đem cái này ném vào ta Thiên Nhiên Cư Đại Môn. Ngụy Nùng Trang ý cười chẳng trề, nghĩ giải thích một chút sao? Hắn tại hố ta. Tô Khải quyết định lần sau gặp được Lý Phù Diêu lúc, đem hắn tháo thành tám khối. Ta cũng nghĩ như vậy. Ngụy Nùng Trang khẽ nhấp một cái trà nước, nhưng có tu sĩ nói tại Quảng Hàn cung bên trong từng nhìn thấy các ngươi cùng muội muội ta cùng một chỗ. Con mèo kia không ngừng mà hướng về phía trước chuyển, lẻ lưỡi, nghị liếm Ô Thố, Ô Thố khinh thường địa một bàn tay đẩy ra mặt mèo, nhảy lên Tô Khải đầu, lại túi đầu vung ra một vệt ánh sáng, đem cái kia ý đồ cũng nhảy lên Tô Khải bả vai con mèo vây ở tại chỗ. Yêu tộc. Ngụy Nùng Trang kinh ngạc nhìn xem Ô Thố. Không sai, bản đại gia là yêu, bất quá không phải điên đảo sơn đám kia xuẩn yêu. Ô Thố vô vô Tô Khải đầu, ta đến từ Quảng Hàn cung, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Ngụy Khinh Mặc tiểu nha đầu kia không có nguy hiểm. Quảng Hàn cung. Ngụy Nùng Trang trong mắt toát ra hào quang, nàng nhìn xem Ô Thố, ngươi là Thái Âm đại đế năm đó nhặt được con thỏ kia. Ô Thố nhất thời sửng sốt. Làm sao ngươi biết? Chương 110, Ngụy gia từng có một bức họa. Ngụy Nùng Trang đưa tay đem mèo đèn ôm trở về. Nghe qua một câu sao? Trung Châu người thường nói, tiêu ngàn năm Ngụy gia, vạn năm thiên cơ. Tô Khải gật gật đầu, ta nghe nói qua Ngụy gia quật khởi cố sự. Đó chính là, Ngụy Nùng Trang ngón tay đúng trà nước, nhất bút nhất họa địa viết xuống một cái tên. Tô Khải sững sờ. Nàng càng là viết ngược lại đến, tại Tô Khải nhìn bên này tới, vừa vặn là chính tự. Ngụy Vô Thiên. Có người nói Ngụy Vô Địch danh tự lên được quá bá đạo, Ngụy Nùng Trang ngón tay trắng nõn, thon dài, nàng chậm rãi trên bàn tiếp tục viết xuống cái thứ hai danh tự, nhưng kỳ thật, ta Ngụy gia tiên tổ, danh tự càng bá đạo. Ngụy Vô Yêu. Ô Thố nhìn xem chữ thứ hai, sắc mặt không tốt lắm. Bọn hắn là đôi huynh đệ, Ngụy Nùng Trang đem ngón tay tại mèo đen đưa tay cọ sát, 1000 năm trước, bọn hắn một tay đem Ngụy gia chế tạo thành Trung Châu mạnh nhất tu tiên gia tộc, cho dù là những cái kia danh môn đại phái, gặp ta Ngụy gia cũng không thể không khách khí có thừa. Ta Ngụy gia nhất thời đầu rõ vô lượng, hai vị tiên tổ tu luyện cũng một ngày nàng dặm, mắt thấy Ngụy gia sắp liền có thể tiến thêm một bước, nhưng hết lần này tới lần khác tại khẩn yếu quan đầu bên trên, hai vị tiên tổ mất tích, Ngụy Nùng Trang nói đến buồn bã, ngón tay trên bàn gõ nhẹ, tìm khắp thiên hạ cũng không có thể tìm tới bọn hắn, nhưng may mắn là hai vị tiên tổ con cháu cũng y nguyên không chịu thua kém, nâng lên khi đó còn mưa gió phiêu bạt Ngụy gia. Nói những này làm cái gì? Ô Thố đánh gãy nàng, ngữ khí không tốt, ngươi là thế nào biết ta cùng đại đế quan hệ? Ô Thố yêu khí đậm đặc, Tô Khải không thể không đưa tay vỗ nhẹ hắn, chỉ sợ hắn dẫn xuất sự cố. Cái kia mèo đen gọi một tiếng. Ngụy Nùng Trang ngược lại đối Ô Thố hung ác thái độ lơ đễnh, tự mình nói, Ngụy gia khó khăn tại Trung Châu sống sót, dần dần cũng liền từ bỏ tìm kiếm hai vị tiên tổ, nhưng ngoài ý muốn chính là hai vị tiên tổ lưu lại rất nhiều cực kỳ kỳ quái đồ vật, có thời kỳ thượng cổ nát đỉnh, có dính đầy máu tươi quần áo, có đứt gây đao kiếm, thậm chí có vừa đã mất đi linh khí long lân. Mà có ý tứ nhất thì là một bức tranh. Ngụy Nùng Trang hướng phía Tô Khải nháy mắt mấy cái, phía trên họa một người, tay chỉ thương thiên, chân đạp cung điện, mà trên vai của hắn ngồi xổm một cái con thỏ, có ý tứ nhất chính là tại họa phía sau, tiên tổ tự viết một cái cố sự, một cái yêu thỏ bị đại đế nhặt được cố sự. Ô Thố xoát đến nhảy xuống, lơ lửng ở Ngụy Nùng Trang trước mắt, nhìn chằm chằm nàng, cái kia vẽ ở đâu? Bị thiên cơ các muốn đi, đạo khuyết tự thân tới cửa. Ô Thố lạnh lùng nhìn xem nàng, trong mắt của nó lóe qua một vệt hường quang. Ngụy Nùng Trang vỗ tay phát ra tiếng, khống hồn thuật đối ta vô dụng nha. Ô Thố có chút ngoài ý muốn, ngươi thể chất đặc thù, Ngụy Nùng Trang tay trái chống lấy đầu, cho nên ta mặc dù chỉ là linh hải cảnh, ngươi cũng không thể khống chế ta. Ô Thố nhụt chí địa rơi tại trên bàn, là năm đó đến cùng là ai vẽ xuống đại gia ta tiêu sái anh tư? Không có tiêu sái, ngược lại là rất đáng yêu. Ngụy Nùng Trang khép cười một tiếng, giữa lông mày phong thái vũ mị, ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi, hiện tại có phải hay không nên nói nói Quảng Hàn cung bên trong chuyện? Mặc tiên sinh là vì cứu chúng ta. Tô Khải mở miệng giảng thuật Quảng Hàn cung bên trong sự tình. Ngụy Nùng Trang khỏe miệng có vệt cười nhạt không tan, ánh mắt nhưng phiêu hốt, Tô Khải âm thanh trong phòng lên lên xuống xuống, ngoài cửa sổ gió lớn, lá cây vang lên ào ào, người đi đường tiếng ồn ào là bối cảnh, cũng là sinh hoạt. Ngụy Nùng Trang cùng Ngụy Khinh Mặc không giống, hai người đều rất đẹp, nhưng một cái vũ mị, hiển nhiên địa dụ hồng trần, một cái thanh tú, đầy người thư quyển hương khí, nhìn xem, quả thực không giống như là một người nhà ra tới tỉ muội. Ngụy Nùng Trang một mực cười, nhưng Tô Khải tại nàng yên tĩnh lắng nghe giờ khắc này mới cảm thấy nàng khó chịu. Chính là như vậy. Tô Khải cúi đầu, nếu như không phải Mặc tiên sinh, chúng ta đều sẽ chết ở nơi đó. Nói như vậy, nha đầu này cứu rất nhiều người đâu. Ngụy Nùng Trang ngón trỏ tại trong chén trong trà đảo quanh. Trầm mặc một hồi lâu, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, làm cái phúc, thiếp thân cảm ơn công tử. Tô Khải vội vàng đáp lễ, chúng ta đều nên tạ Mặc tiên sinh mới đúng. Khinh Mặc cùng ta không tầm thường, nàng một mực là người thiện lương. Ngụy Nùng Trang nhìn hướng ngoài cửa sổ, thiên cơ các một tên đạo đồng đang đứng tại trước lầu gián tiếp một tờ giấy vàng, có thể cứu các ngươi, chắc hẳn nàng sẽ rất vui vẻ. Huống chi chiếu như lời ngươi nói, Khinh Mặc được đế hậu cơ duyên, cũng coi là một chuyện tốt. Quảng Hàn cung sẽ còn tái hiện, Ô Thố đột nhiên xem vào, cây kia cây quế cũng sẽ không đem đế hậu truyền nhân một mực nhốt tại nơi đó. Ngụy Nùng Trang gật gật đầu, đi tới cửa, lại quay người nói với Ô Thố một câu, có cơ hội, ngươi tốt nhất đi thiên cơ các nhìn một chút, bộ kia họa. Rất kỳ quái. Nàng không có giải thích càng nhiều, sau đó lại có vị tiểu nhị qua tới, cung cung kính kính đưa cho Tô Khải một chương một bài, nói là nhà mình chủ nhân tặng cho, đại biểu cho thiên nhiên cư cấp cao nhất quý khách thân phận, tại sở hữu chi nhánh đều sẽ là một tòa thượng khách. Tô Khải do dự một chút, Ô Thố tiểu vượt lên trước đem một bài thu xuống. Về sau khó tránh khỏi cùng Ngụy gia lại tiếp xúc. Đi tại liên hoa ổ trên đường, Ô Thố loay hoay khối kia một bài, ngồi xổm ở Tô Khải bả vai nói, bộ kia họa. Tô Khải nhìn sang Ô Thố, có chút hiếu kỳ. Ô Thố lắc đầu, ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, năm đó biết ta cùng đại đế quan hệ rất nhiều người, có thể là ai họa một bức ra tới, nhưng chân chính khiến người để ý là bộ kia họa nội dung, ngón tay thương thiên, chân đạp quảng hàn, mà ta vẫn đứng ở đại đế bả vai, cái này không đúng, ta chưa từng có đứng tại đại đế bả vai qua. Có lẽ chính là tùy ý hòa đến. Đây chính là đại đế. Ô Thố nguyết hắn một cái, nhân tộc chúa tể giả một trong, ngươi sẽ không có việc gì dành đến, tại hắn bả vai họa một cái con thỏ. Cũng là. Tô Khải đi đến trên phố, hướng đông ngoặt đi, từ nơi này hội tụ vào một đầu phố dài, so vừa mới thiên nhiên cư vị trí càng thêm náo nhiệt, người đi đường lui tới, tiểu thương bên đường giao hàng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến top 5 top 3 tu sĩ đi qua. Luôn cảm giác chuyện này rất kỳ quái. Ô Thố tại Tô Khải bả vai buồn bực nói, Lý Phù Diêu hết lần này tới lần khác còn trốn đi. Tô Khải dọc theo đường phố hướng nam đi, người đi đường từ từ lưa thưa, liền thương gia cũng thiếu lên, quẹo qua hai cái cong, có một đầu không lớn đường nhỏ, yên lặng, trên phố có nhà tử lâu. Theo yêu cốc bên trong chạy ra về sau, Tô Khải những ngày này liền một mực ở chỗ này. Bọn hắn bao xuống toàn bộ lầu 2. Tô Khải lên lầu, còn chưa đến giữa, tự nghe đến bên trong truyền đến trò chuyện tiếng. Giám thiền lớn giọng cách rất xa đều có thể nghe đến. Tô Khải lắc đầu, mở cửa mà vào. Giám thiền tùy tiện ngồi tại trên ghế, một chân đặt lên bàn, xách lấy cái hồ lô rượu ngay tại hướng trong miệng rót. Triệu Nhật Nguyệt ôm lấy A Thất ngồi tại phía trước cửa sổ, đối diện một người khác trợn mắt nhìn. Tô Khải nhìn đến hắn, trong nháy mắt tiểu đem kiếm rút ra. Lý Phù Diêu, ngươi cái hố cha đồ vật, thế mà còn dám qua tới. Chương 111, Trung Châu đệ nhất ngoan nhân Ngụy Nùng Trang. Lý Phù Diêu trong tay bưng lấy chén trà, ngâm đúng là Nam Lĩnh Chính Dương trà, trà này màu sắc thuần vàng, hương khí so với nhân gian thiên hạ bất luận cái gì trà đều đặc thù, ngâm lúc nhạt nhẽo vô vị, dùng cự khuyết tử mà nói liền là nhạt ra cái chim tới, so nước trắng còn không bằng, hai ngâm lúc bắt đầu có sợi thơm mát, trà nước hơi vàng nhưng vẫn không thể uống, ba ngâm lúc hương khí mát lạnh, trà nước vàng triệt trong suốt, thường ngày không bỏ uống được một lần chính dương trà người hơn phân nửa đều là tại thứ ba ngâm lúc mở uống. Nhưng chân chính biết uống biết phần người đều phải chờ đến thứ tư ngâm lúc hương trà thắng rượu, một chén say lòng người vào trong bụng nửa ngày dư vị còn tại, đây mới là chính dương trà chiếm giữ nhân gian chư trà chi đỉnh nguyên nhân vị trí. Nhìn Lý Phù Diêu trong tay ly kia vàng nóng trà cùng hương rót đầy phòng trà khí, trà này phỏng đoán đã là thứ tư hoặc là thứ năm ngâm. Lý Phù Diêu ân cần địa cho Tô Khải rót một chén đẩy tới góc bàn. Chính dương trà sớm một hai chục vạn ngân. Tô Khải đùng đến đem thanh trích kiếm đặt tại trên bàn, khí thế hùng hổ, liền ly kia chén nhỏ đều lung lay hai cái, lay động ra mấy phần trà nước rơi tại trên bàn. Nhìn đến Lý Phù Diêu đau lòng không ngớt, Tô Khải một bàn tay vớt ve giám tiền nằm ngang ở một bên chân, bưng lên Lý Phù Diêu chén trà kia một hớp uống cạn, lại nghiêng mắt nhìn hướng Lý Phù Diêu, thế nào, Thiên Cơ Các hành tẩu đây là cố ý tới cửa bồi tội. Lời này nói như thế nào, Lý Phù Diêu khéo léo cho Tô Khải tục chén, lại cười mị mị nói, chúng ta thế nhưng là ở trong Quảng Hàn cung sông ra sinh tử giao tình, nào có bồi hay không tội. Chủ yếu là nghĩ đến ngươi đến rồi cái này Khê Châu hồi lâu, Thiên Cơ Các phân các lại tại nơi đây, ta cũng tính nửa cái địa chủ, nhưng còn chưa cho ngươi tiếp lấy gió, sáng nay vừa lúc được cái này nửa cân chính dương trà sớm, cái này không lập tức tựu cho ngươi đưa tới. Còn lần đầu tiên nghe nói đón gió dùng trà. Tô Khải nâng chung trà lên, lần này nhưng là miệng nhỏ nhất, tinh tế phẩm vị. Liên Hoa Ổ không có cầm ra được hảo tửu nha, Lý Phù Diêu nhún nhún vai, chờ ngày nào ngươi đi Trung Châu, lại mời ngươi uống rất tốt phủ đồ rượu. Tô Khải liếc nhìn hắn một cái, ta sợ là còn chưa tới Trung Châu tựu bị ngươi hô chết. Lý Phù Diêu cười ha ha, thấy Tô Khải sắc mặt không tốt, bên cạnh Triệu Nhật Nguyệt càng là tức giận nhìn hắn chằm chằm, chỉ tốt thu ý cười, đàng hoàng mở miệng giải thích, các ngươi là chưa thấy qua Ngụy Nùng Trang nữ nhân kia bá đạo, đừng nói là ta, tiểu liền sư phụ ta tới, nữ nhân này cũng dám đi lên tiểu phun, ta đem muội muội nàng làm mất rồi, nào còn dám tùy ý đi đụng lông mày của nàng. Hắn vừa khổ cười một tiếng, thần sắc buồn luyện, thế lớn ép người à, chỉ tốt tránh tầm vài ngày, tránh đầu gió, liền như vậy lần sau gặp nàng, không thể thiếu còn muốn ăn một phen đau khổ, nếu là xui xẻo nhìn thấy Ngụy vô địch cái kia mã phu, sợ là còn muốn chịu một trận đánh. Tô Khải có chút kinh ngạc, cái này Ngụy gia mặc dù những năm gần đây thế lớn, đứng hàng Trung Châu tu tiên gia tộc đệ nhất, nhưng làm sao cũng không sánh được tọa trấn Trung Châu vạn năm tiên cơ các ca. Ngươi thế nhưng là đương đại hành tẩu, lại thế nào sợ người Ngụy gia? Lý Phù Diêu ngay tại đốt một bình mới nước, nghe vậy lắc đầu, không phải sợ, là không có biện pháp. Hắn thở dài một hơi, ta Thiên Cơ các đời trước các chủ thiếu nợ Ngụy gia một cái nhân tình to lớn, liên đối lấy chúng ta những này đồ tử đồ tôn gặp Ngụy gia cũng còn có chút trở dạng, những năm này Ngụy gia của thời ta Thiên Cơ Các cũng ở sau lưng từng góp sức, nhưng Ngụy gia vị lao tổ tông kia đến nay xem chúng ta Thiên Cơ Các đều cực kỳ không vừa mắt. Năm đó Ngụy Khinh Mặc nhập các, vị lao tổ tông kia là 1000 cái 1000 cái không nguyện ý, nhưng không nén được người trong tòa quyết bảo, lại thêm nha đầu kia coi trọng ta Thiên Cơ Các 100 vạn quyển tàng thư, cũng chủ động nói muốn nhập các, lao tổ tông kia không có cách, lúc này mới đem cái này ưa thích trong lòng đưa đến ta Thiên Cơ Các tới. Lần này Ngụy Khinh Mặc tuy là được cơ duyên, nhưng chung quy người là nhượng ta làm mất rồi, vượt qua một tháng, lại là lao tổ tông kia lại thọ. Yêu mến nhất chắt gái không thể tới, có thể nghĩ cái này lão tổ tông có nhiều tức giận. Ngụy Nùng Trang cái kia như hồ yêu nữ nhân đã sớm nhìn ta khó chịu, nhân cơ hội này đánh lấy vì muội muội cùng lão tổ tông xuất khí tên tuổi, quang minh chính đại, không phải đem ta treo ở Liên Hoa Ổ cái kia trên bến tàu hong gió cái 4-5 ngày không thể. Triệu Nhật Nguyệt phốc phốc bật cười, a thất híp mắt lại tại nàng trong ngực ngủ gật, tốt nhất là treo ngược lấy hong gió, để ngươi lại dám hố ta tiểu sư thúc. Sao có thể nói hố đây? Lý Phù Diêu đại khí lắm liệt, ta đây là cho ngươi tiểu sư thúc cùng tương lai Ngụy gia đương ra một cái quen biết cơ hội. Ngụy Nùng Trang là Ngụy gia đời tiếp theo gia chủ. Tô Khải sửng sốt một chút, cực kỳ giật mình. Tiêu Liên tại một bên cắm đầu uống rượu giám tiền đều ngồi nghiêm chỉnh, lông mày cao chặt, Ngụy vô địch đây. Ngụy vô địch đó chính là một người điên, luận tu hành đánh lộn, bóp lấy ngón tay mấy lần nhân gian, cũng không có mấy cái so với hắn lợi hại, nhưng nếu bàn về trị giam hữu lượng, 10 cái Ngụy vô địch cũng không chống đỡ được một cái Ngụy Nùng Trang. Lý Phù Diêu nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không quá thỏa đáng, hẳn là 100 cái, không đúng, 1000 cái khả năng còn tạm được. Lý Phù Diêu tỉ mỉ suy nghĩ một thoáng Ngụy Nùng Trang cùng Ngụy vô địch chênh lệch, lại gặp Tô Khải trên mặt lóe qua một tia hồ nghi, hắn cười nói, thế nào, không tin? Cũng là không phải không tin, chính là có chút kinh ngạc, vừa rồi gặp mặt, nhìn Ngụy Nùng Trang sắc thực rất có ý tứ, nhưng thật không có nhìn ra nàng là cái bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý người. Quyết thắng thiên lý? Cái kia cũng có thể coi thường nàng, ta chỉ cùng ngươi nói hai kiện sự tình. Lý Phù Diêu so so ngón tay, cái này kiện thứ nhất, là chúng ta cái này Ngụy đại yêu nữ 14 tuổi lúc chỗ làm. Khi đó Ngụy gia dù ẩn ẩn đã có Trung Châu đệ nhất tu tiên gia tộc khí thế, nhưng kia cũng là Ngụy gia mấy cái trưởng bối đánh ra tới. Luận nội tình, tài lực, nhân mạch, Ngụy gia vẫn kém hơn mấy phần, làm sao Ngụy gia rủ ra mấy cái tu hành thiên tài, nhưng luận lục đục với nhau, trừ Ngụy gia vị lao tổ tông kia, không có một cái hành sự. Lý Phù Diêu khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên đối vị lao tổ tông kia không quá quan tâm, Ngụy Nùng Trang 14 tuổi lấy chồng, không hiển sơn không lộ thủy, ra tiến vào Trung Châu có tiền nhất Triều Châu Tôn Thị, nhưng ngươi đoán một chút đón lấy bên trong xảy ra chuyện gì? Triều Châu Tôn Thị, dám tiền giật mình, thả ra trong tay hồ lô rượu, chẳng lẽ là cái kia từng danh xưng giàu nhất thiên hạ Tôn gia? Đúng. Lý Phù Diêu gật đầu. Triều Châu Tôn Thị, tựa hồ đã xuống dốc. Tô Khải nhíu mày, ta còn thực sự không rõ ràng Ngụy gia từng cùng Tôn gia thông gia, chẳng lẽ cái này suy tàn cùng Ngụy Nùng Trang liên quan đến? Chuyện này tại Trung Châu là cái không lớn không nhỏ cấm kỵ. Lý Phủ Diêu cúi đầu pha trà, âm thanh bình thản. Ngụy Nùng Trang gả vào Tôn Thị nửa năm, bắt đầu chấp trưởng Tôn gia một thành sinh ý. Một năm sau, chấp trưởng ba thành, Tôn gia thu nhập chướng năm thành. Ngụy Nùng Trang bị Tôn gia lão tổ tông tán thưởng là thương gia thiên tài. Một năm rưỡi về sau, Tôn gia một nửa trở lên sinh ý đều muốn kinh Ngụy Nùng Trang tay. Có thể tiếp xuống kịch bản làm cho cả Trung Châu hoảng sợ không ngớt. To như vậy một cái Trung Châu, nhắc lại Ngụy Nùng Trang, không người không run rẩy một thoáng. Lý Phủ Diêu ngựa khí phiền muộn. 16 tuổi sinh nhật ngày ấy, Ngụy Nùng Trang phu quân ngoại ý muốn bỏ mình. Đêm đó, 13 vị ám sát Ngụy Nùng Trang tử sĩ chỉnh chỉnh tề tề địa đặt tại Tôn gia lão tổ tông trước phòng, tại chỗ đem lão tổ tông kia khí gần chết. Ngày thứ hai, Tôn gia 67 cái đại trưởng quỹ bên trong có 53 cái liên thủ chờ lệnh, yêu cầu Ngụy Nùng Trang chấp trưởng Tôn gia đại quyền, sợ đến Tôn gia người trở tay không kịp, lão tổ tông lập tức phản đối. Đêm đó, Tôn gia dòng chính chết bất đắc kỳ tử 23 người. Ngày thứ ba, Tôn gia lão tổ thân thuộc tự thỉnh Ngụy Nùng Trang nhập thất nói chuyện, không ai biết được các nàng hàn huyên cái gì. Thế nhân chỉ biết là từ đây Tôn gia sinh ý tận quy Ngụy gia, Ngụy gia từ đó không còn là một cái chỉ có vũ lực gia tộc, chân chân chính chính ngồi vững vàng Trung Châu đệ nhất gia tộc vị trí, mà vị kia Tôn gia lão tổ tông không lâu liền qua đời. Đưa tang ngày ấy, Ngụy Nùng Trang tự thân nhất quan tài. Lý Phủ Diêu lời nói bình bình đạm đạm, không nổi sóng lớn, bên trong nhà này nhưng là có chút lạnh. Chương 112, ngươi là kiếm môn người. Cái này kiện thứ hai càng có ý tứ. Lý Phủ Diêu theo trong mâm lại lấy hai cái chén bạch ngọc, trà nước đổ vào, vừa lúc 2/3, không nhiều không ít. Một chén giao cho giáng thiền, một chén nhẹ nhàng quét qua, thổi tới ô thố trước người. Triệu Nhật Nguyệt càng thêm tức giận, bưng ghế dựa, ngồi đến Lý Phủ Diêu trước người, ba 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 địa gõ cái bàn. Lý Phủ Diêu nhấp miệng, nín cười nhịn được thống khổ. Triệu Nhật Nguyệt con mắt trừng đến cực tròn, hiển nhiên điệu như cái trận mắt Bồ Tát. Chính là thanh tú tuấn tú cực kỳ a. Hắn vội vàng lại rót một chén. Triệu Nhật Nguyệt nhất thời mặt mày hớn hở, nàng kỳ thật không thích uống trà, nhưng cái gọi là không hoạn ít chính hoạn không đều, tất cả mọi người cho, nhưng dám vòng qua ta Triệu đại kiếm tiên, đương nhiên muốn trừng ngươi. Nếu vẫn không cho, vậy liền muốn chém ngươi. Lý Phủ Diêu sau cùng mới cho chính mình bổ một chén, trà nước vừa vặn ngược lại hết, một chút không dư thừa. Ngụy Nùng Trang tại chiếm đoạt Tôn gia về sau, kỳ thật chỉ làm ba cái sự tình, Lý Phủ Diêu dựng lên bên dưới ngón tay, cái thứ nhất đây, là kiếm tiền, dùng 5 năm, đem toàn bộ Ngụy gia tiền tài lật 30 lần, tính đến theo Tôn gia đến, tương đương với Đại Lê Vương triều 20 năm thuế má, như vậy bạo lợi, trong đó gió tanh mưa máu, có thể dòm lồm đốm. Thứ hai là định quy củ, Ngụy gia thiết lập Trung Châu thương hội, Trung Châu thương hộ dám không nhập hội, tất cả đều chèn ép về đến nhà phá người vong, 3 tháng, nhất thống Trung Châu mậu dịch. Cái thứ ba, nhúng tay thế tục vương triều, cũng chính là ta muốn cho ngươi giảng kiện thứ hai cố sự. Lý Phủ Diêu cười hỏi Tô Khải, biết 5 năm trước trận kia quốc chiến sao? Tô Khải hơi suy nghĩ một chút, tại Nam Lĩnh, Đại Việt cùng Đại Ninh hai đại vương triều chiến tranh. Ừm, Lý Phủ Diêu gật gật đầu, chiến sự căn nguyên cũng rất bình thường. Đại Việt hoàng đế Trần Trác dã tâm bừng bừng cũng không phải bí mật gì, chọn lý do tiểu xuống tay với Đại Ninh, mà Nam Lĩnh tám châu chi địa, tuy chỉ so cái này Đông Nam châu nhiều ba châu, nhưng luận đất rộng, Nam Lĩnh là cái này Đông Hoang gấp ba không chỉ. Đại Việt vương triều chiếm hai châu chi địa, nhưng so cái này Đông Hoàng, cái này Đại Lê cường thịnh nhiều lắm. Mà Đại Ninh, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nói là có một châu chi địa, cái này còn phải đảo đi Đại Ninh cảnh nội cái kia ba nhà siêu nhiên vật ngoại tông môn, Huyền Thiên Cung, Luyện Tâm Các còn có Cực Ý Môn, cho nên đối chẳng này chiến sự, không người nhìn kỹ Đại Ninh, vừa mới bắt đầu tình hình chiến đấu cũng xác thực là dạng này. Đại Việt vương triều hai đại hãn tướng Sở Bạch cùng Trần Mộ trong vòng nửa tháng liền hạ 27 thành, nuốt Đại Ninh 1/3 lãnh thổ, mắt thấy cái này Đại Ninh liền muốn vong. Có thể hết lần này tới lần khác tới chính trèo đèo lội suối hồ ly. Lý Phủ Diêu thở dài một tiếng, trong mắt nhiều chút không minh bạch mùi vị. Nàng cùng Đại Ninh hoàng đế đính ước, sau đó Huyền Thiên Cung đám kia không dính khói lửa trần gian đạo sĩ đột nhiên xuống núi, đoạn Sở Bạch đại quân đem hắn ngăn ở Thương Phong Giang không thể động đậy. Cực Ý Môn đám kia sát tính rất nặng, người điên cũng ngang nhiên giết ra tông môn, bao Sở Bạch đường lui. Mà nhất làm cho người khiếp sợ thì là cái kia Trần Mộ đột nhiên mưu phản Đại Việt, xuất lĩnh 10 vạn đại quân phản chiến một kích, liên phá Đại Việt 17 tòa thành trì, đem Đại Việt thái tử chống thi tại đầu tường. Đại Việt vội vàng điều binh khiển tướng, nửa nước binh sĩ đều đi vây quét cái kia phản loạn Trần Mộ, nhưng cơ hồ không người nghĩ đến, đây bất quá là che người thai mắt biện pháp. Ngụy Nùng Trang lén lút dẫn lấy Đại Ninh vương triều 6 vạn kỵ binh ngàn dặm bút tập, liền đốt Đại Việt 3 tòa kho lương, hủy đi binh lính tiền tuyến 7 thành tiếp tế, hỏa quang liên thiên trong đêm ấy, Đại Việt vương triều tiểu triệt để bại. Từ đây Đại Việt cùng Đại Ninh hai cái này phạm nhân triều đình đều là Ngụy gia định đoạt, Nam Lĩnh địa phương này không tính thập vạn đại sơn bên trong những cái kia chưa từng cùng ngoại giới tiếp xúc man tộc, một nửa đều là Ngụy gia phạm vi thế lực. Lý Phủ Diêu đem trong chén trà uống cạn. Huyền Thiên Cung là muốn cái kia thông thiên đạo pháp, Cực Ý Tông là muốn trong truyền thuyết kia thuật giết người, cả hai là lợi, tạm thời không nói, đoán một chút cái kia Trần Mộ vì sao đột nhiên phản loạn. Tô Khải cái ly trong tay xoay một vòng, ngươi đã không nói lợi, cái kia hơn phân nửa là nhược điểm. Không sai, Lý Phủ Diêu cười hì hì, Ngụy đại yêu nữ phái người bắt Trần Mộ một nhà già trẻ, từ 70 lão phụ cho tới 3 tuổi nữ hoa, trung gian còn có Trần Mộ cái kia thanh mai trúc mã thế tử, tiêu liền Trần Mộ nhà cái kia hai đầu lão cẩu đều cùng một chỗ trói lại, toàn bộ quỳ ở trước mặt Trần Mộ, mỗi người trên cổ gác một cây đao. Ngươi nói một chút Trần Mộ nên lựa chọn như thế nào? Từ xưa trung nghĩa khó song toàn, nhắc lên tình cùng hiếu, vậy thì càng khó gãy. Lý Phủ Diêu nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, trong sân mấy người lại đều trầm mặc không nói. Tô Khải là kinh ngạc tại cái kia nhìn như vũ mị thiếu phụ, thực ra tâm địa ác độc tay. Giám Thiền thì là thấp giọng lẩm bẩm vài câu á di đà Phật, thiện hai thiện hai. Triệu Nhật Nguyệt chưa thấy qua cái kia ngụy nùng trang, chính là nghe cái náo nhiệt. Duy chỉ có Ô Thố biểu lộ thú vị, nghe đến phần cuối, ngược lại là so so móng vuốt, phi thường tán thưởng. Cho nên ngươi nên biết ta vì sao ẩn núp nàng đi a. Không chọc tới trong tay nàng còn tốt, như đắc tội nàng, thật đúng là sẽ có dễ chịu. Lý Phủ Diêu cười khổ không thôi. Tô Khải gật đầu, tỏ vẻ lý giải, nhưng sau một lúc lâu đột nhiên cân nhắc qua tương lai, một bà nhấc lên thanh trích kiếm, hung hăng đập vào Lý Phủ Diêu trước người, đằng đằng sát khí, ngươi nãi nãi, đã sớm biết ngụy nùng trang dọa người như vậy, còn đem ta đẩy đi ra. Lý Phủ Diêu trong lòng kêu to không tốt, quên cái này một gốc, ngoan ngoãn địa đẩy ra vỏ kiếm, đây không phải nhìn Tô Khải ngươi cốt cách kinh kỳ nha, nếu là nhập ngụy yêu nữa mắt, tiến vào ngụy gia môn. Tô Khải cọ đến rút kiếm ra khỏi vỏ. Liên bên cạnh Triệu Nhật Nguyệt đều ném a thất, rút kiếm ra, hận không thể cho Lý Phủ Diêu mặc vào hai cái lỗ. Đừng xúc động, đừng xúc động, Lý Phủ Diêu nhấc tay xin tha, không xả những này có không có, ta để ngươi đi thấy ngụy nùng trang xác thực là có nguyên nhân. Tô Khải đem kiếm cắm ở trên bàn, khuên tay lạnh lùng nhìn xem Lý Phủ Diêu, lông mày một nét, tỏ ý Lý Phủ Diêu mau nói. Ngươi xuất từ kiếm môn. Một lát sau, Lý Phủ Diêu mở miệng nói câu nói đầu tiên giống như bình địa kinh lôi. Chân chân chính chính sát ý trong phòng tràn ngập, Tiêu Liên Triệu Nhật Nguyệt đều đổi sắc mặt, kiếm ý khóa lại Lý Phủ Diêu. Giám Thiền ngơ ngác quay đầu nhìn xem Tô Khải, không dám tin. Ô Thố bốn phía nhìn nhìn, có chút mơ mơ màng màng, cái gì kiếm môn? Chớ khẩn trương, ta đối kiếm môn không có ác ý, Lý Phủ Diêu làm sao không có cảm thấy Tô Khải là thật động sát tâm, hắn vội vàng lại bồi thêm một câu, không chỉ ta, thiên cơ các cũng không có. Tô Khải sắc mặt bình tĩnh, tỏ ý Triệu Nhật Nguyệt ngồi xuống, ngươi là thế nào biết đến? 11 năm trước, kiếm môn phá diệt, thế nhân đều tưởng rằng cự khuyết tử dẫn người nhập Linh Khư Sơn, dẫn đến tông môn trống rỗng, lại trùng hợp bị cựu địch tìm tới môn, lúc này mới rơi đến cái thê lương kết cục. Bất quá chúng ta như biết, kiếm môn kỳ thật căn bản không có cựu địch, hạ thủ là danh xưng Linh Khư bốn phái đồng tâm đồng đức mặt khác ba phái. Lý Phủ Diêu thấy Tô Khải sắc mặt càng lạnh, chỉ tốt tăng nhanh ngữ tốc, chúng ta biết là bởi vì năm đó cái kia cọc thảm án phát sinh lúc, thiên cơ các ba đời người đều ngồi tại kiếm môn cựu phong bên trên đám mây, sư tổ, sư phụ, ta, mà chúng ta sẽ đến đây nhìn thì là bởi vì Linh Khư sơn động phía trước, sư tổ làm một lần thôi diễn, một lần 10 phần sai thôi diễn. Chương 113, ba chiếc xe, một đoàn người. Ba chiếc xe ngựa ngay tại đi về phía nam, đều là đầu cao ngựa lớn, bao bên ngoài tơ lụa vải gấm, càng xe bọc lấy ra đồng, trước tiên một giá mui xe bên ngoài treo lấy một chuỗi linh đăng, đinh đinh đương đương tiếng chuông tại trên quan đạo vang vọng. Chỉ nhìn xe ngựa này, tiểu biết bên trong người không phú thì quý. Nếu là người qua đường có chút kiến thức, rất nhanh liền có thể nhận ra trên xe ngựa huy hiệu thuộc về một cái quái vật khổng lồ. Thiên cơ các. Đây là một nhà có chút kỳ quái môn phái. Một tòa chủ các, ba tòa phân các, Trung Châu, Đông Hoàng, Tây Mạc, Nam Lĩnh, thiên cơ các đều có là tử. So với những cái kia ở chết một tòa linh sơn hoặc là một cái động thiên phúc địa ẩn thế môn phái, thiên cơ các phải lớn nhiều lắm. Nhưng nói lên trong môn đệ tử, thiên cơ các so với những cái kia đại phái nhưng là kém xa tích tắc, thiên cơ các có đạo đồng ngàn người, khách khanh mấy chủ, nhưng dòng chính người thừa kế cũng chỉ có lác đác mấy cái, mới nhất một đời, càng là chỉ có đương đại hành tẩu Lý Phủ Diêu một người. Nếu bàn về vũ lực, thiên cơ các càng là liền nhân tộc trước 10 đều không đứng vào. Nhưng cái này vạn năm qua, thiên cơ các nhưng ngồi vững vàng nhân tộc đệ nhất đại phái tên tuổi, nguyên nhân ở đâu? Không khác, cùng người đồng dạng, sống được lâu, kiểu gì cũng sẽ để giành được chút vô liếng. Giám Thiền loay hoay một bản Phật kinh, thuận miệng nói. Giám Thiền tại đọc kinh, đây là cái hiếm lạ sự tình. Hắn tuy là theo Tây Mạc đi ra hòa thượng, nhưng đọc kinh niệm Phật loại này tu hành Giám Thiền rất ít đi làm, ngược lại là thường làm những cái kia làm trái thanh quy giới luật sự tình. Giám Thiền lấy tên đẹp là tại nước bùn chỗ mới có thể thấy Phật quang không nhiễm. Tô Khải không hiểu Phật, cũng không rõ ràng đây rốt cuộc có phải hay không một loại nguy biện, nhưng ít ra hôm nay đây là Tô Khải lần thứ nhất nhìn thấy Giám Thiền đọc kinh. Chú ý tới Tô Khải ánh mắt, Giám Thiền giương lên trong tay Phật kinh, nhìn sao? Được rồi, không hiểu, Tô Khải lắc đầu, kinh này rất trọng yếu. Ừm, A Sa Kinh, mấy ngàn năm chưa từng thấy, không nghĩ tới thiên cơ các bên trong còn có. Giám Thiền gật gật đầu, nếu để bất giác tự biết, đám kia lão lửa chọc phỏng đoán sẽ đến mất. Lý Phủ Diêu ngược lại là hào phóng. Tô Khải bĩu môi. Ly khai Liên Hoa ổ lúc, Lý Phủ Diêu như là lương tâm phát hiện, biết sai liền sửa, chuyên môn phái ba chiếc thiên cơ các chuyên dụng xe ngựa đưa bọn hắn nước cờ đi lại núi không nói, càng là mỗi người đưa một kiện lễ vật. Giám Thiền chính là một bản Phật kinh, hoa thượng này đem hắn ném ở trong bao quần áo thật nhiều ngày, cho đến hôm nay mới lấy ra, cũng không trang trọng, mới vừa ăn xong móng heo tay trơn bóng nhơ nhớt, còn chụp chụp lỗ mũi, liền tùy ý địa móc ra quyển kia Phật kinh, không cần đến nửa nén hương, cái này Phật kinh liền đã thê thảm như vậy. Lục Thanh Tử cùng Triệu Nhật Nguyệt, một người đưa một bản kiếm phổ, một bản tên là Khai Thiên, một bản tên là Tích Địa, danh tự đều đại khí vô cùng, trên kiếm phổ không có bất kỳ danh tự, cũng không biết là người nơi nào lập nên. Lục Thanh Tử nhìn cái này kiếm phổ, nhưng rất là ngoài ý muốn, ngồi trên xe nghiên cứu 3 ngày sau, lưu lại câu các ngươi đi trước tiểu sông vào bên đường trong núi xanh. Sau đó trong núi kiếm khí ngang dọc, xe ngựa đi ra một canh giờ, vẫn có thể nhìn thấy bên cạnh ngọn núi Quan Huy. A Thất rất là dễ dụ. Lý Phủ Diêu đi mua Liên Hoa ổ rất tốt điểm tâm quà vặt, trang dòng dã nửa chiếc xe ngựa, cái này con thỏ đã nằm ở bên trong mấy ngày chưa hề đi ra, rời đi yêu cốc về sau, A Thất tiểu càng phát ra mập. Cho tới Ô Thố, Lý Phủ Diêu không có đưa ra bất kỳ vật gì, nhưng ưng thuận một cái lời hứa, xưng ngày khác Ô Thố đi Trung Châu lúc, đem mời hắn tiến vào Thiên Cơ Các tàng thư lâu. Mà Tô Khải được đến một trang giấy, phía trên chỉ có mấy hàng chữ, nhưng giải Tô Khải một nửa nghi hoặc. À, ấn tiểu tử kia lời nói, bọn hắn ba đời truyền thừa chỉ có 5 người, nhưng là nhân tộc đệ nhất đại phái, Ô Thố nằm tại một trương mềm mại thảm lông bên trên, chồng vó, lười biếng nói, ta nhưng không tin dựa vào sống được lâu liền có thể làm đến một điểm này. Đương nhiên không thể, Giám Thiền một tay nắm lấy Phật kinh, một tay gãi gãi bờ ngông, Thiên Cơ Các sống được lâu, một là bởi vì danh tiếng tại cái kia, hai là bởi vì minh hữu rất nhiều, Thiên Cơ Các bồi dưỡng một đống lớn môn phái cùng thế tục vương triều. Đừng nhìn những ngày này Ngụy gia cùng Thiên Cơ Các huyên náo không thể gỡ ra nổi, nhưng hai nhà minh hữu quan hệ còn là chân thật, Ngụy gia làm cho hung cũng bất quá là bởi vì sẽ tiêu hải tử có uống sữa. Tô Khải tựa vào xe trên vách, như có điều suy nghĩ, thánh đài. Giám Thiền dựng lên cái ngón tay cái, Ngụy vô địch muốn phá cảnh, có thể lại vào một lần thánh đài đối với hắn rất trọng yếu. Ô Thố theo dưới thân túm ra quyển sách, lật qua lật lại, thánh đài, hai ngày trước giống như đọc đến qua. Những ngày này Ô Thố đều tại đọc sách, bù lại tự hắn ngủ say đến nay nhân gian đủ loại biến hóa. Trung Châu Thánh Địa Thiên. Tô Khải liếc một cái, chỉ ra thánh đài trong sách vị trí. Ô Thố lật qua, nghi từng là đại đế chỗ ở. Thái Âm hoặc là Vạn Hóa. Ở vào Vũ Châu, Ô Thố nhíu mày, đại đế không chút đi qua nơi đó, hẳn không phải là Thái Âm đại đế lưu lại, cái này Vạn Hóa lại là nào có đại đế? 3 vạn năm trước xuất thế một vị đại đế, Tô Khải vung lên rèm, nhìn một chút xe ngựa đi đến nơi nào, tu hành Vạn Hóa kinh, có thể mô phỏng thế gian bất luận cái gì một môn công pháp, thánh đài bên trong lưu lại một chút Thái Âm đạo ngân, nhưng mọi người làm không rõ ràng, đến cùng là Thái Âm đại đế lưu lại, còn là Vạn Hóa đại đế mô phỏng. Ai, muốn đi xem? Ô Thố thở dài, nhìn về Tô Khải, Tô tiểu tử, chúng ta thời điểm mới có thể đi Trung Châu a. Còn sớm, Tô Khải kỳ quái xem hắn một chút, ngươi nếu là sốt ruột đi, làm gì còn đi theo ta? Không phải lặc, một không có tiền hai không quen đường, Ô Thố bốn éo thân thể, một chảo chống lấy đầu, một bên vểnh lên hai chân, thấy thế nào cũng không giống cái con thỏ, ta cũng không giống một người lẻ loi trơ trọi địa chạy đi cái kia nhìn xem tiểu rất có vấn đề Thiên Cơ Các, còn không bằng đi theo ngươi về nhà chuyển chuyển, dù sao ngươi không phải cũng là về sau muốn đi Thiên Cơ Các bái phỏng. Ừm. Tô Khải đáp một tiếng, nhớ tới ngày ấy Lý Phủ Diêu trong khách sạn nói qua, hơi có chút mặt ủ mày cho. Giám Thiền ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lên tiếng an ủi, trời sắp xuống, luôn có Thiên Cơ Các tại đỉnh lấy, liền sợ bọn hắn chưa chắc sẽ đỉnh. Ô Thố khoan thai nói, kia cái gì Thiên Cơ Các các chủ làm thôi diễn, mấy phần thật, mấy phần giả. Hắn là thật nhìn thấy kiếm môn đại hưng, vẫn chỉ là gạt người. Và lại, Tô tiểu tử tông môn hủy diệt lúc, bọn hắn vì cái gì không xuất thủ ngăn trở? Dùng Thiên Cơ Các thực lực, ngăn lại cái kia đồ bỏ linh khư ba phái còn không phải dễ như trở bàn tay. Giám Thiền thả xuống Phật kinh, cái kia thôi diễn là thật là giả ta không rõ ràng, nhưng nếu là thật, Thiên Cơ Các không xuất thủ khả năng có một cái nguyên nhân, bọn hắn sợ nhiễu loạn thiên cơ, làm nhiều sai nhiều. Ừm. Tô Khải có chút khó hiểu, làm nhiều sai nhiều. Giám Thiền do dự một chút, vẫn là nói, sư phụ ta cũng sở trưởng thôi diễn, dù không so được Thiên Cơ Các, nhưng ở Tây Mạc cũng có thể đứng vào trước năm, hắn từng nói với ta, loại này cực kỳ hao tổn tâm lực, thậm chí dùng tính mệnh làm đại giá thôi diễn, đều là chân chính nhìn thấy một góc tương lai, nhưng nếu là ngươi xuất thủ can thiệp, cái này tương lai rất có thể sẽ cải biến. Tương lai ngàn vạn, chỉ được một góc. Ô Thố sững sờ, sau đó giật mình, đại đế năm đó cũng đã nói lời này. Tô Khải như có điều suy nghĩ, những năm gần đây, Thiên Cơ Các sát thực cực kỳ quan tâm dị đồng sự tình, nhưng lại chưa từng đem dị đồng thu nhập trong môn. Ừm, tại Tây Mạc cũng là như thế, Giám Thiền có chút nghiêm túc, mấy năm trước, sư phụ ta còn chưa chết lúc, tiểu từng nói Thiên Cơ Các phỏng đoán trong bóng tối lập mưu cái gì. Ô Thố nhún nhún vai, nhắc tới, hết thảy bắt đầu không còn đều là 11 năm trước linh khư sơn động. Tô tiểu tử, sư phụ ngươi tiểu không có nói với ngươi năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Không phải sư phụ, là sư minh, chuyện này ta hỏi qua rất nhiều lần, hắn cũng không chịu nói. Tô Khải nhìn hướng ngoài cửa sổ, một cái tiểu sơn thôn ở phương xa như ẩn như hiện. Nhưng lần này, hắn nhất định phải nói cho ta biết. Chương 114, nhiều năm quặn cũ é, cuối cùng náo nhiệt. Bạch Đường cùng Vệ Kỳ ngồi xổm ở cửa ra vào. Một người cầm lấy tấm ván gỗ, một người cầm lấy cái chùy, ngày hôm qua Vệ Uyển cùng Bạch Đường ở trong viện đối luyện, không cẩn thận một kiếm đâm vào quá mạnh, đem cái này chi chi nha nha nửa thăng cửa gỗ chọc vào cái đại lỗ thủng. Bạch Đường sáng nay tại hậu viện đống đồ lộn xộn bên trong lật lượm nửa ngày, tìm ra mấy khối thích hợp tấm ván gỗ, dứt khoát kéo lấy Vệ Kỳ, tính toán đem môn này sửa chữa một thoáng. Có phải hay không có chút siêu mẹo? Bạch Đường đỡ lấy tấm ván gỗ. Vệ Kỳ lui lại hai bước, không có, vừa vặn. Bạch Đường cạch 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 đinh đi lên. Vệ Kỳ lại cầm lên khối tấm ván gỗ, dựng tại Bạch Đường trước người, tiểu sư thúc không biết cái gì mới trở về. Bạch Đường rút đao đem tấm ván gỗ đổ xuất địa phương san bằng, lại khoa tay múa chân hai cái, nên nhanh à. Vệ Kỳ đưa tay từ trong ngực móc ra quyển sách, bày trên mặt đất, một bên nhìn xem Bạch Đường đinh tấm ván gỗ, một bên lại ngẫu nhiên coi trọng mấy lần. Đổi sách. Bạch Đường nhìn sang. Ừm, Vệ Kỳ giơ lên sách, nhượng Bạch Đường nhìn tên sách, đây vốn là linh bút luận. Chuyên môn viết linh bút. Bạch Đường đinh tốt sau cùng một tấm ván gỗ, đem hai cánh cửa cùng một chỗ đóng lại, kín kẽ, vừa vặn hảo hảo. Ngươi thật muốn học trận pháp. Bạch Đường móc ra tiểu đao, bắt đầu tinh tế cạo mới trên cửa gai gỗ. Ừm, Vệ Kỳ gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười, ta lại không biết đánh lộn, chỉ tốt học cái này, dù sao về sau ngươi đại khái sẽ rất lợi hại, ta ở phía sau giúp ngươi cổ vũ. Ngươi cũng rất lợi hại nha, Bạch Đường có chút buồn bực, từ nhỏ sư thúc ly khai, ngươi đều đọc hơn 30 quyển sách á. Ta mới nhìn hai bản. Bạch Đường tạo mất trên ván gỗ sở hữu gờ giáp, đứng xa xem xét hai mắt, gật gật đầu, đôi chính mình tay nghề vẫn tính hài lòng. Ngươi đọc chữ không lâu à, về sau đọc sách cũng nhanh lên, Vệ Kỳ nhặt lên còn lại tấm ván gỗ, đem sách sen lẫn dưới nách, thấy một gian nhà cỏ bắt đầu dâng lên khói bếp, hôm nay đến phiên tỷ ta nấu cơm à. Bạch Đường cũng là có chút đau đầu, Vệ Huyền tay nghề, thực sự nhượng người không dám tân bước. Nhưng hết lần này tới lần khác nha đầu này nửa điểm không có tự giác, nhiều lần cự tuyệt Vệ Kỳ về sau từ ta cùng Bạch Đường nấu cơm thế nào đề nghị. Ai, hôm qua thừa lại thịt bò còn nữa không? Vệ Kỳ mang theo một điểm trông đợi nhìn lấy Bạch Đường. Không có. Bạch Đường lau chán, đêm qua, Hùng Đại Hùng Nhị chạy tới, còn lại thịt bò đều đốt bọn nó. Vệ Kỳ mặt mày ủ rũ, Bạch Đường sinh không thể luyến. Đinh đinh đang đang. Trầm mặc bi thương trước cửa truyền tới như có như không tiếng chuông. Bạch Đường xoát đến quay đầu. Nơi xa đang có xe ngựa lái tới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, chạy như bay. 33. Không tệ lắm. Tô Khải đứng ở trong viện, thỏa mãn đánh giá xung quanh. Cái này đại viện sạch sẽ, vừa nhìn tiểu biết buổi sáng mới vừa quét qua, còn đổ nước, trên đất có nhàn nhạt vết ướt. Bạch Đường cùng Vệ Kỳ đứng ở một bên, mừng rỡ vui vẻ. Vệ Huyền tắc ghé vào Triệu Nhật Nguyệt bên cạnh, liễu ra liễu díu vòng quanh A Thất đảo quanh, sớm hơn mấy ngày bên trong đối Triệu Nhật Nguyệt vứt xuống nàng điểm kêu bất mãn bị A Thất đáng yêu đánh đến tan thành mây khói, chớ nói chi là A Thất cái này mập một vòng béo con thỏ rất biết xử lý, nhìn thấy Vệ Huyền, lập tức tiểu theo trong xe ngựa nâng lên một thanh bánh kẹo, song chảo bưng lấy đưa tới Vệ Huyền trước mắt. Dám thiền cái mũi ngửi ngửi, có mùi rượu. Ngươi, ngươi làm sao ngửi được, những cái kia rượu còn không có hủy đi phong A Bạch Đường trừng lớn mắt, trong phòng bếp xác thực chất thành không ít rượu, đây đều là vài ngày trước hắn cùng Vệ Kỳ xuống núi mới mua. Hòa thượng ta cái khác bình thường, luận uống rượu thế nhưng là nhất tuyệt. Giám Thiền mừng khấp khởi mà nhìn Tô Khải, mời ta uống rượu chứ? Tô Khải cười ha ha, hòa thượng này rượu ngày hôm qua mới vừa uống xong, hôm nay còn không có nhập miệng, Bạch Đường, đi cho hòa thượng này lộng chút rượu tới. Bạch Đường gật gật đầu, chạy chậm đến phóng tới phòng bếp. Ngươi nơi này ngược lại không tệ nha. Ô thố theo Tô Khải bả vai vọt xuống, tại giữa không trung nhảy tới nhảy lui, lại bay cao cao, hướng sau núi phóng tầm mắt tới, sơn thanh thủy tú, ngược lại là cái ẩn cư nơi tốt. Vệ Kỳ há to miệng, xách lấy vỏ rượu lao ra Bạch Đường sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem Ô Thố, luôn uống, trong tay vỏ rượu rơi xuống. Giám Tiền thân thể chợt lóe, mũi chân nhấc lên, vỏ rượu nhẹ nhàng bay trở về trong tay hắn. Yêu, yêu, yêu. Bạch Đường chỉ vào Ô Thố, nuốt một ngụm nước bọt. Thế nào? Ô Thố xoát đến bay đến Bạch Đường trước mắt, sợ đến Bạch Đường liền lùi mấy bước, sắc mặt trắng bệch, chưa thấy qua yêu à. Yên tâm, ta một bữa cũng liền ăn 7-8 người là được. Vệ Huyền tầm mắt đưa tới, lại cúi đầu nhìn một chút A Thất, một tiếng kinh hô, chẳng lẽ hắn là A Thất cha? Đang giả vờ hù dọa Bạch Đường Ô Thố một giây pha công. Ha ha ha. Tô Khải cười đến trước cuồng, chính mở cái bình uống từng ngụm lớn rượu, Giám Thiền cũng phốc đến nở nụ cười, phun ra đầy miệng rượu dịch. Ô Thố một chảo đập vào Tô Khải trên đầu, mặt đen lại nhìn hướng Vệ Huyền, ngươi nha đầu này, cái gì ánh mắt? Đại gia ta làm sao có thể sinh ra cái kia tiểu mập mạp? A Thất tức giận vung chảo. Vệ Huyền lúng túng lui hai bước, không, không phải. Nhìn các ngươi rất giống. Chỗ nào giống? Ô Thố rất phiền muộn. Béo cái bụng tiểu chân ngắn, Tô Khải nhún nhún vai, xác thực rất giống. Một trận gió tanh mưa máu. Chờ ở trong viện tiểu đình bên trong ngồi xuống, Tô Khải đã bị Ô Thố cào một thân vết cắt. Bạch Đường, Vệ Huyền, Vệ Kỳ, Tô Khải lần lượt từng cái giới thiệu nói, nhà ta ba cái tiểu sư điện. Giám Thiền, là Tây Mạc tới, hòa thượng phá giới một cái, cho tới cái này xuẩn. Ô Thố ánh mắt lạnh lùng bay tới. Tô Khải trong nháy mắt đổi giọng, ách, cái này yêu thỏ đại gia kêu Ô Thố, cái này thỏ con kêu A Thất, bọn hắn không có quan hệ máu mủ. Thanh tử sư tỷ đây. Vệ Huyền ôm lấy A Thất, ánh mắt trông đợi mà hỏi thăm. Nàng qua một thời gian ngắn sẽ tự mình chạy về tới. Lục Thanh Từ mang đi kiếm phổ mở đầu, Tô Khải không có nhìn, mấy ngày này tiểu nghiên cứu bên dưới Triệu Nhật Nguyệt quyển kia tích địa, cùng chia chính thức, xác thực không tầm thường, đặc biệt là sau năm chiều, dùng Tô Khải thực lực, nhưng còn nhìn không hiểu nhiều. A Vệ Huyền có chút nho nhỏ thất vọng. A, Linh Bút Luận. Tiểu tử ngươi tại học trận pháp. Ô Thố mắt sắc, nhìn thấy Vệ Kỳ còn kẹp ở dưới nách quyển sách kia. Ừm. Tô Khải cũng nghiêng đầu lại, Vệ Kỳ ngươi ưa thích cái này. Vệ Kỳ sợ hãi gật gật đầu, thân là kiếm môn đệ tử nhưng chạy đi học trận pháp. Không biết tiểu sư thúc có thể hay không mắng hắn không làm việc đàng hoàng, hắn lại cẩn thận điệu nói, ta có tại hào hào luyện kiếm. Tô Khải trầm mặc một thoáng, tính cách của ngươi, nhưng thật ra vô cùng thích hợp học trận pháp. Không phải rất thích hợp, là rất thích hợp. Ô Thố bay đến Vệ Kỳ trước người, một chảo ấn tại trên trán Vệ Kỳ, sợ đến hắn không dám luận động, chỉ tốt cầu cứu tựa như nhìn xem Tô Khải, vừa mới xem ngươi ngón tay một mực tại trên bàn nhẹ họa, thế nhưng là tại học tụ linh trận. Tô Khải sững sờ, hắn ngược lại là chú ý tới Vệ Kỳ ngón tay không ngừng khoa tay múa chân, nhưng còn thật không nhận ra kia là tụ linh trận. Vệ Kỳ gật gật đầu. Tụ linh trận ngươi đã học bao lâu? Hai ngày. Ô Thố con mắt phóng lên quan tới, hắn quay đầu lại, Tô tiểu tử, nhượng tiểu gia hỏa này cùng ta học trận pháp thế nào? Chương 115, ngươi từng hối hận sao? Mấy ngày này Kỳ Sơn ngay ngắn trật tự. Giám Thiền đại hòa thượng này vậy mà học qua một đoạn thời gian đạo pháp, thấy Bạch Đường ngộng ngộng mê mê điệu một người luyện đao, dứt khoát chạy đi chỉ đạo, nói xem như cảm tạ Bạch Đường ngày đó cho hắn lấy rượu. Vệ Kỳ theo Ô Thố học trận pháp, hai người tại Kỳ Sơn đỉnh núi mọc rễ, mỗi ngày cơm nước đều là Bạch Đường đưa lên. Vệ Uyển cùng Triệu Nhật Nguyệt hai người tắc đầy khắp núi đồi địa chạy, đi tìm cái kia một nhà hùng, nghe nàng nói, Hùng Tam giống như đã hoài thai, mấy ngày này hơn phân nửa liền muốn sinh con, hai người vội vã đi tham gia náo nhiệt, thường xuyên ở trong núi ngẩn ngơ liền là một ngày. Mà Lục Thanh Tử còn chưa có trở lại. Tô Khải thở dài, nhặt tử nhẹ rơi. Đùng. Hắc tử liền thành một mảnh, như đầu đại long, mắt nhìn chằm chằm. Cự Khuyết Tử liếc mắt nhìn hắn, nhìn một chút bàn cờ, dứt khoát đẩy tử nhận thua. Rất nhàm chán. Cự Khuyết Tử dựa lấy cự kiếm, lười nhác mà hỏi thăm. Mọi người đều bề bộn nhiều việc, chỉ có hai ta là nhàn nhân. Cự Khuyết Tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường tựa như nhìn hắn, nhàn nhân. Sợ là có một số việc, ngươi còn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng a. Tô Khải cười hắc hắc, đem bàn cờ bên trên tử thu thập, nào có, nào có. Thật không có. Cự Khuyết Tử gậy gậy cái bụng, ngươi ở ta nơi này tới tới lui lui có thể chuyển chừng mấy ngày, đầu tiên là nói hồi ức chuyện xưa, lại là tán gẫu kiếm pháp, trò chuyện tiếp tuyệt sắc bảng, hôm nay lại chạy tới cùng ta đánh cờ. Sư đệ a sư đệ, ngươi có thể luôn luôn không phải cái ấp á ấp úng người, phí lớn như vậy kình, đến cùng là muốn hỏi cái gì? Tô Khải nhặt tử tay dừng lại. Hắn từ từ đem trong tay quân cờ cất kỹ, lại che lên hộp cờ, đem làm bằng gỗ bản cờ thu dưới bàn. Khoanh chân làm tốt, cung cung kính kính đem để tay tại trên đùi. Ta muốn hỏi 11 năm trước sự tình. Cự Khuyết Tử sững sờ, im lặng không nói. Chuyến này gặp gỡ rất nhiều chuyện. Tô Khải nhẹ nói, tiến vào yêu cốc, gặp yêu vương, trùng hợp nhập Quảng Hàn cung, gặp rất nhiều hung hiểm, gặp kiếm tiên huyễn ảnh, chính xác là tiên khí 10 phần, nghĩ đến đời này như có thể có hắn 2-3 phần, cũng liền có thể thỏa mãn. Liên Hoa ổ trước khi đi, Lý Phủ Diêu lại giảng cái thú vị cố sự, mà bây giờ, ta muốn nghe một chút ngươi giảng. Tô Khải nhìn xem Cự Khuyết Tử, thật yên lặng. Cự Khuyết Tử yên lặng nhìn lấy hắn, thấy Tô Khải là quyết tâm, thoáng cái xì hơi nói, ngươi thật muốn biết. Đương nhiên, 11 năm trước xảy ra chuyện gì, vì cái gì kiếm môn trưởng lão đều chết ở nơi đó, mà ta lại từ đâu tới. Những sự tình này ta vốn định đợi thêm chút năm sẽ nói cho ngươi biết, nhưng đã ngươi đã có thể tu hành, quên đi à. Cự Khuyết Tử từ phía sau túm ra một chương đồ quyển, ném ở Tô Khải trước mặt, cho nên hết thảy đều muốn theo cái này nói đến. Linh Cư Đồ. Tô Khải nhận ra hắn, đây là chí bảo một trong. Ừm, thứ này tại kiếm môn truyền 7000 năm, Cự Khuyết Tử trong mắt có một tia phiền muộn, ngươi có thể biết Linh Khư bốn phái đồng khí liên chi, có vinh cùng vinh, một tổn đều tổn thuyết pháp. Nghe qua, nhưng lời này giống như cũng không thế nào đáng tin. Tô Khải ngữ khí rất lạnh, 11 năm trước Sơn Thủy Tông cũng không có đem lời này coi là chuyện to tát. Trước đó không phải như vậy, Cự Khuyết Tử ngửa đầu nhìn xem đỉnh động, mấy ngàn năm qua này, bốn phái vẫn luôn là lẫn nhau dịu dắt, mà ta kiếm môn, mấy ngàn năm bên trong vẫn luôn là Linh Khư bốn phái đứng đầu, mà trong này nguyên nhân trọng yếu nhất, liền là Linh Khư đồ. Cái này đồ bên trên vẽ lấy cả tòa Linh Khư sơn mạch, hắn là một cái trận đồ, có thể điều động toàn bộ Linh Khư sơn mạch linh khí. Tô Khải nhíu mày, đưa tay nhặt lên đồ quyển, chậm chậm tại trước mặt triển khai, nhưng ngươi nói nó có thể ở bên ngoài sử dụng. Lâm An Thành cùng Linh Khư sơn thế nhưng là xa đây. Bởi vì trận đồ này bản thân cũng là một tôn chí bảo, luyện chế nó người hao tốn lớn tâm huyết, thậm chí là dùng đế huyết điều chế mực nước. Đế huyết điều mực. Ai lớn như vậy khí phách? Linh Khư phái. Tô Khải từ trong ngực móc móc, ném ra tấm bảng hiệu, Quảng Hàn cung bên trong được, còn có rất nhiều môn phái lệnh bài, nhưng mặt khác đều hủy, duy chỉ có Linh Khư phái ta cố ý thu ở trên người, suy nghĩ ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Cự Khuyết Tử tiếp lấy, nhìn thấy phía trên tòa kia cao vút trong mây sơn phòng, biểu lộ một lời khó nói hết. Một vạn năm trước, Linh Khư phái sừng sững tại nhân tộc Đông Hoang, là trong thiên địa môn phái mạnh nhất một trong. Cự Khuyết Tử thở dài, tại tịch diệt thời đại, Linh Khư phái bị hủy, danh xưng thế gian đệ nhất phong Linh Khư chủ phong bị ngang eo chặt đứt, nơi đó hóa thành một cái cấm địa, cái này một vạn năm tới, không người tiến vào được. Tô Khải vớt ve Linh Khư đồ, cái này sách cổ đã hiện vàng, nhưng bóng loáng vô cùng, nhưng ngươi dẫn người đi vào. Ừm, nhưng đó là cái sai lầm lớn. Cự Khuyết Tử ánh mắt lóe lên một tia thống khổ, tại Linh Khư chủ phong hóa thành cấm địa về sau, chẳng biết tại sao, cách mỗi mấy trăm năm, toàn bộ Linh Khư sơn mạch linh khí liền sẽ hỗn loạn, bạo ngược vô cùng, nghiêm trọng nhất một lần, thậm chí có ngọn núi đều bị tàn phá bừa bãi linh khí nổ nát vụn, cho nên chúng ta đem cái này kêu Linh Khư sơn động. Hắn lại chỉ vào Tô Khải trong tay Linh Khư đồ, duy nhất có thể trấn áp Linh Khư sơn động, liền là cái này Linh Khư đồ. Hắn có thể điều động Linh Khư sơn mạch linh khí, tự nhiên cũng liền có thể ổn định bọn nó, dùng linh khí lại không tàn phá bừa bãi táo bạo, mỗi một đời kiếm môn trưởng môn đều gánh vác cái chức này trách, mỗi khi Linh Khư sơn động lúc, trưởng môn liền sẽ dẫn theo môn hạ trưởng lão tại Linh Khư cấm địa bên ngoài hợp lực tế ra Linh Khư đồ, ổn định Linh Khư sơn, vì sao ta kiếm môn là Linh Khư bốn phái đứng đầu? Cũng là bởi vì chuyện này. Linh Khư cấm địa bên ngoài. Nhưng năm đó ngươi đi vào. Tô Khải cau mày. Ừm, Cự Khuyết Tử cười khổ một tiếng, bởi vì năm đó không chỉ có Linh Khư sơn động, năm đó còn mở thiên môn. Tô Khải sững sờ, có chút khó hiểu, thiên môn, đó là cái gì? Nhân gian có thiên môn, có thể thẳng tới thiên đình phía trên, vượt qua thiên môn người, có thể đứng hàng thiên ban. Đây không phải truyền thuyết sao? Tô Khải giật mình, thế gian này thật có thiên đình? Có hay không thiên đình ta không biết, Cự Khuyết Tử lắc đầu, nhưng khẳng định có thiên môn, bởi vì ngày ấy, chúng ta đứng tại Linh Khư cấm địa bên ngoài, có một kiếm từ thiên ngoại bay tới, sinh sinh đập ra một đạo thiên môn, cánh cửa mở ra. Sau đó có một vật từ không trung rơi xuống. Cự Khuyết Tử ngưng thần nhìn xem Tô Khải, trong mắt có khó hiểu ý vị. Là ngươi? Tô Khải tay ở trên linh khư đồ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, hắn mở mịt nhìn xem cự khuyết tử, ta. Cự khuyết tử gật gật đầu. Ta. Tô Khải lại lặp lại một lượt, sau đó cười ha ha, lao đầu tử, ngươi nói đùa sao? Chiếu ngươi nói như vậy, ta là tiên nhân hay sao? Tiếng cười tại trong thạch động vang vọng. Cự khuyết tử không nói một lời, nhìn Tô Khải trong mắt có một tia bị thương. Tô Khải tiếng cười dần dần nhạt đi, hắn trầm mặt xuống, dung mạo buông xuống, cho nên ngươi nhặt được ta. Ừm. Hối hận sao? Tô Khải ngẩng đầu. Vấn đề này ta suy nghĩ 11 năm, nhưng còn không có đáp án, cự khuyết tử nhẹ nói, ngày ấy nếu không xông vào linh khư cấm địa đi cứu ngươi, kiếm môn có lẽ sẽ không diệt vong, ta hôm nay sẽ còn ngồi ở trên cự khuyết phong, nhìn lén lấy Thanh Liên Tông các tiên nữ, cựu phong bên trên lửa đèn ánh nến, sẽ y nguyên chiếu sáng, thanh tử sẽ còn là cái kia tàng thư lâu ký sự tiểu nha đầu, những cái kia không đáng chết đi người, sẽ còn sống được thật tốt địa, có thể tu luyện, có thể gả cưới, có thể sinh con, sau cùng táng tại kiếm môn trên núi. Ta có khi đang nghĩ, ta sao lại muốn đi cứu ngươi đây? Rõ ràng chính là cái không nhận biết tiểu oa nhi mà thôi, ta cả đời này giết đến người còn thiếu sao? Nhưng hết lần này tới lần khác ngày ấy, nhưng động lòng chắc ẩn, cũng hoặc là hiếu kỳ a, một cái từ phía trên trong môn rơi xuống ra tiểu hài, một cái đầy người máu tươi tiểu hài, ta nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, nhưng cuối cùng, ta còn là mang theo những trưởng lão kia vào vào. Ta cũng không rõ ràng ta có phải hay không đang hối hận, nhưng ta biết một chuyện, ta xác nhận một chuyện. Cự khuyết tử nở nụ cười. Đó chính là, ngươi là hảo hải tử, 11 năm qua, vẫn luôn là. Tô Khải đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Chương 116, một loại đặc thù trận pháp. Gen kiếm là phiền phức công việc. Chế tạo tu sĩ dùng linh kiếm liền càng thêm rườm rà. Phàm nhân dùng đao kiếm cần đem rèn sắt lập đi lặp lại làm nóng luyện đập, ngũ luyện, cửu luyện, 50 luyện thậm chí bách luyện, hao phí không chỉ là kim tiền, càng là thợ rèn tâm huyết cùng mồ hôi. Mà đối với kiếm tu tới nói, một thanh tiện tay linh kiếm chống đỡ lên kiếm tu nửa cái mạng. Một ít cách xa hồng trần, dùng đại đạo vô tình làm tôn chỉ kiếm tu, vì một thanh hảo kiếm, càng là có thể giết người có thể phản tông, thậm chí là dùng ngàn vạn phàm nhân tính mệnh xem như đại giới. Tô Khải đã học qua trong sách, tiêu từng ghi chép hơn 3000 năm trước, từng có vị nhập ma kiếm tu, dùng một thành cư dân huyết nục làm thế, sinh sinh luyện ra một thanh hung khí trùng thiên ma kiếm, kiếm thành ngày ấy, huyết quang trùng thiên, oan hồn không tan. Đương nhiên, tên tu sĩ này cuối cùng cũng bởi vì chọc giận đương thời đại lương vương triều, bị sinh sinh truy sát tới Nam Lĩnh phần cuối, nghiền xương thành tro. Trôi này ma kiếm, cũng theo đại lương vương triều sụp đổ tại thế gian biến mất. Nhưng từ đây cũng có thể nhìn ra, một thanh tiện tay kiếm 10 phần khó được, ép rất nhiều người không đi không được cực đoan. Trong này một nguyên nhân rất quan trọng chính là tại một thanh linh kiếm, nhất định phải dựa vào xứng đôi linh văn. Linh văn cùng trận văn nhưng thật ra là đồng căn đồng nguyên, đều bắt nguồn từ tu sĩ đối với trong thiên địa tự nhiên đạo ngân cảm ngộ. Thí dụ như cái gọi là kiếm trận, liền là một tổ linh kiếm bên trên linh văn có thể tương hỗ tương ứng, cấu thành một cái trận pháp, tăng cường kiếm khí năng lực cùng cường độ mà thôi. Nhưng là tại trên kiếm họa linh văn, cùng ở trên lá bùa họa trận, hoặc là tại trên một ngọn núi bố trí trận pháp đem kém nhưng là xa. Đầu tiên cái này linh bút muốn mạnh, và lại cái này linh mực yêu cầu càng thêm hà khắc, đối với trận sư thì phải cầu muốn có đầy đủ kinh nghiệm, không phải cái này vừa rơi xuống bút, nếu là họa sai lệch, cái này thật tốt một thanh kiếm nhưng là phế. Tô Khải cầm bút, đầu hơi thấp, dương quang theo cửa sổ bắn vào, tà tà chiếu vào bên cạnh bàn, sẽ không quá sáng cũng sẽ không quá ám. Tay của hắn rất ổn, nhiều năm luyện chữ, sớm thành thói quen. Trước mặt phóng chính là một thanh ba thước ba tấc trường kiếm, phẩm tướng thấp kém, cho dù là rèn thể cảnh kiếm tu, phần lớn cũng khinh thường đi dùng, nhưng bởi vì bên trong xen lẫn chút họa linh thiết, dù sao cũng so phàm kiếm xuất sắc, cho nên đều là có tiền phàm nhân đi mua. Dù không thích hợp tu sĩ sử dụng, nhưng dùng tới luyện tập họa linh văn không thể tốt hơn. Cho nên ly khai Liên Hoa ổ lúc, Tô Khải mua mấy chục thanh. Mà ngày hôm nay mới là lần thứ nhất thử nghiệm. Tinh tế màu tím nhạt linh mực theo chỗ trôi kiếm bắt đầu kéo dài, một mực hoạch định mũi kiếm, phía trên là các loại kỳ dị đường còn cùng hoa văn. Không tệ lắm, tay rất ổn, đối linh văn hướng đi nắm chắc cũng rất tốt. Vẽ xong sau cùng một bút, cửa sổ chỗ truyền tới ô thố cái kia khoa trương tiếng ca ngợi. Tô Khải đem linh kiếm ngâm ở một thùng màu đen trong nước, lại rút ra lúc, trên kiếm màu tím nhạt linh văn đã biến mất. Mà kiếm này tắc có hiện ra linh quang, có một tia sinh khí. Ta xem một chút, càn hỏa cát, yêu hồ huyết, đậu phụ lá lan nước, ô thố nhảy đến thùng gỗ bên dưới, thò đầu liếc nhìn, cái mũi ngửi ngửi, định hình linh dịch phối không tệ a. Tô Khải đem kiếm phóng tới dưới ánh mặt trời, một vệt tím nhạt kiếm quang như ẩn như hiện, trong tay hắn linh khí hội tụ vào, kiếm này tranh minh một tiếng, có một đạo kiếm khí phun ra nuốt vào. Ô thố so so móng vuốt, tỏ vẻ tán thưởng. Ngươi làm sao xuống núi? Vệ kỳ trận pháp học như thế nào? Tô Khải đem kiếm này ném ở một bên, đổi trôi thứ hai. Bắt đầu luyện tập một loại khác linh văn. Vệ tiểu tử ngộ tính không tệ, ô thố lật lên Tô Khải để ở trên bản sách, thiên phú cũng tốt, lại nói, bản đại gia là ai? Thế nhưng là đi theo đại đế học qua trận pháp. Liên đại đế trận văn đều kiến thức qua chủ. Giáo một cái tiểu thí hải còn không phải dư xài. Tô Khải nghiêng hắn một chút, đưa tay theo trên bản túm ra một bản đồ quyển, ném tới, cái kia nhìn một chút cái này. Đồ vật gì? Ô thố tiếp lấy, mở ra nhìn qua, tại chỗ sửng sốt. Cái này, trận pháp này. Ô thố từ từ nghiêm túc lên, hắn đem đồ quyển triển khai cất kỹ. Chiếm cái bàn này hơn phân nửa địa phương, Tô Khải nghĩ nghĩ, dứt khoát sách lấy kiếm đứng qua một bên. Đây là ai họa? Ô thố ngẩng đầu, trong mắt đều là nồng đậm kinh ngạc. Ta. Ngươi. Ô thố dò xét Tô Khải mấy lần, không có nói đùa. Liên nói có thể thực hiện hay không a? Ô Thố trầm mặc một hồi lâu, móng vuốt tại đồ quyển bên trên sờ tới sờ lui, một cái móng khác tại không trung không ngừng mà khoa tay múa chân, có từng đạo linh văn hiện hiện lại biến mất. Một lát sau, hắn mới mở miệng nói chuyện, từ trận pháp sinh ra đến nay, cơ sở trận văn hết thảy có 49 loại, kim mộc thủy hỏa thổ cùng âm dương, theo dương một bắt đầu, đến âm 7 kết thúc, mỗi loại các 7 cái, lại phức tạp trận pháp, cũng là từ cái này 49 loại trận văn tổ hợp mà thành, thí dụ như tụ linh trận, có 3 cái trận văn, đầu thứ nhất từ 7 loại cơ sở trận văn cấu thành, dương 1, âm 3, kim 2, hỏa 7, hỏa 3, thổ 6, mộc 4, đầu thứ 2 thì là có 5 loại. Đầu thứ 3 có 8 loại, cái này 3 cái trận văn lại lẫn nhau liên tiếp, mới là hoàn chỉnh tụ linh trận. Nhưng ngươi trận pháp này, mỗi đầu vậy mà chính dùng một loại cơ sở trận văn. Ô Thố trong mắt có kinh ngạc, hắn chỉ vào đồ quyển bên trên một đầu trận văn, đầu này trận văn là trận pháp hạch tâm, dùng 72 cái dương 1, một đầu khác 36 cái dương 2. Dạng này bày trận, từ xưa đến nay, không người có qua, nhưng khiến người ngoài ý muốn chính là, ta thế mà cảm thấy có thể được. Ô Thố chẹp chẹp miệng, tựa hồ khó mà tin được lời của mình. Tô Khải mừng khấp khởi ngồi xuống tới, đúng không? Ta cũng cảm thấy có thể được. Nhưng vấn đề là, trận pháp này có làm được cái gì? Ô Thố không hiểu nhìn chằm chằm đồ quyển, nhìn bộ dạng này, trừ có thể tụ khí dưỡng khí, không có tác dụng khác, thậm chí không bằng tụ linh trận còn có thể chủ động đem linh khí trong thiên địa hội tụ đến trong trận đây, nhưng ngươi cái này, có vẻ như phải dựa vào người khác chủ động đem linh khí chuyển đi a. Tô Khải đưa tay dựng lên cái ngón tay cái, lợi hại. Liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ô Thố liếc mắt, lộng như thế một cái trận pháp, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Dự trữ kiếm khí. Tô Khải tại Ô Thố bên cạnh ngồi xuống, nhưng ta gặp đến một cái phiền toái. Cường độ không đủ. Ô Thố trên mặt đều là đắc ý, một bộ ngươi cầu ta a biểu lộ. Tô Khải đầy mặt kinh hỉ, ngươi biết làm sao bù đắp? Ô Thố giấm thúi địa vểnh lên bờ mông, dương dương đầu, đại gia ta cái gì không biết, cái kia làm sao xử lý? Tô Khải tiến đến đồ quyển phía trước, ta vì cường hóa tụ khí dưỡng khí năng lực, chỉ dùng một loại cơ sở trận văn cấu thành một đầu trận văn, nhưng khiến cho mỗi đầu trận văn cường độ quá yếu, mà kiếm khí lại là một loại sắc bén nhất linh khí, nếu là kiếm khí tụ quá nhiều, sẽ trực tiếp đem trận pháp nó bạo, nếu là quá ít, lại không có tác dụng. Ngươi đây liền phải theo trận văn hình dáng bên trên hạ thủ. Thí dụ như dùng dương viêm trận tới nói, tiểu rất khéo léo dùng một loại hình dáng tới tăng cường trận văn cường độ. Ngươi mà lại nhìn ta họa. Kỳ Sơn bên dưới cỏ nho nhỏ trong phòng. Tô Khải cùng Ô Thố nghiêm túc suy nghĩ trận pháp, mà cách đó không xa Kỳ Sơn trên đỉnh, vệ kỳ tại trên một tảng đá nhẹ nhàng câu lên, càng xa xôi, Bạch Đường vung đao, dám thiền uống rượu, ngẫu nhiên sườn núi trong rừng, sẽ chuyển tới Triệu Nhật Nguyệt cùng vệ kỳ hô to gọi nhỏ âm thanh. Trong núi tu hành không tuyến nguyệt, nhưng đơn giản mà vui vẻ. Chương 117, trời sinh yêu vật hùng cửu. Còn bao lâu nữa? Vệ Uyển ngồi xổm ở dòng suối nhỏ bên cạnh tảng đá về sau, nhô ra nửa cái đầu, thấp giọng hỏi. Triệu Nhật Nguyệt đếm lấy ngón tay, không quá xác định, nửa canh giờ. Còn muốn lâu như vậy á? Vệ Uyển nho nhỏ lấy làm kinh hãi, trên mặt nàng mang theo một tia mong mỏi. Triệu Nhật Nguyệt đến giả thần tại ngồi tại trên đất, ngay lấy một hồng sắc trái cây, dính miệng đầy chất lỏng. Ngươi cùng bọn họ không quá quen á? Sinh hùng bảo bảo lúc, đại hùng sẽ tương đối táo bạo, không phải có thể mang người tới nhìn. Triệu Nhật Nguyệt đem hột ném vào trong sông, từ bên hông trong bao vải mò ra một cái, đưa cho Vệ Uyển, lại sơ soạn một cái, tạch 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 địa gặm, hùng thất cùng hùng bát đều là ta nhìn ra đời nha. Vừa ra đời chỉ có như vậy lớn một chút. Triệu Nhật Nguyệt ngậm trái cây, hai cái tay khoa tay múa chân một thoáng, lại khoa trương giang hai cánh tay, hiện tại cũng lớn như vậy. Vệ Uyển ngụm nhỏ địa cắn trái cây, sờ sờ bên cạnh hai đại đàn mật ong, có chút lo lắng, bọn nó thật sẽ không làm người ta bị thương. Bọn nó dám? Triệu Nhật Nguyệt trừng mắt, dựng lên bên dưới năm tay, không nghe lời sẽ bị đòn. Vệ Uyển nở nụ cười. Nhật Nguyệt, trở về ngươi dạy ta luyện kiếm chứ? Vệ Uyển dựa vào tảng đá, nhìn lấy suối nước róc rách, nhẹ nói. Vệ Uyển chưa từng gọi nàng sư tỷ, bất quá Triệu Nhật Nguyệt cũng không thèm để ý cái này. Nàng quay đầu kỳ quái địa xem xét Vệ Uyển một chút, vấn đề là không có nha, bất quá làm sao nhớ tới cái này. Vệ Kỳ mặc dù bình thường cũng có luyện kiếm, bất quá phần lớn thời gian đều tại đọc sách. Ô Thố tới về sau, hắn càng là mỗi ngày đều tại học trận pháp, Bạch Đường tên ngu ngốc kia lại không biết vì cái gì một lòng luyện đao, đều không có người cùng ta cùng một chỗ luyện kiếm đây. Vệ Uyển có chút không vui, nàng buồn buồn nhặt lên một cục đá, xa xa ném vào suối nước bên trong, kinh đến một cái đang uống nước bạch điểu vẫy cánh vội vàng né tránh. Tiểu sư thúc lại cùng Ô Thố ở chung một chỗ, cả ngày đều buồn bực trong thư phòng không ra, cũng không biết đang làm cái gì, hôm trước học dương kiếm thức, ta đều là không chiếm được yếu linh đây. Tiếp tục như vậy cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được cha ta. Vệ Uyển âm thanh có chút trầm thấp. Triệu Nhật Nguyệt vỗ Vệ Uyển bả vai hai cái, Vệ Uyển ngẩng đầu, Triệu Nhật Nguyệt trên mặt có cười tươi, dương quang vung vẩy tại trên lưng của nàng, có một chút lóa mắt. Không sao, không nên gấp gáp à. Luyện kiếm loại sự tình này cần từ từ sẽ đến đây. Triệu Nhật Nguyệt ngón tay điểm nhẹ lấy tảng đá, một thoáng, trước đó ta cũng sẽ rất nóng ruột, khi đó Thanh Tử tỷ tu hành tốc độ thật nhanh đây, ta làm cái gì đều không hơn nàng, ta mỗi ngày rời giường liền bắt đầu luyện kiếm, một mực luyện đến trời tối. Nhưng tiến bộ thật rất nhỏ, sau này tiểu sư thúc kéo lấy ta vào núi đi dạo một vòng lớn, nói với ta, thế gian này sự tình đều gấp không được, chờ gặp qua núi gặp qua mưa gặp qua mây, một ngày nào đó cũng có thể nhìn thấy cầu vồng. Cho tới vệ giới cái kia. Ách, là Vệ thúc thúc, không nên lo lắng nữa. Mặc dù hắn bị người chiếm thân thể, nhưng ít ra còn sống ở thế gian này một nơi nào đó nha, Triệu Nhật Nguyệt ngửa đầu, mây nhạt trời xanh, cha mẹ của ta đã sớm chết đây, nếu không phải sư phụ cùng sư thúc tới Kỳ Sơn trên đường trùng hợp tại phế tích bên trong đem ta đào móc ra, ta hơn phân nửa cũng đã mất sớm. Vệ Uyển cẩn thận từng ly từng tí hỏi, phế tích bên trong? Ừm, tựa như là có hai cái tu sĩ đại chiến, không cẩn thận đem nhà ta ở thôn xóm hủy, trừ ta, không người sống sót. Một tiếng buồn bực giống vang vọng rừng rậm. Rất nhiều phi điểu theo trong rừng bay ra, sau đó là liên tiếp gầm rú. Triệu Nhật Nguyệt xoát đến từ dưới đất nhảy lên, cầm lên hai cái bình, hai ba lần nhảy qua dòng suối. Mau tới, Hung Bảo Bảo xuất sinh á. Vệ Uyển vội vàng điệu đuổi theo. Kỳ Sơn phía sau phiến rừng rậm này cực cao, dày đặc lâm diệp trong lúc có chút tối tăm. Hai người xông qua cao thấp nhấp nhô sườn núi về sau, bốn năm con đại hùng chính tứ tán mà đi. Hùng không phải sống một mình sao? Vệ Uyển lặng lẽ hỏi một câu. Phải không? Triệu Nhật Nguyệt kỳ quái địa quay đầu nhìn nàng một cái, không biết ta, nhưng cái này mấy cái lao cùng một chỗ à, cũng không biết có phải hay không ta lão đốt bọn chúng nguyên nhân. Triệu Nhật Nguyệt dưới sườn núi ngồi xổm xuống, chính nằm sấp một cái màu xám đại hùng, đang cúi đầu liếm láp lấy một cái lớn chừng bàn tay vật nhỏ. Hoa, thật nhỏ. Vệ Uyển ở sau lưng nàng kinh hô. Hùng thất vừa ra đời so với nó còn nhỏ đây. Triệu Nhật Nguyệt duỗi ra đầu ngón tay sờ sờ, lại lưu loát địa vén lên đàn tre, đưa tới Hùng Tam bên miệng. Hùng Tam, mật ong. Gấu xám khéo léo lẻ lươi liếm ăn. Vệ Uyển lại gần, vừa định đưa tay mò xuống tiểu hùng, Hùng Tam tiểu phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét, móng vuốt nằm ngang ở tới Vệ Uyển cùng tiểu hùng tầm đó. Đùng. Triệu Nhật Nguyệt vỗ nhẹ Hùng Tam đầu một thoáng, nàng là sư muội ta, ngươi cũng phải nghe nàng. Hùng Tam nhìn thoáng qua Triệu Nhật Nguyệt, chậm rãi thu hồi móng vuốt, cúi đầu tiếp tục nuốt ăn mật ong. Ngươi sau này sẽ là Hùng Tiểu Nha. Triệu Nhật Nguyệt khẽ vuốt ve tiểu hùng. Vệ Uyển cũng duỗi ra một ngón tay, đụng chạm lấy Hùng Cửu hơi ẩm ướt da lông. Ừm. Triệu Nhật Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nàng nhẹ nhàng đem Hùng Cửu đặt ở lòng bàn tay, nâng nâng đến trước mắt, tinh tế cảm ứng đến. Làm sao? Vệ Uyển không hiểu nhìn xem nàng. Triệu Nhật Nguyệt mờ mịt nhìn hướng quần sơn, nhưng chỉ có yên tĩnh. Tại sao ta cảm giác Hùng Cửu có chút yêu khí a? 18. Nơi này còn kém chút cái gì? Tô Khải chỉ vào đồ quyển góc trái trên cùng, do dự bất định. Ô Thố co quắp trên bàn, bên cạnh hắn, A Thất chính ngủ say như chết. Ô Thố nghe vậy dáng chống đỡ lấy ngẩng đầu nhìn một chút, ta làm sao không có cảm giác. Tô Khải cầm lấy bút thước, đánh giá một chút trận văn trong lúc góc độ, nơi này cường độ còn chưa đủ. Làm sao có thể? Ô Thố nhảy dựng lên, tức đến nổ phổi, cái này có thể hai ta hoa ba ngày thời gian làm ra. Nếu là tài liệu phù hợp, dung nạp báo nhất cảnh kiếm khí cũng không có vấn đề gì. Làm sao có thể có vấn đề? Tô Khải cầm bút điểm đồ quyển, ngươi đến xem cái này hai đầu trận văn, bọn nó. Tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc. Triệu Nhật Nguyệt hô to từ hậu viện truyền tới. Tô Khải theo cửa sổ thò đầu ra, Triệu Nhật Nguyệt trong tay bưng lấy thứ gì, chính cực nhanh lao nhanh, phía sau thì là Vệ Uyển, chạy được thở không ra hơi. Lại phía sau, vậy mà đi theo ba, bốn con đại hùng. Lại ra cái gì yêu thiêu thân. Tô Khải thở dài, đi ra cửa bên ngoài, Triệu Nhật Nguyệt chạy như bay đến trước người hắn, hai tay giơ lấy một cái mao nhung nhung tiểu ra hỏa. Tiểu sư thúc, ngươi mau nhìn, Hùng Cửu có phải hay không có yêu khí? Ừm. Tô Khải sửng sốt một chút, con mắt mở ra, tiểu ra hỏa này trên thân, lượn lờ lấy một chút xíu cực kỳ nhạt linh quang. A. Trời sinh yêu vật. Ô Thố lại gần, ngồi xổm ở Tô Khải trên vai, đưa tay sờ sờ Hùng Cửu. Chuyện gì xảy ra? Tô Khải kinh ngạc nhìn thoáng qua Triệu Nhật Nguyệt sau lưng mấy cái đại hùng, bọn nó chính khiếp sợ Ô Thố yêu khí, không dám áp sát quá gần. Còn có thể chuyện ra sao? Ngươi chỗ này lại không phải yêu linh địa, cái này hùng nhãi con lại không có uống mấy chục năm thiên tinh địa linh. Ô Thố nhún nhún vai, loại này tại không có chút nào yêu khí chi địa, vừa mới xuất sinh nhưng lại nội ẩn yêu khí tiểu gia hỏa, chúng ta đều gọi trời sinh nó yêu vật. Chương 118, trận pháp đã sơ thành, tu luyện tại Quảng Hàn. Hùng Cửu tại nhà của hậu viện An gia tới. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Vì thuyết phục Hùng Tam, Triệu Nhật Nguyệt hoa đại lực khí, đầu tiên là uy hiếp, sau là lợi dụng, sau cùng không thể không đem Hùng Tam cũng cùng một chỗ mang theo qua tới, là một lớn một nhỏ hai cái hùng tại hậu viện chuyên môn đáp cái ổ. Mà Ô Thố tắc gánh vác giáo dục Hùng Cửu nhiệm vụ. Cái này khiến cái này con thỏ thành Kỳ Sơn dưới chân người bận rộn nhất. Không có yêu linh điệu tầm bổ, cái này hùng cũng chỉ có thể dùng linh thảo cho ăn. Ô Thố cúi đầu đếm lấy chính mình chữ hàng, rất là đau buồn. A Thất lại gần, duỗi ra một cái móng vuốt. Nghiêng đầu nhìn xem Ô Thố. Ô Thố trợn mắt một cái, mò ra một gốc băng tâm thảo, đập vào A Thất móng nuốt bên trong, lại ăn ngươi liền muốn béo thành heo. A Thất không để ý tới hắn, thư thư phục phục nằm tiến trên cửa sổ chuyên môn vì nó đắp vong bên trong, một bên lung lay, một bên gặm băng tâm thảo. Ngươi cũng không có so A Thất tốt đi nơi nào a. Tô Khải ngồi trên bàn, nhìn lấy trên tường dán lấy to lớn trận pháp đồ, trong tay chuyển một cái bút lông, thình lình cắm một miệng. Đùng. Ô Thố nắm lên một quyển sách, đập vào Tô Khải trên đầu, bản đại gia kia là tự nhiên mập. Ô Thố lại mò ra một cái linh thảo, lấy cái nghiên bát cạch 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 đem linh thảo đập ra mảnh vỡ, lại dùng lực địa mài thành chất lỏng. Mãi mãi, đại gia ta đều muốn thành cái kia hùng nhãi con nhũ mẫu. Đem đầu này trận văn đổi thành 21 dương ba thế nào? Tô Khải suy nghĩ nửa ngày, quay đầu hỏi. Ừm. Ô Thố ngẩng đầu lên, giảm bớt bốn cái cơ sở trận văn. Ngược lại là có thể khiến cho đầu này trận văn phương hướng càng thêm khó lường. Đúng, Tô Khải tiến lên, tại trên bản vẽ câu lên, như vậy, ta liền có thể đem tương liên cái này hai đầu trận văn toàn bộ biến ảo góc độ, dạng này biến hóa. Tô Khải nhanh chóng tại trên giấy hạ bút, dạng này nơi này trận văn cường độ như vậy đủ rồi. Ô Thố nhíu mày, nhưng có một vấn đề, này lại dẫn đến tụ khí năng lực hạ thấp. Tô Khải ngừng bút, lại nhanh chóng tại trong trận pháp tăng thêm một đầu trận văn. Dạng này thế nào? 17 cái âm một, cùng lân cận trận văn hoàn mỹ dung hợp. Ô Thố bay lên, trong mắt có chút kinh ngạc, mà lại đầu này trận văn hình dáng cũng rất có ý tứ, đã không ảnh hưởng cường độ, lại tăng lên tụ khí năng lực. Bộ dạng này, trận pháp này cơ bản liền có thể sử dụng. Tô Khải lui lại một bước, đánh giá chính mình trận pháp, để bút xuống, thở phào một hơi. Ghê gớm, Ô Thố đầy mắt tán thưởng, luận trận pháp thiên phú, ngươi so bản đại gia còn mạnh hơn. Tô Khải than nhẹ một tiếng, nhưng vấn đề là, đi đâu làm linh mực đi? Ngươi trận pháp này quá đặc thù, sợ là rất khó điều phối. Ô Thố nghĩ nghĩ, chỉ ít kim một thủy hỏa thổ âm dương, bảy loại đặc tính thiên tài địa bảo đều muốn có. Kim hệ ta có một chút, một hộp tinh thần sa, nếu là mài ra tới, đầy đủ dùng. Tinh thần sa. Ô Thố từ trên xuống dưới đánh giá Tô Khải, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn rất có tiền nha. Tinh thần sa tại các ngươi khi đó cũng rất thưa thớt. Đương nhiên, tinh thần sa là dùng chân chính tinh thần luyện chế ra tới, từ xưa đến nay, bất kỳ cái gì thời điểm đều rất đắt. Ô Thố vểnh lên hai chân, thủy hệ ta có, ba cây triều lãng thảo. Triều lãng thảo. Tô Khải ngây ngẩn, đó là cái gì? Cái đồ chơi này, Ô Thố móc ra ba cây màu lam nhạt linh thảo, xuất hiện trong nháy mắt, gian nhà tranh này bên trong tràn ngập lên nhàn nhạt hơi nước, Ô Thố đem linh thảo ném tới, ngươi hẳn là nhận thức chút linh thảo, đối với trận pháp hữu dụng. Hỏa hệ có thể dùng yêu hồ huyết, nhưng đến xuống núi mua. Mục hệ tốt lộng, đại đa số linh mục đều có thể. Phiên phái chính là âm dương hai hệ. Hơn phân nửa phải đi mua. 32. Ngụy Khinh Mặc ngồi tại cành cây quế bên trên, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Tại lúc ban đầu mấy ngày bên trong, Tam Nhãn Thần Vương còn tại bên ngoài kết giới không ngừng gào thét, nồng đậm hắc vụ không ngừng tập kích kết giới, ý đồ xông vào. Nhưng có cây quế tại, tất cả những thứ này bất quá là tốn công vô ích, mấy ngày thử nghiệm về sau, hắn cuối cùng từ bỏ, tan biến tại Quảng Hàn cung chỗ sâu. Mảnh này nho nhỏ thiên địa hoàn toàn quy về yên tĩnh. Một cái tinh tế chạc cây rũa qua tới, một mảnh lá quế rơi tại Ngụy Khinh Mặc trên đùi. Ngụy Khinh Mặc nhặt lên, mảnh này lá quế tan tại trong tay của nàng. Trước mắt của nàng xuất hiện mạn thiên hoa vũ, từng mảnh xá tử ngàn hồng, bọn nó ở trên bầu trời tạo thành các loại đồ án kỳ dị. Mỗi một loại đều ý vị ngàn vạn. Ngụy Khinh Mặc nhắm mắt lại, tay phải nhẹ giơ lên, một tay bên trên mở ra một đóa hoa trắng ngàn đóa, nháy mắt sau đó, lại biến thành màu hồng. Tay nàng nhẹ nhàng hất lên, có hồng hoa ngàn đóa liên tiếp bay ra, tại không trung biến hóa. Chính là mới vừa rồi xuất hiện những bức vẽ kia. Tham thiên cây quế lay động, cành lá lay động, ào ào tiếng vang ở trong thiên địa vang vọng. Hắn tựa hồ rất vui vẻ. Ngụy Khinh Mặc cũng cười lên, nàng khẽ vuốt ve cây quế thân cảnh, cây quế ra ra, cảm ơn ngươi rồi, mỗi ngày đều dạy ta nhiều như vậy. Có đồ vật gì tại tiếp xúc lưng của nàng? Ngụy Khinh Mặc quay đầu, hai cái lục sắc cỏ nho nhỏ người tay thuận dắt lấy tay nhìn xem nàng, bọn nó đỉnh lấy bụi cỏ tựa như đầu, mảnh khảnh cánh tay hoàn toàn là cỏ xanh kết thành, bọn chúng nho nhỏ trong tay, các bưng lấy một cái trái cây. Là cái kia hai cái latte. Cho ta sao? Ngụy Khinh Mặc cười híp mắt ngồi quỳ chân tại bọn nó trước người. Bọn nó cùng nhau gật đầu. Ngụy Khinh Mặc đưa tay tiếp lấy, cắn một ngụm, ngọt ngào chất lỏng ở trong miệng hòa tan. Cũng cảm ơn các ngươi a, ngày ngày cho ta đưa ăn. Hai cái latte cánh tay lung lay, thân thể lắc một cái lắc một cái. Ngụy Khinh Mặc híp mắt lại tới, khoe miệng ý cười làm sao cũng không che giấu được. Hai cái latte lại kéo kéo tay của nàng, bắt đầu khoa tay múa chân. Cái gì? Ngụy Khinh Mặc không có xem hiểu. Một cái latte hai tay trường lớn, một cái khác đứng tại hắn trước người, làm cái mở cửa bước vào động tác. Người là nói cửa. Ngụy Khinh Mặc suy đoán nói. Hai cái latte cực nhanh gật đầu. Khoa tay múa chân môn cái kia latte lại làm cái chạy vội động tác, một cái khác latte chỉ mình đầu, bắt đầu truy đuổi cái kia latte. Chạy. Ngụy Khinh Mặc sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi là nói vậy sẽ chỉ chạy cửa đồng. Có người tại truy đuổi hắn. A, các ngươi ý là Tam Nhãn Thần Vương tại truy đuổi cái kia phiến cửa đồng. Đồng thời gật đầu. Các ngươi biết tại sao không? Hai cái latte lắc đầu, lại gật gật đầu. Ách, đây là. Một cái latte giắt tay của nàng, chỉ vào nơi xa kết giới phía dưới mặt đất. Đứng nơi đó 13 người. Là Ô Thố cái gọi là sùng vật. Ngày hôm đó Ngụy Khinh Mặc đưa tiễn Tô Khải những người kia về sau, cái này 13 người tiểu lưu tại nguyên địa, bọn hắn sớm đã chết đi, Ngụy Khinh Mặc đưa không đi bọn hắn. Là bởi vì thiếu nữ kia sao? Ngụy Khinh Mặc chỉ vào trước ngực cắm vào kiếm thiếu nữ, Tam Nhãn Thần Vương truy đuổi cửa đồng là vì cái này. Hai cái latte gật gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Ngụy Khinh Mặc có chút đau đầu, ta đánh không lại Tam Nhãn Thần Vương. Hai cái latte điên cuồng địa khoa tay múa chân. Ách, các ngươi là nói, lén lút đem cửa đồng mang vào. Nhìn đến bọn nó gật đầu, Ngụy Khinh Mặc do dự nửa ngày, vậy chúng ta nghĩ biện pháp a. Chương 119, Lục Thanh Tử về Kỳ Sơn. Lại qua gần nửa tháng, Lục Thanh Tử mới trở lại Kỳ Sơn. Nàng đổi một thân mở trắng quần áo, trong tay nâng một cái thanh điểu. Sư tỷ. Triệu Nhật Nguyệt lao ra, bên hông vác lấy một cái bao bố nhỏ, bả vai ngồi xổm Á Thất, đi theo phía sau loạn choạng Hùng Cửu. Bọn hắn đang làm cái gì? Lục Thanh Tử một chỉ hậu viện, Tô Khải chính ngồi xổm trên mặt đất, Ô Thố lơ lửng ở giữa không trung, chỉ huy giám thiền cùng vệ kỳ khoáy đều hai cái cao cỡ nửa người và lớn. Lại phối linh mực. Tiểu sư thúc muốn bố trí một cái trận pháp, nói là muốn giải quyết sư phụ thể nội kiếm khí. Triệu Nhật Nguyệt theo trong bao vải mò ra một khối nhỏ ngâm dưa muối tốt làm cá, tiện tay quăng ra, Hùng Cửu hai cái chân sau chống góc, đứng lên một khẩu ngậm lấy, lại hơi ngửa đầu, vung lỏng răng, làm cá lọt vào trong miệng, ăn như gió cuốn. A Thất sợ hãi mà nhìn Lục Thanh Tử, trên người nàng kiếm khí như ẩn như hiện, hắn không dám tới gần. Lục Thanh Tử vươn tay, đem A Thất ôm xuống tới, trận pháp gì? Cái này hùng lại là chuyện gì xảy ra? Hung Cửu chính lôi lấy Triệu Nhật Nguyệt ống quần, con mắt nhìn chằm chằm Triệu Nhật Nguyệt túi đeo vai, không ngừng kêu to. Mới vừa sinh không lâu tiểu hùng âm thanh còn không thô kệch, mang theo vài phần trong trẻo, mười phần đáng yêu. Trận pháp gì ta cũng không hiểu à, tiểu sư thúc cùng Ô Thố nhốt tại phòng sách bên trong suy nghĩ thật nhiều ngày mới lấy ra trận pháp, mấy ngày nay không ăn không uống. Triệu Nhật Nguyệt nắm lấy hai cái cá khô nhỏ, treo tại Hùng Cửu trên đầu, hắn ôm lấy Triệu Nhật Nguyệt chân, run run rẩy rẩy địa đứng lên, cắn một cái vào, cho tới cái này tiểu quỷ thèm ăn, là Hùng Tam mới vừa sinh bảo bảo á. Trời sinh yêu vật. Trời sinh yêu vật. Lục Thanh Tử tiện tay đem thanh điểu ném ở trong đỉnh, cất bước hướng hậu viện đi tới. Ừm. Ô Thố nói loại này yêu rất ít gặp, mà lại thiên phú phần lớn rất tốt, cho nên gần nhất Ô Thố đang dạy nó tu luyện. Thanh Tử. Tô Khải nghe đến tiếng vang, quay đầu vừa nhìn. Mờ trắng quần áo thiếu nữ con kiếm, ôm lấy một cái bạch nhung nhung thỏ con, mặt mày của nàng thanh lãnh, mỉ môi, mang theo bốn con ý cười, như cung đầu thẳng thăng. Trước đó đây, Tô Khải cùng Lục Thanh Tử đều còn nhỏ, nhưng khi đó, Lục Thanh Tử cũng đã là cái mỹ nhân bại hoại, Tô Khải lại mỗi ngày rảnh rỗi đến bị khủng, trừ đọc sách, liền là dạy một chút Triệu Nhật Nguyệt đọc chữ, không còn gì khác sự tình có thể làm. Dứt khoát mỗi ngày viết một bài tán dương mỹ nhân thơ ca, đợi Lục Thanh Tử lên núi luyện kiếm về sau, tự lén lút tiến vào nàng trong phòng, đem viết thơ giấy đệ tại Lục Thanh Tử dưới gối, trêu chọc một thoáng lúc đó một lòng trầm mê luyện kiếm, cả ngày kiệm lời ít nói Lục Thanh Tử. Lục Thanh Tử đối với cái này nhịn một tháng. Sau cùng cuối cùng đang nhìn một bài nhạn đổi từ sau bạo phát, đỏ mặt, nổi giận đùng đùng giơ lấy kiếm xông vào Tô Khải thư phòng, một kiếm cắm ở Tô Khải trên bàn sách, sợ đến Tô Khải cùng một mặt ngây thơ Triệu Nhật Nguyệt lạnh run. Lục Thanh Tử khoa tay múa chân mấy lần, còn non nớt khuôn mặt nhỏ khó được thở phì phò, vứt xuống câu lại dám hướng ta trong phòng nhét giấy ta tiểu đánh ngươi xoay người rời đi. Hiện tại trưởng thành a. Cùng Tô Khải nghĩ đến đồng dạng, trổ mã thành một vị nhân gian tuyệt sắc. Bất quá vẫn là giống như trước đây không thích cười. Đây là trận pháp gì? Lục Thanh Tử khẽ vẩy bên thai tóc dài, A Thất tại nàng trong ngực ngây người nửa ngày, từ từ gan lớn lên, một cái móng đuốt nhỏ bắt đầu lôi lấy tóc của nàng. Có thể dung nạp kiếm khí trận pháp, Tô Khải đứng người lên, nếu như ta cùng Ô Thố suy tính không sai, có thể đem sư huynh thể nội kiếm khí toàn bộ phóng thích đến trận pháp này bên trong. Không chỉ như vậy, Ô Thố bay tới, ta cho rằng trận pháp này có thể dưỡng kiếm. Ừm. Lục Thanh Tử lông mày trao lại một chút. Lấy kiếm khí dưỡng kiếm, Tô Khải nhún vai, cho dù là một thanh phàm kiếm, nếu có kiếm tiên tầng thứ nhân vật cả ngày lẫn đêm dùng kiếm khí ôn dưỡng, thời gian lâu dài cũng sẽ hóa thành tuyệt thế bảo kiếm, trận pháp này nếu là có thể tụ tập đủ nhiều kiếm khí, cũng có thể đưa đến tương tự hiệu quả. Cái này, Lục Thanh Tử hiển nhiên có chút kinh ngạc, nàng nhìn lấy trước người hai cái vật lớn, nàng có chút tâm động, thu thủy kiếm cũng có thể dưỡng sao? Nên có thể, Tô Khải đưa tay gảy nhẹ một thoáng thu thủy kiếm vào kiếm, trên thực tế, ta vốn là tính toán trước cầm thu thủy kiếm thử một chút, nhìn một chút trận pháp này dưỡng kiếm năng lực thế nào. Lục Thanh Tử thò đầu nhìn thoáng qua, trong vạc linh mực đã là màu hồng nhạt, Giáng Thiền chính một tay cầm một cái gậy gỗ, dùng sức quấy. Còn kém sau cùng tinh thần xa, Tô Khải đá đá trên đất hộp, lại ngửa đầu nhìn trời, Thái Dương đã nhanh đến giữa trưa, đến giữa trưa, liền có thể gia nhập cuối cùng này một loại tài liệu, linh mực một thành, buổi chiều ta cùng Ô Thố liền bắt đầu hòa trận. Sư phụ đây, mấy ngày trước đây ta cùng hắn nói, hắn ngược lại là không có gì phản ứng, chấn định cực kỳ. Tô Khải ngẩng đầu, phòng bếp bên trên đã có khói bếp dâng lên, hôm nay nên là Bạch Đường nấu cơm, Vệ Uyển hơn phân nửa ở một bên hỗ trợ. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Lục Thanh Tử nhìn chằm chằm Tô Khải, lời nói nghiêm túc mà nghiêm túc, bên cạnh Vệ Kỳ cẩn thận ngẩng đầu nhìn một chút Lục Thanh Tử, này còn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị đại sư tỷ này, hắn vừa mới lên tiếng chào, nhưng âm thanh tiểu Lục Thanh Tử đều không nghe thấy. Tô Khải trầm mặc một thoáng, trận pháp này ta cùng Ô Thố đều cân nhắc qua, sửa lại không dưới 10 lần, đến hiện tại chúng ta đều tìm không ra vấn đề gì, cho nên có chín thành chắc chắn a. Một lát sau, Tô Khải lại bồi thêm một câu, bất quá dùng chất lúc, tốt nhất chỉ có ta cùng sư huynh tại, các ngươi những người khác muốn tránh đến xa một chút. Chín thành. Vậy thì tốt, ta có một chuyện cùng ngươi nói. Lục Thanh Tử yên lặng nhìn xem Tô Khải. Làm sao? Ta trở về lúc, được đến một tin tức, Lục Thanh Tử trong mắt có sát khí, Sơn Thủy Tông cung thừa muốn phá cảnh. Cái gì? Trước hết kinh hô không phải Tô Khải, ngược lại là Giám Thiện. Cung thừa muốn phá cảnh. Làm sao có thể? Không phải nói hắn đều nhanh tọa hóa sao? Cung thừa so sư phụ tuổi tác còn lớn hơn nhiều, năm đó kiếm môn phá diện, cung thừa dù không có lộ diện, nhưng là có vị trưởng lão từng tại đỉnh núi hô to qua cung thừa danh tự. Lục Thanh Tử quay đầu nhìn thoáng qua Kỳ Sơn bên dưới hang đá, ngày đó cung thừa trong bóng tối hơn phân nửa cũng xuất thủ. Cung thừa là ai? Ô Thố nhìn chung quanh bên dưới, nghi hoặc mà hỏi thăm. Đương nhiệm Sơn Thủy Tông tông chủ sư thúc, hẳn là Sơn Thủy Tông người mạnh nhất. Tô Khải giải thích một câu, hắn khẽ đá trên mặt đất cỏ dại, suy nghĩ một hồi nói với Lục Thanh Tử, ta đoán ngươi là muốn đi quấy rối. Hắn nếu là phá cảnh, nhập bao nhất cảnh, tiểu tương đương với nửa cái lục địa tiên nhân, chúng ta báo thủ độ khó càng lớn hơn. Thứ cho ta nói thẳng, dùng hiện tại nhân thủ, dám thiền lần lượt từng cái điểm một cái, một vị không minh, hai vị thân nghiệm, còn lại đều là linh hải cùng giàn thể. À, dù cho lại thêm cự khuyết tử tiền bối, cùng Sơn Thủy Tông so sánh, cũng bất quá chín châu mất sợi lông. Hắn lúc nào phá cảnh? Tô Khải hỏi. Sau một tháng, Lục Thanh từ trong ngực móc ra một chương thiếp mời, Sơn Thủy Tông ngay tại phát thiệp, mời các tông tu sĩ tiến đến Sơn Thủy Tông xem lễ, chứng kiến cung thừa phá cảnh. Có lòng tin như vậy. Tô Khải cúi đầu nhìn xem trong suốt tựa như linh mực, đột nhiên ngẩng đầu nở nụ cười, bất quá chúng ta cũng không phải không có biện pháp buồn nôn bọn hắn một thoáng. Chương 120, bốn tòa thiên môn, nhân tộc tổ sơn. Cự Khuyết Tử tựa vào trên kiếm, nhìn xem bên tay phải vách đá, lửa đèn tại cái kia lung lay. Trên tường có cái bị kéo dài hình bóng, là một con thỏ. Cự Khuyết thu hồi ánh mắt, nhìn hướng cái kia ngã chồng vó tựa vào trên bồ đoàn ô thố. Tiểu yêu thỏ, nửa đêm lén lút chạy tới ta đây là tính toán làm cái gì? Ô thố lắc lắc móng vuốt, đệ nhất, ta không phải tiểu yêu thỏ, thật luận tuổi tác, ta so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Thứ hai, đây cũng không phải là lén lút, chẳng qua là có chút muốn hỏi ngươi mà thôi. Cự Khuyết Tử hai tay cắm ở tay áo, hơi cong lưng, cười híp mắt nói, Tô Khải nói ngươi 5 vạn năm qua, cơ bản đều tại ngủ say, chân chính vượt qua thời gian, sợ là còn không có ta trưởng a. Ô thố liếc mắt, xoắn xuýt tuổi tác có cái dám dùng, lại không xếp bối. Cũng là, Cự Khuyết Tử gậy gậy bàn chân, nói a, có cái gì muốn hỏi ta? Tô Khải ngày đó nói cho chúng ta biết, ngươi tại Linh Khư Sơn nhìn thấy thiên môn mở. Ô thố thẳng thân ngồi xuống, nhìn chằm chằm Cự Khuyết Tử. Không sai, thiên môn mở sau, ngươi đều nhìn thấy cái gì? Cự Khuyết Tử nâng lên lông mày, nhìn thấy Tô Khải từ phía trên rơi xuống. Không có. Ô thố lạnh lùng nhìn xem Cự Khuyết Tử, yêu khí tại chàng trong lúc lưu chuyển, khí thế của nó rất mạnh, thiên môn sau là cái gì? Mà lại, mở lại là tòa nào thiên môn? Cự Khuyết Tử yên lặng nhìn lấy hắn, đột nhiên cười ha ha, sau đó ý cười biến mất, Cự Khuyết kiếm rung động ầm ầm, vụ điệu từ dưới đất rút ra một điểm. Kiếm ý cuộn trào mãnh liệt. Ô thố móng nuốt vỗ một cái, trên thân lông tóc từng căn đứng thẳng. Cự Khuyết Tử sát khí bằng bạc, hắn hở hững nhìn lấy ô thố. Nhưng một lát sau, toàn thân khí thế đột nhiên tản đi, Cự Khuyết kiếm xoát đến hạ xuống, tái hiện cắm vào mặt đất rãnh kiếm bên trong. Ô thố chầm chậm nằm xuống, ngươi rất mạnh, cách bao nhất cảnh chỉ có cách xa một bước. Những năm này vì áp chế những này kiếm khí, bỏ ra ta cái giá cực lớn, nhưng chung quy cũng là có thu hoạch. Cự Khuyết Tử liếc nhìn Ô thố một chút, ngược lại là ngươi, không hổ là từng đi theo Thái Âm Đại Đế yêu thỏ, đối thiên môn lý giải rất nhiều à, chẳng lẽ ngươi cũng gặp qua? Không có, thiên môn cực ít mở, tại ta khi đó, chỉ có số ít mấy cái đại phái mới có lấy yết kiến thiên môn tư cách. Cự Khuyết Tử tò mò hỏi, Thái Âm Đại Đế cũng không có. Ô thố chần chờ một chút, đại đế rất ít nói lên thiên môn, ta đối với thiên môn lý giải đến từ đế tử. Vậy ngươi có thể biết có mấy tòa thiên môn? 4 tòa, đông nam tây bắc. Ô thố nhún nhún vai, nhưng chỉ có nam thiên môn ở nhân gian hiện hóa qua, còn lại 3 tòa đều là truyền thuyết, không người thật gặp qua. Cự Khuyết Tử chuyển chuyển bờ ngông, đổi tư thế, trói buộc hai tay xích sắt rầm rầm rung động, hắn ngựa khí khoan thai nói, thế nhưng là ngày đó ta gặp được chính là Tây Thiên môn. Tây Thiên môn? Ô thố kinh hãi, thế nào lại là Tây Thiên môn? Ta làm sao biết? Cự Khuyết Tử ngữ khí ác liệt, chuôi kiếm này hoành không mà đến, sinh sinh ở giữa không trung đánh ra một tòa thiên môn, dù cho lúc đó kiếm khí ngăng dọc, nhưng ta cũng y nguyên thấy rõ, cái kia cửa đồng bên trên bảng hiệu, liền là Tây Thiên môn 3 chữ, mà lại, đó là một loại cực kỳ đặc thù chữ, chỉ có tại đại đế trong lúc mới sẽ sử dụng chữ. Đế văn? Ngươi biết đế văn? Ô thố một mặt hồ nghi. Ta chính nhận ra mấy cái. Cự Khuyết Tử theo trong giới chỉ rũ ra một chương đồ quyển, ngươi nghe qua kiếm tiên a? Ừm, không chỉ nghe qua, ta còn gặp qua một lần. Ô thố tức giận nói, cái kia hôn đản xông vào bản đại gia địa bàn. Cự Khuyết Tử đem đồ quyển tại ô thố trước mặt triển khai, phía trên họa 4 tòa thiên môn, nguy nga cao lớn, đều là thanh đồng chế tạo, mỗi cái đều treo lấy một khối bảng hiệu, viết 3 chữ. Bức họa phía dưới, lần lượt có người dùng nho nhỏ chữ chú giải nói, Đông Thiên môn, Nam Thiên môn, Tây Thiên môn, Bắc Thiên môn. Đây là. Ô thố kinh hãi, hắn lại gần, tinh tế nhìn xem cái này đồ quyển bên trên họa, liền ta khi đó đều không có thiên môn họa. Thiện họa thiên môn, đây chính là đại nghịch bất đạo, phải bị trời phạt. Đây là kiếm tiên họa, các đời chỉ có kiếm môn trưởng muốn biết. Cự Khuyết Tử tiếp tục triển khai, cái này đồ quyển nửa bộ sau một mảnh đen kịt, Cự Khuyết Tử chỉ vào nơi đó, bản này ứng còn có bức họa, nhưng không biết bị ai hủy đi, ấn trước 4 bức lớn nhỏ đến xem, nơi này còn nên có 3 bức. 4 tòa thiên môn. Phía sau còn sẽ có cái gì? Chẳng lẽ là chân chính thiên cung? Ô thố cào lấy đầu, nôn nóng không ngớt, lại quay đầu nhìn xem Cự Khuyết Tử, uy, lao đầu, nói lên thiên cung, ngày đó Tây Thiên môn phía sau có cái gì? Cự Khuyết Tử trầm mặc một thoáng, lòng vẫn còn sợ hay nói, phía sau cái gì cũng không có. Chỉ có phô thiên cái địa, vô cùng vô tận kiếm khí. Kiếm khí? Ô thố mê mang. Ừm, Tô Khải rất xuống về sau, chúng ta chỉ bằng mượn linh khư đổ sông vào cấm địa bên trong, cái kia Tây Thiên môn vốn bình yên vô sự, nhưng đột có vô tận kiếm khí ngang dọc mà tới, Cự Khuyết Tử cười khổ một tiếng, chúng ta trở tay không kịp, tại chỗ trong môn sư đệ tử có hơn phân nửa bị giết, chúng ta còn lại mấy người tập hợp một chỗ, kiệt lực ngăn cản, nhưng kiếm khí kia cực kỳ quỷ dị, lại hóa thành văn vật, tiên nữ, bách hoa, cung điện lâu vũ, cực kỳ chân thực, nhưng gần người trước. Người lập tức liền sẽ đem cái kia rào sát tới nát bấy. Thiên môn chỉ mở ra nửa nén hương, kiếm khí kia cũng tứ ngược nửa nén hương, Cự Khuyết Tử vô cự kiếm sau người, nhờ có thanh này cự khuyết, ta mới có thể sống sót. Thấy ô thố có chút khó hiểu, Cự Khuyết Tử mở miệng giải thích, kiếm môn cửu phong bên trên, mỗi phong đều có một thanh trấn phong kiếm, đều là năm đó kiếm tiên tự tay chế tạo, mỗi thanh kiếm đều có năng lực đặc thù, mà Cự Khuyết kiếm am hiểu nhất phòng thủ, hắn trợ giúp ta trấn áp những cái kia tàn phá bừa bãi kiếm khí, nhưng xem như đại giới, những này kiếm khí bị phong tiến vào ta linh hải bên trong. Cho nên ngươi đem chính mình trấn phong tại trong thạch động này. Ô Thố rõ ràng gật đầu, túi đầu sờ lấy đồ quyển, nhìn xem phía trên bốn tòa thiên môn. Ngươi vì sao đối thiên môn sự tình cảm thấy hứng thú? Tại Quảng Hàn cung bên trong, Tam Nhãn Thần Vương nói đại đế chết, Ô Thố ngự khí trầm trọng, bị hắn phụ thân giết chết, nhưng ta rất hoài nghi nó thuyết pháp, tại ta bị phong ấn lúc trước, đại đế đi lên một con đường không có lối về, con đường kia nghe nói cùng thiên môn liên quan đến. Ô Thố chỉ vào bản vẽ thứ nhất, truyền thuyết con đường kia phần cuối liền là Đông Thiên môn. Thiên môn quá mức thần bí, cự khuyết tử gãi gãi đầu phát, đã đánh kết, mặc dù đã từng thấy qua, nhưng ta đối bọn chúng lý giải kỳ thật rất có hạn, thiên cơ các có lẽ sẽ biết càng nhiều. Thiên cơ các rất có vấn đề. Ô Thố biểu lộ ngưng trọng, tại ta đi tới bên trong cái này về sau, ta xem rất nhiều tịch diện thời đại thư tịch, cơ hồ sở hữu đại phái đều vẫn lạc tại niên đại kia, không có lý do một cái thiên cơ các sẽ tiếp tục sống sót. Trọng yếu nhất chính là, Ô Thố ngẩng đầu, nhìn xem cự khuyết tử, thiên cơ các theo Đông Hoang chuyển tới Trung Châu lúc, tuyển cái chỗ kia, quá không thể tưởng tượng nổi. Ừm. Cự khuyết tử nghi hoặc mà hỏi thăm, không phải liền là tuyển cơ sơn sao? Tại ta khi đó, kia chẳng phải kêu tuyển cơ sơn, Ô Thố run run một thoáng, như là tại sợ hãi cái gì, mà gọi là tổ sơn. Chính là nhân gian đệ nhất cấm địa. Trong thạch động thật dài yên tĩnh. Hai người đối mặt, đều là một mặt nghi hoặc. Sau một lúc lâu, cự khuyết tử chầm chậm mở miệng, ngươi nên đi. Ừm, bản đại gia cũng xác thực nên ngủ, Ô Thố nhảy nhót đến trước cửa, lại quay đầu nói, trận pháp ta cùng Tô tiểu tử hôm nay đã hỏa một nửa, ngày mai liền có thể thử nghiệm đem ngươi thể nội kiếm khí thả ra. Cảm ơn. Không cần, ta nghĩ những ngày tiếp theo, hơn phân nửa còn cần các ngươi hỗ trợ. Chương 121, ngày ấy, có kiếm sáng chói năm châu. Mưa to bất ngờ tới. Núi mưa đều là đa tỉnh, gió núi theo trong rừng thổi tới, cuốn theo lấy huyền chuyển vân vụ, đầu tiên là vụn vặt như sa mưa bụi, phả vào mặt tầm ướt, đem cả tòa kỳ sơn đều nhiễm đến xanh biếc. Lại sau đó, tiếng mưa rơi đột nhiên biến lớn, như là theo đỉnh núi đánh tới, tà tà truy tại trên đất, vang lên ào ào. Đây là một khúc vô tự nhạc, một bài khen xuân ca. Lục Thanh Tử kiếm quang ra khỏi vỏ. Thu thủy kiếm treo tại giữa không trung, trong suốt kiếm khí bình chướng đem núi mưa ngăn lại, sau đó quần quần chảy xuôi, tại biên giới chỗ chuốt xuống mà ra, trở thành một đạo hình tròn thác nước. Tô Khải cùng Ô Thố phân lập hai đầu, riêng phần mình cầm một chi lớn bằng cánh tay linh út, thỉnh thoảng tại giám thiền cùng vệ kỳ trong tay trong thùng gỗ 1.1 đúng, lại tại thùng gỗ bên bờ nhẹ nhàng mở rộng, mấy giọt đen tuyển linh mực theo ngòi bút hạ xuống. Giống bay phượng múa, thế ép thiên cổ. Một tòa hình tròn đại trận từ từ tại trong hậu viện thành hình. Những người còn lại đều đứng tại nhà cỏ sau lặng lặng chờ lấy, nơi này là đại trận biên giới. Triệu Nhật Nguyệt ngậm một cái màu xanh trái cây, mơ hồ không do nói, tốt đáng tiếc, những này trái cây rau quả đều muốn hủy. Bạch Đường xoát đến quay đầu, trong mắt có một điểm nho nhỏ kinh ngạc, đều sẽ hủy đi sao? Cái kia hai quả cây đào cũng sẽ hủy đi sao? Khẳng định à, Triệu Nhật Nguyệt một tay chỉ vào hang đá, một tay chỉ vào dưới chân, hai tay khoa tay múa chân một thoáng, hội tụ đến cùng một chỗ, theo cái kia đến nơi này, sư phụ thể nội kiếm khí vừa ra, cái gì cũng sẽ không lưu lại. A. Bạch Đường tiếc nuối đáp một tiếng, hắn còn nhìn lấy trong hậu viện hết thảy. Nửa phố hương hoa, một bóng cây lạnh vừa mới hiện xanh một luống rau mầm. Còn có chiếc kia giếng cổ, vài ngày trước hắn mới vừa vặn bổ tốt khối kia phá động tấm ván gỗ đây. Đau lòng. Triệu Nhật Nguyệt ngắm hắn một chút. Bạch Đường ngượng ngùng gãi gãi đầu, có một điểm. Không quan hệ, chỉ cần người đều tại, tùy thời đều có thể dựng lên. Triệu Nhật Nguyệt nhanh chóng gặm trái cây, gò má đều căng đến phồng lên, nàng xoay người nhìn xem Bạch Đường, tới, đưa tay. A. Bạch Đường mở mịt đưa ra tay phải, run run rẩy rẩy. Đùng. Triệu Nhật Nguyệt theo trong miệng phun ra cái hột, dứt khoát đập vào Bạch Đường lòng bàn tay, nha. Sư tỷ ta chuẩn bị cho ngươi hạt giống. Nàng cực nhanh xoay người, không cần cảm ơn ta. Bạch Đường túi đầu nhìn một chút trong lòng bàn tay hột, lại nhìn một chút nghiêm trang nhìn xem tiểu sư thúc sư tỷ, dở khóc dở cười. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn lấy ra cái khăn tay, đem hột cất kỹ. Tô Khải cùng Ô Thố ngược hướng mà đi, một người một nửa, ở trong sân nhanh chóng xuyên hành. Trận pháp đang từ từ khép kín. Hai người dần dần hội tụ tại viên trận chính giữa, liếc mắt nhìn nhau, Ô Thố đem bút ném vào thùng gỗ. Sau cùng một bút, ngươi tới. Tô Khải hít sâu một hơi, quay đầu nhìn hướng Lục Thanh Tử. Một thân mờ trắng quần áo nàng, chính khẽ gật đầu một cái. Hắn lại nhìn về phía Triệu Nhật Nguyệt. Nàng duỗi ra hai cái tay, hai cái ngón tay cái nhổng lên thật cao. A Thất ngồi tại hùng cựu trên lưng, học theo, hai cái tiểu chân ngắn cũng đi theo dựng lên, trên dưới địa loạn vũ. Tô Khải cười cười, nửa quỳ, bút trong tay linh xảo vẽ ra hai cái đường vòng cung, lại cắn câu bên dưới chọn, cái cuối cùng một bảy trận văn thành hình, tại cuối cùng, cổ tay hắn lắc một cái, một đầu dây dài vẽ ra. Oeng. Tuyến dài cùng Ô Thố sau cùng một bút liên tiếp. Từng đạo chạm ánh sáng đen mang tại trận văn bên trong lưu động. Trận pháp này quang huy nhượng cái này tối tăm chân núi đều sáng lên, không có sụp đổ. Ô Thố mừng khấp khởi địa nhảy dựng lên, một bàn tay đập vào giám thiền đại quang đầu bên trên, quá tốt, không có sụp đổ. Đại hòa thượng thả xuống thùng gỗ, mặt không biểu tình, kéo xuống bên hông hồ lô rượu, đùng một tiếng mánh đập vào Ô Thố trên đầu, không có vỡ ngươi đánh ta làm gì? Thành. Lục Thanh Tử cúi đầu, nàng dưới chân trận văn đã chui vào mặt đất, biến mất không còn tăm tích. Ừm, Tô Khải thở dài một hơi, cửa thứ nhất đã xông đi qua, đi gặp sư phụ. 19. Cự khuyết tử hai tay cắm ở trong tay áo. Lăng lăng nhìn xem đỉnh động là người. Tô Khải ở bên ngoài bận rộn hòa trận, kỳ thật mấy ngày trước đây Tô Khải tiểu nói cho hắn, cũng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết hắn thể nội kiếm khí. Ý vị này hắn có thể đi ra tòa này hang đá, thoát khỏi cái này vây lại hắn gần 11 năm địa phương. Cự khuyết tử bốn phía ngó ngó, thạch động này kỳ thật không thể quen thuộc hơn được, bên tay phải trên tường có 7 cái một hàng lỗ nhỏ, là mới vừa học kiếm lúc Triệu Nhật Nguyệt đâm, bên tay trái trên vách đá treo lấy 3 bức họa, trung gian một bức họa chính là kỳ sơn, vậy mực sơn thủy, ý cảnh rất tốt, kia là Tô Khải họa, bên trái một bức họa siêu siêu vẹo vẹo, bốn người vui vẻ hòa thuận, nhưng trung gian lao đầu kia thấy thế nào làm sao dung tụ. Chính mình lớn lên nào có dạng kia nha. Cự khuyết tử bĩu môi, Triệu Nhật Nguyệt nha đầu này quá không tôn trọng chính mình cái này sư phó. Cho tới bức thứ ba thì là một thanh kiếm. Cự khuyết tử khoe miệng có mỉm cười, Lục Thanh Tử hắn thu cái thứ nhất đồ đệ, ban đầu ở kiếm một lúc, vốn muốn cho nàng ở trong tàng thư lâu nhiều đắm chìm chút tuế nguyệt, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng nhưng thật sớm địa đi ra sông thiên địa. Nhưng cũng còn tốt, nàng lần này trở về vậy mà đã nhập không minh. Tuổi tác nhỏ như vậy không minh kiếm tu, đếm xem kiếm môn cái này 7 ngàn năm, cũng bất quá mới sinh ra hai cái nha. Đến dưới lòng đất, chí ít cũng có chút đồ vật hướng các lão tổ tông bàn giao. Cự khuyết tử có chút vui vẻ, nhưng lại buồn bã địa gãi gãi đầu, hắn thanh kiếm môn lộng không có, phỏng đoán còn là sẽ bị sư phụ sư thúc bọn hắn đánh một trận tơi bời a. Giọt mưa vô vết đá, một tiếng, càng ngày càng gấp. Trời mưa a. Cự khuyết tử than nhẹ một tiếng, kỳ thật hắn không thích nhất mưa, nhưng hết lần này tới lần khác trong môn rất nhiều người đều ưa thích, bọn hắn nói, thơ rượu cùng tiêu kiếm tại trời mưa càng phối. Có thể chỗ nào phối? Suy nghĩ hơn nửa đời người, cự khuyết tử vẫn luôn không hiểu, cũng khó trách tam sư muội vẫn luôn nói hắn không thích mỹ nữ, nhưng hoàn toàn không hiểu được lãng mạn. Thùng thùng, có người gõ hai cái cửa đá. Cửa đá chậm chậm dâng lên. Tô Khải đứng tại cửa ra vào, tóc có chút ướt át. Lao đầu tử, nên đi. Cự khuyết tử kinh ngạc nhìn cửa ra vào thiếu niên, một thân áo trắng, con ở sau lưng xanh nhạt kiếm, trong tay xách lấy một cái linh bút, còn tại nhỏ nước. Theo ba hoa đến thiếu niên, vậy mà đã nhiều năm như vậy. Cự khuyết tử nhắm mắt lại. Hắn đột nhiên cười một tiếng dài, mở mắt ra, một đạo thần mang theo trong mắt bay ra. Hắn đứng dậy, thẳng tắp, xiềng xích từng căn đứt gãy. Cự khuyết kiếm một tấc địa rút ra. Trước người hắn bổ đoàn hóa thành một mịn, sau lưng bàn dài tạch tạch một tiếng gãy thành hai đoạn. Kiếm khí ngang dọc. Tô Khải, tránh ra. Tô Khải bay ngược tới trong trận. Ha ha ha. Cự khuyết tử cười quát to một tiếng, cự khuyết. Cự khuyết kiếm cảm nhận được chủ nhân hô hoán, hắn điên cuồng địa ong ong tranh mình, từng đầu linh văn tại mặt đất vỡ nát, từng đám bột đá theo đỉnh động hạ xuống, hắn chân trái nhẹ bước. Đùng. Hàng đá sập hơn phân nửa. Hắn lại đạp một bước. Kỳ sơn lung lay. Cự khuyết. Cự khuyết tử lại uống một tiếng, cự khuyết kiếm bỗng nhiên tránh thoát sở hữu ràng buộc, bay tới trong tay hắn, nhảy cẫng hoan hô, cự khuyết tử một tay bắt kiếm, kiếm này cực cao cực lớn cực dày trọng, cự khuyết tử chỉ có thân kiếm một nửa cao. Nhưng trong chớp mắt này, cự khuyết tử mới là cái kia tay kình thiên kiếm cự nhân. Hắn giơ tay, trong mắt một mảnh trắng bạc. Cự khuyết hành không. Oanh. Một đạo kiếm quang bổ ra. Lăng liệt kiếm khí từ trên người hắn cuộn trào mãnh liệt mà ra, trong viện trận pháp đột nhiên sôi trào, từng đạo màu đen trận văn tại không trung tràn ngập, thôn phệ lấy cái kia phảng phất vô cùng vô tận kiếm khí. Tô Khải liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, dám thiền nhìn xem kiếm khí kia, thì thào nói, nương lặc, cái này sợ là kinh thiên hơn động địa. Cự khuyết tử liên đạp mấy bước, hắn xông ra hang đá, một kiếm đâm thiên. Một đạo kiếm quang xé rách thương khung. Trong chốc lát, mây bay mưa tiêu. Kiếm quang này ngưng tụ thành một chùm, dường như đại nhật từ không trung rơi xuống, ánh sáng năm châu. Như vậy chói mắt, như vậy kinh diễm, như vậy huy hoàng, như là huy hoàng đại thế gian trích tiên nhân, một lời động tiên địa. Cả tòa Đông Hoang tu sĩ đều đột nhiên có cảm giác. Chương 122, loạn tượng này sinh Đông Nam Châu. Tra được hay không? Sơn Thủy Tông bên trên, một vị lão giả bưng lấy chén trà, liếc qua phía dưới đứng đấy đệ tử. Còn không có, Trần trưởng lão, đệ tử kia cung kính hành lễ, tiêu kiếm quang quá mau, lại thanh thế to lớn, chúng ta chỉ có thể xác định vị trí là tại Lâm An thành phương nam. Trần Thanh nhíu mày, hạ ứng đây. Hạ trưởng lão đã đến Lâm An thành, nhưng đạo kiếm quang kia rất quỷ dị, kinh thế về sau, nhưng chưa từng có nửa điểm kiếm ý lưu lại, bởi vậy hạ trưởng lão cũng không có đầu mối. Không có kiếm ý. Trần Thanh đặt chén trà xuống, trầm ngâm một chút, sau đó cười lạnh, xem ra là có người tại ẩn giấu thân phận a. Trần trưởng lão. Đệ tử kia do dự dự, muốn nói cái gì nhưng lại ngừng lại. Làm sao? Trần Thanh nâng chung trà lên, túi đầu nhấp một ngụm, muốn nói cái gì liền nói. Bên ngoài đều truyền, người kia có thể là cự huyết. Tử. Đệ tử kia nói chuyện ấp a ấp úng, một mực trộm nhìn lấy Trần Thanh sắc mặt. Đừng. Trần Thanh đem chén trà tầng tầng vỗ lên bàn, sắc mặt tâm trầm, bên ngoài đều truyền. Đến cùng ai tại truyền? Đệ tử kia rụt đầu một cái, Đông Nam Châu tu sĩ đều tại trong bóng tối nghị luận, mà lại rất nhiều tông môn đều phái ra môn hạ đệ tử, tại Thương Châu khắp nơi thăm dò. Thì tính sao? Trần Thanh mặt không biểu tình, cự khuyết tử sớm đã chết ở Linh Khư cấm địa, những người kia bất quá là chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi, làm tốt chính ngươi sự tình, thuận tiện nói cho người phía dưới, chớ có nói bậy nói bạn, nếu không trở về tông pháp xử lý. Đúng. Đợi đệ tử kia lui ra về sau, Trần Thanh trên mặt mới có một tia lo lắng, cân nhắc chốc lát, hắn đột nhiên đứng dậy, thuận theo đại điện hướng sau núi đi tới, nơi này là Sơn Thủy Tông cấm địa. Mà lại không quản Sơn Thủy Tông thế nào, cái này Đông Nam Châu quả thật loạn cả lên. Rất nhiều tu sĩ theo mặt khác bốn châu chen chúc mà tới. Lâm An thành lần nữa náo nhiệt. May mắn nhìn đến cái kia phá thiên kiếm quang người đều thành bánh trái thơm ngon. Hoa lâu lầu 2, có người chính phóng khoáng tự do, nước bọt phun khắp nơi đều là. Ta cùng các ngươi giảng, ngày ấy ta ngay tại trong nhà uống trà, đột nhiên xúc động, cảm thấy tất có đại sự phát sinh, dứt khoát xuất môn vừa nhìn, vẫn chưa tới 10 cái hô hấp, đạo kiếm quang kia tiểu phóng lên cao, kia kiếm quang mạnh như thế, liền mặt trời kia đều bị che đậy qua mang. Chu Vi một mảnh kinh ngạc tán thán. Sát vách nhưng có người cười nhạo một tiếng, nhớ không lầm ngày ấy là trời âm u a. Mẹ hắn từ đâu tới Thái Dương? Sợ không phải nhà ngươi phao câu gà quá đỏ a. Một trận cười vang. Ngươi người này. Người kia có chút lúng túng, lại dáng chống đỡ nói, ý của ta là kia kiếm quang so Thái Dương còn chói mắt hơn. A Sát vách người cười lạnh, lại không nói thêm gì nữa. Trầm mặc một hồi lâu, mọi người lại thảo luận. Người kia đến cùng là ai? Đều truyền có thể là Cự Khuyết Tử. Cự Khuyết Tử không phải 11 năm trước tiểu chết tại Linh Khư cấm địa sao? Liên đối kiếm môn cũng thực lực chống giống, cùng một chỗ bị diệt. Nhưng người nào nhìn thấy hắn thi thể? Lại nói trừ hắn, Đông Nam Châu còn có cái nào kiếm tu có thể có như thế kiếm quang? Sở ra Sở Chính Dương, có người nói ra một cái tên. Lập tức tiểu bị người phản bác, dám. Sở Chính Dương mặc dù thiên tài, nhưng mới không minh cảnh tốt ta. Loại cảnh giới đó kiếm khí, không phải không minh cảnh có thể có. Vạn Cổ Điện Thái Thượng trưởng lão Trang Bạch, lại có người suy đoán nói. Đây cũng là có chút khả năng, Trang lão tu sĩ so Cự Khuyết Tử tuổi tác còn muốn lớn đây, tu vi cũng kém không nhiều. Cũng không phải, có người lắc đầu, ngày hôm trước có người đi Vạn Cổ Điện cầu kiến, Trang Bạch còn đang bế quan, còn chưa ra tới. Đây không phải cái kia cũng không phải, luôn không khả năng là quỷ a. Ánh mắt của chúng ta quá giới hạn, là địa phương khác người tới cũng khó nói. Trung Châu bên kia gần đây nhưng có nổi danh kiếm tu đến. Không nghe nói. Tư Kính tới, nhưng ngày ấy hắn tại Khê Châu, cũng không thể nào là hắn. Thiên cơ các người đâu? Bọn hắn nhưng có cái gì thuyết pháp? Có người dò hỏi. Không có, mà lại chẳng biết tại sao, 5 ngày trước, thiên cơ các chủ các cùng 3 tòa phân các đều bế các, cước từ tất cả mọi người bái phỏng. Ai? Thời buổi rối loạn a, trước đó vài ngày Liên Hoa Ổ cũng đã chết không ít người. Mặc tiên sinh cũng mất tích. Nói lên Liên Hoa Ổ. Ta sư huynh ngày hôm trước vừa rồi kia đến, nghe nói yêu cốc bên trong tựa hồ xảy ra chút biến cố. Liên Hoa Ổ thủ tướng khẩn trương cực kỳ. Ừm. Yêu cốc có chuyện, chẳng lẽ lại muốn lên chiến loạn? Mau nói chuyện gì xảy ra? Cũng không phải lên chiến loạn, mà là mấy ngày trước đây, yêu cốc được có. Lâu này trong lúc chủ đề mặc dù thay đổi, nhưng tất cả mọi người y nguyên tràn đầy phấn khởi, thiên hạ đại thế đều tại bọn hắn trong miệng. 34. Mà tại trấn yêu quan đại doanh, Khương Duệ ngồi tại trên ghế dựa lớn, trong tay lật lên một quyển sách, trong trướng ngồi 5 vị đại tướng, đều ăn mặc một thân hắc giáp. Đều tìm ta tới đây làm gì? Khương Duệ ngẩng đầu. Liên Hoa Ổ bên kia có chút động tĩnh. Mông Sơ ngồi ở chủ vị, cũng là trước tiên trả lời. Ừm. Hàn Nha chết. Khương Duệ đem sách khép lại, chớ không phải là yêu cốc tới mới yêu vương. Mấy vị đại tướng hai mặt nhìn nhau, nhưng không người nói chuyện. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khương Duệ cảm thấy được một tia không đúng. Mông Sơ đưa qua một tờ giấy, Liên Hoa Ổ thủ tướng đưa tới tin tức, yêu cốc bên trong huyết khí trùng thiên, bọn hắn phái ra mười mấy cái thám tử tất cả đều chết tại yêu cốc bên trong, nhưng vẫn không có tra ra yêu cốc bên trong ra cái gì ngoài ý muốn. Khương Duệ suy tư nửa ngày, mới yêu vương là ai cũng không có tin tức. Không có. Nhưng yêu cốc bên trong tựa hồ chưa loạn, nên là đã có người được yêu vương chi vị. Gò Lạc Phượng động tĩnh thế nào? Khương Duệ quay người, một chương to lớn địa đồ sát tại sau lưng hắn. Chúng ta đã gấp đôi phái ra thám tử, 12 canh giờ, tùy thời đều có người nhìn chằm chằm Gò Lạc Phượng. Tốt, truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người làm tốt chiến sự chuẩn bị, trấn yêu quan bắt đầu cấm chỉ thông hành, kẻ ngoại lai cho ra không cho vào. Trừ cái đó ra. Khương Duệ mò ra tấm lệnh bài, ném cho Mông Sơ, bằng vào ta danh nghĩa hồi âm Liên Hoa Ổ, nhắc nhở bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Mông Sơ do dự nói, đại tướng quân, chứ yêu cốc gần nhất còn có một chuyện huyên náo xôn xao, là ngày đó kiếm quang a. Khương Duệ có chút rõ ràng, những ngày này liên quan tới chuyện này hắn cũng là nghe nói không ít. Đúng, trấn yêu quan bên trong qua lại thương nhân cùng tu sĩ đều đang đồn, người kia có thể là Cự Khuyết Tử, mà lại Lâm An Thành Vương gia ngày hôm qua chuyển tới tin tức Sơn Thủy Tông phái ra rất nhiều đệ tử đi tới Thanh Châu. Khương Duệ thở dài một tiếng, kia kiếm quang quả thực kinh diễm, ta Đông Nam Châu cái này 50 năm tới kiếm đạo có như thế thiên phú, sợ là cũng chỉ có Cự Khuyết Tử một người, cũng khó trách những người kia sẽ hoài nghi là hắn. Trọng yếu nhất chính là kia kiếm quang trầm ổn dày nặng, cùng Cự Khuyết Tử rất giống. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, tùy bọn hắn đi nói. Khương Duệ lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, việc cấp bách là phải hiểu rõ yêu cốc bên trong đã xảy ra biến cố gì, thúc giục một thoáng Liên Hoa Ổ người, đề nghị bọn hắn lại phái thám tử. Vâng. Chương 123, Linh Khư Sơn bên dưới kiếm tuyển thôn. Linh Khư Sơn. Nói là núi, nhưng ở các tu sĩ trong miệng, kỳ thật đại đa số thời điểm chỉ đều là một tòa sơn mạch, theo một cái tên là Kiếm Tuyển Tiểu Sơn thôn bắt đầu, một mực kéo dài đến Đông Hải bên dưới. Linh Khư Sơn mạch chiếm diện tích cực lớn, cao tới ngàn trượng trở lên sơn phong có tới mấy trăm tòa, mà trong đó rất là kỳ dị trắng lệ, thuộc về ngày trước kiếm môn 9 tòa chủ phong, bọn nó vị trí Linh Khư Sơn mạch chỗ sâu nhất, nhìn xuống chúng sơn thấp nhỏ, lại cùng Linh Khư cấm địa cách nhau gang. Tức, lây dính một tia thần bí. Tại thịnh nhất lúc, nơi này từng có 10 vạn kiếm tu, khắp nơi quét tới, đều là kiếm quang ngang dọc. Nhưng cái kia đã là hơn 3000 năm trước chuyện, cái này 1000 năm tới, kiếm môn càng suy yếu, cho đến bị diệt phía trước, đệ tử cùng trưởng lão chung vào một chỗ, tính toán đâu ra đấy cũng không vượt quá 2000 người. Trừ kiếm môn cửu phòng, lần nữa một cấp, liền là Sơn Thủy Tông 12 tòa sơn phòng, cùng với bọn hắn thuộc hạ gần trăm tòa núi nhỏ, Sơn Thanh Thủy Tú, Vân Khinh Thiên Đạm, nói chính là chỗ này, ba đầu nước xanh đi vòng quanh núi, trong đó một đầu càng là theo kiếm tuyển thôn mà tới, vốn lượn xoay quanh, chính là Thanh Giang chi lưu. Sơn Thủy Tông vị trí Linh Khư Sơn rất tây, cũng chính là Linh Khư Sơn lối vào. Cho nên có không ít không chào đón Sơn Thủy Tông người gọi đùa Sơn Thủy Tông chính là Linh Khư Sơn mạch chó giữ nhà, lời này xem như Sơn Thủy Tông một cái không lớn không nhỏ cấm kỵ, theo những năm gần đây Sơn Thủy Tông thế lớn, nhảy vọt trở thành Linh Khư bốn phái bên trong người mạnh nhất, tại kiếm môn phá diệt về sau, càng là trưởng khống Linh Khư Sơn mạch quyền lên tiếng, dám trước mặt mọi người nói lung tung lời này người càng tới càng ít, phần lớn thời gian cũng chỉ là giữa bằng hữu lén. Lốt hương nói, Sơn Thủy Tông cùng kiếm môn tầm đó, thì là Thanh Liên Tông địa bàn, phái này tại Đông Nam Châu danh khí cực lớn, thậm chí không kém gì kiếm môn. Cái này đều bởi vì môn hạ nữ đệ tử đông đảo, mà lại phần lớn dung mạo tú lệ, có thể nói là tiên nữ môn phái, cái môn này 7000 năm qua, chỉ xuất qua 3 nam tính trưởng môn, còn lại đều là nữ tử, cho nên Thanh Liên Tông tác phong làm việc hơi có vẻ âm nhu, gặp chuyện cũng phần lớn theo sau kiếm môn cùng Sơn Thủy Tông bộ pháp. Luận thực lực, cái môn này cũng luôn luôn là Linh Khư bốn phái bên trong yếu nhất, nhưng xưa nay địa thấp, rất ít lẫn vào tiến những tông môn khác ân đoán bên trong, lại thêm mỹ nữ tăng thêm, phái này ngược lại là Linh Khư bốn phái bên trong phong bình tốt nhất tông môn. Lại hướng bắc thì là Đao Ý Tông. Nơi này là Linh Khư Sơn mạch rất phá loạn suy bại địa phương, mảng lớn sơn phong đứt gãy, cây xanh thưa thớt, sông ngòi chuyển hướng, khắp nơi đều là đá vụn đọng nham, mà tại Đao Ý Tông chính giữa còn có một đạo thật dài thâm cốc, càng là nhìn không thấy đáy. Chỗ này trước đó đều là Linh Khư phái địa bàn. Tại Kiếm Tuyển thôn một nhà tiểu lâu trong gian phòng trang nhã, Ô Thố trông về phía xa lấy phương đông cái kia màu xanh đen của sơn, ngựa khí buồn bã. Linh Khư phái đến cùng là khi nào khai sáng? Tô Khải đối với chuyện này một mực rất hiếu kỳ, nhưng Đông Đảo Điện Tịch một mực đối với cái này nói không rõ ràng. Ta cũng không rõ lắm. Ô Thố lắc đầu, nghe nói phái này từng đi ra ba vị đại đế, bọn hắn nội tình có thể nghĩ, nhưng ở ta khi đó, Linh Khư phái kỳ thật đã không có đại đế tọa chấn, nếu nói lên sáng lập ra môn phái thời gian, sợ là đã đến thượng cổ niên đại. Ai, sừng sững đại giáo, nói hủy tự hủy. Kiếm Tuyển thôn. Ô Thố ngược lại là đối cái này tiểu sơn thôn có phần hứng thú, từ lúc nhập sơn thôn này về sau, hắn đã nhiều lần nói thầm danh tự này. Tô Khải nhíu nhíu mày, thế nào, ngươi cũng đừng nói cho ta, cái này tiểu sơn thôn cũng có năm và năm. Thế thì không có. Chính là kiếm tuyển hai chữ này, Ô Thố gai gai trên đầu lông, có chút nghi hoặc, ta nên có ở đâu nghe qua. Không thể nào. Kiếm tuyển cái này từ bắt nguồn từ kiếm tiên A, Tô Khải theo cửa sổ thò đầu ra, chỉ hướng thôn nhỏ phía bắc, nơi đó là có cái con suối, tương truyền kiếm tiên từng ở chỗ này tẩy qua kiếm, cho nên thôn này kêu kiếm tuyển. Tẩy kiếm. Ô Thố trầm mặc một hồi, quay đầu nói với Tô Khải, ta muốn đi qua nhìn một chút. Đi thôi, dù sao nơi này mỗi năm mộ danh mà đến kiếm tu cũng rất nhiều. Người đã tới. Ô Thố nhảy lên Tô Khải bả vai. Đi ngang qua một lần. Tới qua một lần. Kiếm Tuyển thôn không lớn, dù sao chỉ có hai đầu đường nhỏ, đường đá xanh bên trên sạch sẽ, hai bên cũng có suối nước róc rách chảy qua, đây là thôn dân theo đầu kia chảy về phía Linh Khư Sơn Thanh Giang chi lưu bên trong dẫn qua tới, xuyên thấu toàn thôn. Trong thôn phòng xá chỉnh chỉnh tề tề, trôi hẳn đổi mới hoàn toàn, thôn xóm chính giữa có ba tòa tử lâu, tráng lệ. Nơi này thôn phòng đều là kiếm môn bỏ vốn che. Tô Khải chỉ vào trong thôn tâm quảng trường, nơi đó ban đầu có cái pho tượng, kiếm tiên đeo kiếm, nhưng kiếm môn phá diệt sau bị phá hủy. Ô Thố quay đầu vừa nhìn, có hai cái tu sĩ chính xa xa nhìn lấy bọn hắn, có người đang ngó chừng chúng ta. Sơn Thủy Tông người A Tô Khải cũng không ngoài ý muốn, hắn thuận theo đường hướng bắc mà đi. Nơi này là Linh Khư Sơn bên ngoài duy nhất một cái sơn thôn, lui tới tu sĩ có rất nhiều cũng sẽ ở cái này dừng lại nghỉ ngơi, cho nên Linh Khư bốn phái tại cái này đều có đệ tử đóng quân, một là vì dò xét tin tức, thứ hai nếu là có khách quý đi ngang qua, cũng có thể trước thời hạn thông chi tông môn. Nói, Tô Khải lại chỉ thôn xóm đầu đông bốn tòa tiểu lâu, nhìn thấy sao? Những cái kia lầu, bốn phái một người một cái. Nhưng Thanh Liên Tông các nữ tử xưa nay lười nhác xuất môn, mà Đao Ý Tông người lại si mê đánh lộn, không thích làm loại này khô khan khổ sai sự tình, cho nên chú đóng ở cái này đệ tử phỏng đoán cũng chỉ là làm dáng một chút, nghiêm túc làm việc, sợ là chỉ có Sơn Thủy Tông người. Ngươi ngược lại là hiểu rất rõ nha. Biết người biết ta. Hai người đi qua đường nhỏ, vượt qua phòng xá, bước lên một cái dốc nhỏ, sườn núi dưới có cái tiểu đỉnh, đỉnh vừa dùng tảng đá vây quanh cái rộng 3-4 mét ao nước, trong ao có quần quần suối nước dâng trào, lại rơi vãi tại trong ao, dọc theo bên cạnh cái ao lỗ nhỏ, hội tụ vào suối nước. Liền là chỗ này. Ừm. Ô Thố nhảy xuống, đứng tại ao nước tảng đá dọc theo bên trên, rồi móng nuốt mò lên một vốc nhỏ nước, hắn túi đầu liếm liếm. Có chút đắng. Tô Khải có chút không nói, hắn ngồi xuống nhìn lấy trong suốt suối nước, cái này tuyển có cái gì đặc thù sao? Hắn có thể nhìn đến trong suối nước có một tia linh khí, nhưng loại cường độ này, liền linh tuyển cũng không bằng. Nước chất. Ô Thố nhíu mày, nước này chất rất thích hợp rèn đúc. Ừm. Ngươi đây đều có thể nếm ra tới. Tô Khải nghi ngờ nhìn xem Ô Thố, ngươi thật là con thỏ. Ô Thố nghiêng hắn một chút, chấn động rất xuống ra một quyển sách tới, nhét vào Tô Khải trong tay, chính mình đi xem. Tên sách biển nước. Vô luận là luyện đan còn là luyện khí, đối nước chất cũng có cực cao yêu cầu, nhiều khi không phải chỉ cần linh tuyển liền có thể sử dụng, còn phải xem nước này chất, kim mộc hỏa thổ âm dương, cái này 6 loại thuộc tính đối với nước chất có cực lớn ảnh hưởng, lệ thổ, mộc thích hợp luyện đan, lệ kim, hỏa thích hợp luyện khí, lệ âm dương tác đồng dạng đều có khác công dụng. Ô Thố vô vô mong nuốt, cỏ rơi dính lên giọt nước, mà trước mặt nước này cực kỳ lạnh thấu xương, hơi cay đắng, hơn phân nửa ngậm lấy rất mạnh kim hỏa chi khí, mặc dù linh khí không mạnh nhưng rất thích hợp luyện khí. Chương 124, Linh Khư Sơn bên ngoài Trạm Sơn Thủy. Thì tính sao? Tô Khải Dương trong tay nước, chúng ta đã không luyện khí cũng không luyện đan. Nói là nói như vậy. Ô Thố có chút chần chờ, bất quá ta vừa mới nghĩ lên, tại ta khi đó, thế gian cũng có một cái kiếm tuyển, tại Trung Châu luyện khí tông bên trong, chính là số một linh tuyển, cho dù là đại đế, cũng cố ý đến đó chế tạo qua binh khí, tại ta bị phong ấn phía trước, nghe nói có người ám toán luyện khí tông, đem đạo kia linh tuyển bắt đi. Cái kia cũng sẽ không là đầu này. Tô Khải nhún vai, hắn nhìn đến rất rõ ràng, cái này suối nước từ dưới đất trào ra, linh khí mỏng manh, đừng nói số một, liền tam đẳng ba đều không đến lượt. Ô Thố vô vô mặt nước, có chút tiếc nuối, đáng tiếc, nếu là có một đầu linh tuyển, phá cảnh không minh hy vọng sẽ lớn hơn nhiều. Ừm. Tô Khải nhíu mày. Không minh cùng trước ba cái cảnh giới bất đồng, là chân chính đi hướng đại đạo bắt đầu. Ô Thố móng đuốt vung lên, một đạo tàn khuyết đạo ngân bay ra, không trung tràn ngập cực âm lực lượng, nếu muốn đạp vào này cảnh giới, cần nắm giữ một đầu chân chính đạo ngân, một đầu hoàn chỉnh vô khuyết đạo ngân. Mà không có cái gì so những thiên địa này linh vật bên trong ẩn chứa đạo ngân càng nhiều. Tô Khải hiểu, cho nên thế gian này tán tu phần lớn dừng bước thần niệm, rất khó phá cảnh không minh, nếu là may mắn đạp tiến vào, cũng đều là có không nhỏ cơ duyên người. Ô Thố nhảy lên Tô Khải bả vai, đi à, như ngày sau nghĩ muốn luyện khí, cái này kiếm tiền mới có thể có chút dùng. Tô Khải cùng Ô Thố đường cũ trở về, lúc trước nhìn bọn hắn chằm chằm tu sĩ đã không thấy, không biết là nuốt trong bóng tối, còn là đối bọn hắn mất đi hứng thú. Tô Khải đi qua phố nhỏ, hướng cửa đông mà đi. Bọn hắn nếu muốn tiến Linh Khư Sơn, kỳ thật chỉ có đầu này đường chính. Kiếm tiền thôn ngoài cửa đông, có một đạo rộng lớn đại đạo tiểu núi thẳng sơn thủy tông sơn môn, trên đường đi dòng dã có 32 đạo cổng trào, đều là kim điêu ngọc trác, đứng ở nơi đây mấy ngàn năm, nhưng không nhiễm hạt bụi nhỏ, sáng ngời như mới, dù quý giá vô cùng, nhưng phụ cận dân chúng cũng không ai dám động trộm cắp ý niệm. Dù sao, đây chính là trong núi tu sĩ, muốn trộm, vậy cũng phải có mệnh hoa mới được. Chúng ta không đi cái này đường chính, theo phía nam đi vòng qua vào núi, nếu không trực tiếp tiến vào sơn thủy tông địa bàn, sợ là sẽ có rất nhiều tu sĩ tiến lên kiểm tra. Tô Khải ra cửa đông, tiêu thẳng đến đông nam, nơi đó quần sơn nguy nga, nhưng hiếm có dấu chân, mảng lớn núi xanh căn bản không người cư trú. Có người ở phía sau đi theo chúng ta. Ô Thố ngồi ngay ngắn ở Tô Khải bả vai, tốc độ của hai người cũng không nhanh, ấn cước chỉnh của bọn họ, sợ là phải lớn nửa canh giờ mới có thể đến Linh Khư Sơn bên dưới. Là sơn thủy tông người, đều là linh hải cảnh. Tô Khải hơi chút quay đầu, tiêu chú ý tới nơi xa treo hai cái tu sĩ, nhưng hắn không nhanh không chậm, thưởng thưởng hoa nhìn một chút nước, thỉnh thoảng lấy xuống hai đóa, tại chóp mũi nhẹ người, nhàn nhã không thôi. Nhìn qua không giống tu sĩ, giống như là cái mang theo sủng vật du sơn ngoạn thủy con nhà giàu. Nhưng hai người kia cũng có phần kiên nhẫn, lại không nói một lời, chính là an tinh theo ở phía sau. Trọn vẹn qua một canh giờ, Tô Khải cùng Ô Thố mới rốt cục đi tới một tòa núi nhỏ bên dưới, nơi này cây xanh sung xuê, bên tay trái buộc phát lấy một mảnh hoa dại, không biết tên họ, màu vàng nhạt, đón gió phấp phới, bên tay phải trải rộng nho nhỏ bụi cây. Không có đường. Ô Thố ngửa đầu nhìn một chút, ngọn núi nhỏ này bên trên cây tối cực cao. Chúng ta lại không cần đường, chỉ cần có thể tránh né sơn thủy tông những thám tử kia, vào núi là được. Tô Khải tả hữu nhìn sang, lại nói, nơi này không phải một cái chôn người nơi tốt sao? Cũng là đúng. Tô Khải cùng Ô Thố xoay người lại. Sơn thủy tông hai tên đệ tử ngay tại cách đó không xa, một cái cười hết mắt, một cái thần sắc cấm lãnh. Nha, đỏ trắng mặt ra, Tô Khải nở nụ cười. Các ngươi là người nào? Sầm mặt lại chính là trung nhân nhân, sắc mặt khó coi. Tô Khải nhấc tay, chứng trạc đàng hoàng, chúng ta là người tốt. Ít tại cái này cập nhà, trung nhân nhân trên đầu nổi lên một tôn bốn chân đỉnh vông, báo lên tên của các ngươi cùng lai lịch. Tô Khải, cái này con thỏ kêu Ô Thố. Đạo hữu tới đây làm cái gì? Nếu là muốn vào Linh Khư Sơn du lãm, còn mời đi đường chính. Cười híp mắt thiếu niên chỉ vào phương bắc cái kia đã thành tinh tế dây lụa đầu kia đường dài, chúng ta Sơn Thủy Tông luôn luôn hiếu khách, không ngại đi tham quan một phen. Có thể ta tiểu ưa thích nơi này, Tô Khải cười đến rất tiện, nơi này có núi có nước, đẹp mắt cực kỳ lặng. Vậy chúng ta tiểu không thể không hoài nghi, ngươi là muốn cùng ta Linh Khư bốn phái là địch? Thiếu niên thiếu dung không thấy, trong ngực hắn kiếm có kiếm khí lưu động. Linh Khư bốn phái, thật là lớn tên tuổi a, không có kiếm môn, cái này Linh Khư bốn phái sợ đã là có tiếng không có miêu a. Chẳng lẽ là Sơn Thủy Tông cái kia chó giữ nhà tại giữ thể diện sao? Tô Khải vừa mới nói xong, Sơn Thủy Tông hai cái đệ tử sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Một kiếm một đỉnh, đồng thời xuất thủ. Muốn chết? Gan to bằng trời. Dám nhục ta Sơn Thủy Tông? Tô Khải hừ lạnh một tiếng, nhục ngươi thì như thế nào? Đại gia vốn chính là đến gây sự. Hai người kia vừa sợ vừa giận, thiếu niên kiếm quang ra tốc buôn tập, trung niên nhân đại đỉnh trên không, miệng đỉnh móc ngược, một đạo hàn quang bắn ra. Tô Khải sau lưng thanh trích kiếm nhanh chóng xuất thủ, một đầu thanh long xoay quanh mà ra, đánh thẳng giữa không trung đại đỉnh. Tô Khải lại khẽ quát một tiếng, Ô Thố. Mãi mãi, đại gia giống như thành chuyên môn cho ngươi dò sách. Ô Thố thấp giọng chửi bậy, nhưng lại nhanh chóng hơi vung tay, có hai thanh đoạn kiếm bay ra. Tô Khải hai tay vung lên, hai thanh đoạn kiếm hóa thành một đạo lưu quang, một đạo ngăn lại thiếu niên đối diện trường kiếm, tại không trung đấu không ngừng, một đạo đi nhanh như sớm, chật cao chật thấp, né qua hai người kia công kích, từ dưới đất xuyên hành mà qua, thoáng qua mà chí ít năm dưới chân, lại đột nhiên bay lên. Kiếm quang qua lại như thoi, máu tươi dâng trào. Người thiếu niên trên mặt kinh hoàng biểu lộ còn chưa tan đi đi, thân thể tiểu một ngã tại trong bụi cỏ. Trung niên nhân kinh hãi, quay người vỗ một cái, một tòa lớn chừng quả đấm sơn ấn tập ra, nhưng đánh hụt, Tô Khải đoạn kiếm quanh quẩn trên không trung một vòng, vòng tới bên người của hắn. Thiếu niên đã chết, một cái khác trôi đoạn kiếm mất đi ngăn trở, hai kiếm nhanh chóng tụ hợp, một trái một phải, giáp công mà tới. Trung niên nhân sắc mặt hôi bại, hắn tay trái hiện hiện một đạo phù ấn, chính muốn bấm nát. Mắt sắc nhanh tay Ô Thố lập tức vung chảo, đạo ngân bay ra, đem cái kia phù ấn đánh đến nát bấy. Lập tức kiếm quang chạy tới, một kiếm đâm vào lồng ngực, một kiếm sát qua yết hầu. Trung niên nhân nhất thời mất mạng. Càng ngày càng thành thục nha. Ô Thố tán dương một câu. Lần sau thử một chút đồng thời không bốn thanh kiếm, Tô Khải tiến lên, nhặt lên thiếu niên lưu lại trôi phi kiếm kia, kiếm khí cuộn trào mãnh liệt mà vào, xóa đi thiếu niên tại bên trên lưu lại ấn ký, ném cho Ô Thố, thu lại. Ô Thố móng nuốt một quyển, đem thi thể cùng kiếm cùng nhau lấy đi, lại dặn dò, hăng quá hóa dở, ngươi trước đem ba thanh kiếm luyện được như cánh tay sai sử lại nói. Cũng đúng. Tô Khải gật gật đầu, nhìn hướng cao cao quần sơn cùng kín không kẽ hở rừng rậm, đi vào đi. Chương 125, vào núi, đạp sông, ăn cá, tính toán. Vượt qua vài tòa núi nhỏ, thấy một dòng sông theo phương bắc mà tới, chuyển cánh ngoặt, vòng núi mà qua, tà tà hướng đông mà đi, Tô Khải rút kiếm chặt đứt một gốc cây, ném ở trong nước, cây này lâu ở trong núi sinh trưởng, đã hợp số người rộng, Tô Khải khoanh chân ngồi trên tầng cây, một tia linh khí chui vào, thân cây cực nhanh xuôi dòng mà xuống. Nước trong thấy đáy, thỉnh thoảng có cá bơi mấy đầu nhàn nhã mà qua. Ô Thố cái bụng đói, dứt khoát rũi móng đuốt chụp tới, hai đầu trắng loáng cá bạc bị chảo đi lên. Tô Khải móc ra chùy thủ, dứt khoát giết cá, chóc vậy, móc đi nội tạng, lại chặt xuống hai cái thẳng thắn nhánh cây, gọt đi cành lá, đem cá sâu lại. Ô Thố mỏ ra chư phủ, đập vào trên cành cây, một đạo hỏa diễm theo trên bụi chui ra, thế lửa hừng hực, nhưng không nhiễm thân cây. Ô Thố vung lên chảo, hai sâu cá bay lên, treo tại trên lửa, chậm rãi xoay tròn. Không bao lâu, đã có mùi thịt tràn ra. Ô Thố lại móc ra một cái bao nhỏ, lấy ra mài tốt mấy loại hương liệu, cẩn thận từng ly từng tí sàn sàn chiếu vào thân cá bên trên, một trận đùng đùng tiếng vang lên, mùi thơm càng thêm thuần hậu. Ô Thố lấy ra hai bầu rượu, một bình ném cho Tô Khải, một bình lưu cho chính mình, nhấc lên hai chân, phong tao điệu tựa vào một cái thích hợp trên nhánh cây, từ ngực địa uống. Tô Khải ngửa đầu uống một ngụm, cực kỳ hâm mộ không thôi, ta cũng nghĩ sớm chút đến thần niệm cảnh a. Nói thế nào? Chữ vật năng lực a, Tô Khải nửa nằm trên tầng cây, chỉ có nhập thần niệm mới được, hiện tại dư thừa kiếm đều còn phải dựa vào ngươi thu lấy. Nhanh, ngươi linh hải đã đủ, chỉ cần theo linh hải bên trong thai nén ra một tòa thần đài, đản sinh ra một tia thần niệm, ngươi tựu phá cảnh. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng ta đối làm sao thai nén thần đài một điểm ý nghĩ đều không có. Tô Khải buồn buồn dùng kiếm điểm nhẹ lấy nước sông. Cái gọi là thần đài? A, 9. Ô Thố đột nhiên nhảy lên, đem bầu rượu nhét vào trên cành cây, một chảo bắt xuống một chuỗi cá nướng, hít một hơi thật sâu, thịt cá cùng hương liệu mùi vị hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, vỏ ngoài hơi cháy xém, nhưng là vừa lúc xúc giòn. Miệng vừa hạ xuống, đầy răng lưu hương, đều là thịt vui mừng. Ô Thố sảng khoái địa thở dài một tiếng, ai, con cá này thật tuyệt. Sinh trưởng tại cái này Linh Khư Sơn bên trong, linh khí như vậy chi thịnh, bởi vì cái gọi là thiền tinh địa dưỡng, sao có thể ăn không ngon. Tô Khải gỡ xuống một cái khác chuỗi, một khẩu thịt cá một ngụm rượu, cũng là thoải mái chi cực. Nước sông này một mực chạy tới kiếm môn cựu phong sao? Ô Thố phốc phốc địa phun ra xương cá, tại mặt nước tóe lên mấy phần bọt nước. Không có, Tô Khải đã sớm đem Linh Khư Sơn mạch địa đồ nhớ cho kỹ, nước sông đến sớm vượng phía sau núi, chúng ta liền phải hướng bắc đi, nếu không sẽ một đầu tiến đụng vào linh khư trong cấm địa. Nước sông này lại là thẳng vào linh khư cấm địa. Ô Thố có chút ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, lại hỏi, đi kiếm môn cựu phong, thật không có vấn đề. Còn là phải cẩn thận chút, dù sao nơi đó có cái gọi là kiếm tông tại. Tô Khải đem thịt cá ăn tịnh, túi người tại trong nước sông rửa tay. Lại quay người đem hỏa phù ấn diệt. À, cũng không thể không nói cái này Sơn Thủy Tông rất có dạ tâm, tiêu diệt các ngươi kiếm môn về sau, lại nâng đỡ lên một cái kiếm tông. Ô Thố bật cười một tiếng, ngược lại là rất nặng danh tiếng. Dù sao Linh Khư ba phái cũng không có Linh Khư bốn phái nghe lấy có khí thế, Tô Khải từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ, ấn ngụy nùng trang tình báo lời nói, cái này mới kiếm tông trưởng môn Từ Hạ đã từng là một vị tán tu, đầu nhập Sơn Thủy Tông sau rất được tín nhiệm, 8 năm trước thành kiếm tông trưởng môn, thường ngày ngốc ở trên cự khuyết phòng, rất ít ra tới. Ngươi đến cùng ngụy nùng trang đạt thành giao dịch gì? Ô Thố đối với cái này rất hiếu kỳ, tại giải quyết cự khuyết tử thể nội kiếm khí về sau, Tô Khải lần nữa vội vàng chạy tới Liên Hoa ổ, cùng Ngụy Nùng Trang lén lút thảo luận hơn nửa canh giờ, sau khi ra ngoài cho Kỳ Sơn đưa một phong thư, sau đó liền mang theo Ô Thố thẳng đến Linh Khư Sơn mạch. Nàng đồng ý giúp ta đoạt lại kiếm môn. Ô Thố đối một điểm này cũng không ngoài ý muốn, nhưng là đại giới đây. Tô Khải có chút chần chờ, trên mặt hắn cũng có một tia kỳ quái, nàng cái gì đều không yêu cầu. Ô Thố từ trên xuống dưới nhìn xem Tô Khải, đột nhiên cười hắc hắc, lại gần vô vô Tô Khải bả vai. Tình huống này chúng ta đều hiểu đúng không? Tô Khải nghiêng hắn một chút, biết cái gì? Nàng coi trọng ngươi nha. Ô Thố cười ha ha, lộ ra một cô dung tục. Coi trọng cái rắm, Tô Khải liếc mắt, nữ nhân này ác như vậy, sợ không phải có thể đem ta ăn sống nuốt tươi. Này này, Ô Thố thọc một chút Tô Khải cánh tay, nữ nhân này thế nhưng là Ngụy gia đời sau gia chủ, ngươi nếu là ở rể, đừng nói giúp ngươi phục hưng kiếm môn, liền là diệt Sơn Thủy Tông, nhất thống Linh Khư Sơn cũng là có khả năng nha. Vậy ta phỏng đoán sẽ trước bị Lục Thanh Từ một kiếm chặt. Ô Thố cũng không cười, Hắn nhìn xem quần sơn tại trước mặt lướt qua, trầm mặc một hồi, quay đầu nhẹ nói, cẩn thận một chút, ngụy gia nữ nhân này không đơn giản, cái gì cũng không cần cầu, hơn phân nửa là có mưu đồ khác. Ta biết, Tô Khải cười khổ nhún nhún vai, nhưng cũng không có biện pháp, nếu là muốn đoạt về kiếm môn, chỉ có thể hợp tác với nàng. Vậy nói một chút mới kiếm tông a, có bao nhiêu người? Ô Thố kéo qua Tô Khải trong tay sách nhỏ, lật hai trang, phía trên ghi chép đồ vật không nhiều. Nghe nói chỉ có không đến 300 người, một phần tư là ngày trước kiếm môn người sống sót, một nửa là tán tu, mặt khác một phần tư đều là Sơn Thủy Tông người. Sơn Thủy Tông đối mới kiếm tông cũng không chú ý, trong ngày thường cấp cho tài nguyên cực ít, nhìn qua chỉ là vì duy trì bốn phái tên tuổi mà thôi. Kiếm môn người sống sót. Ô Thố trầm ngâm một chút, những người này có thể giúp đỡ sao? Chỉ sợ không trông cậy được vào. Tô Khải thở dài, thứ nhất ta cùng bọn hắn cũng không có gì giao tình, tùy tiện nói mình là kiếm môn người, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, dù sao lại không thể nhượng sư huynh tự thân qua tới. Thứ hai, những người này mặc dù có chút khả năng còn tâm hệ kiếm môn, nhưng nói không tốt cũng có rất nhiều người đã phản bội kiếm môn. Dù sao Thanh Tử từng nói với ta, kỳ thật kiếm môn bên trong nên là có phản đồ, nếu không ngày đó kiếm môn hộ sơn đại trận không thể nhanh như vậy tiểu bị phá. Nhân tâm khó dò a, người này là ai, có ý tưởng sao? Không có, sư huynh nói kiếm môn hộ sơn đại trận chỉ có các trưởng lão mới có tư cách tiếp xúc, mà tại năm đó kiếm môn đại đa số trưởng lão đều đi linh khư cấm địa, chỉ có không đến 10 người lưu thủ. Lục Thanh Tử lại tận mắt nhìn đến có 3 vị trưởng lão chết tử, còn lại cũng liền 5-6 người, những năm này cũng không có tin tức gì, không biết tung tích. Đi một bước nhìn một bước a. Ô Thố buồn rầu vuốt vuốt mái tóc, nhưng nếu nghĩ tại kiếm môn cựu phong bên trên thần không biết quỷ không hay điệu bày xuống một cái truyền thống trận, không kinh động bất luận người nào, cũng không có như vậy dễ dàng à. Chưa hẳn. Tô Khải đứng người lên, chỉ vào nơi xa như ẩn như hiện, xuyên thẳng chân trời mấy ngọn núi, mặc dù nói là kiếm môn cựu phong, nhưng sớm tại 11 năm trước, liền đã có 2 ngọn núi mất đi truyền thừa, cũng không đệ tử cư trú, chính là một tòa không sơn mà thôi, hiện tại mới kiếm tông càng là như vậy, theo Ngụy Nùng Trang lời nói, có 5 tòa chủ phong, đều là trống không. Chương 126, đỉnh núi Thạch Phượng, khắp nơi đều trận. Chiêu Phượng Sơn không cao, nhưng rất kỳ lạ. Sơn phong dốc đứng, trên đỉnh núi có một khối đột ngột cự thạch, toàn thân màu hồng, hai cánh bay chuyển, từ xa nhìn lại, như một đầu đợi thế bay lên vương hoàng. Nước sông tại Chiêu Phượng Sơn phía nam xuyên qua, núi xanh nước biếc, có từng cây nhánh cây rũ xuống mặt nước, theo gió khẽ múa, gợn sóng dần lên. Tô Khải bắt lấy một cái to khỏe nhánh cây, một chân một đạp, đàng không mà lên. Ô Thố bay ở đỉnh đầu hắn, hướng đông nhìn tới. Nơi đó có một ngọn núi đổ, mông lung, dù thấy không rõ chân diện mục, nhưng cũng có thể nhìn ra cái kia đoạn sơn cực kỳ rộng lớn. Một cỗ khí tức nột ngạt phả vào mặt đánh tới. Người đi qua cái kia. Tô Khải liếc qua cái kia núi, 2-3 lần nhảy lên ngọn cây, lại đống nhiên nhảy vọt, nhảy tới trên một khối đá xanh, nơi này cây cối thưa dần, loạn thảo tầm đó, có đầu tinh tế đường nhỏ có thể lên núi. Cùng đại đế đi qua một lần, Ô Thố có chút phiền muộn, năm đó linh khư chủ phong nhìn xuống chúng sơn, cao vút trong mây, trên đỉnh núi càng có một tòa chính điện, có thể xưng thiên cung. Đáng tiếc, vậy mà hủy. Tô Khải cất bước hướng đỉnh núi đi tới, hủy nhiều thứ. Sư Minh nói hắn tại linh khư trong cấm địa nhìn thấy một tôn nứt gãy tượng đá. Chỉ là sót lại hai chân tiểu có cao mấy chục trượng. Kia là linh khư phái 12 cự thần. Ô Thố đi theo Tô Khải bên người, ngựa khí có chút kích động, tương truyền là linh khư phái 12 vị khai phái tổ sư, mỗi một vị đều là bản đế. Tượng đá này bên trong tích trữ bọn hắn một tia hồn phách, tạo thành một phương tuyệt thế đại trận, cho dù bọn họ sớm đã qua đời, y nguyên thủ hộ lấy linh khư phái. Lại tuyệt thế, cũng vỡ thành một đống bã vụn. Tô Khải thuận miệng đáp, đứng tại một cái cây bên cạnh, nhìn hai bên một chút, lông mày nhíu lên, hắn đưa tay tại một khối nửa nằm tại trong đất trên đá lớn sờ sờ, linh nhãn vừa mở. Trên đá có 2-3 đầu đứt gãy chật văn, âm thầm thản nhiên, linh quang sớm đã tịch diệt, cơ hồ khó mà nhận ra. Mà núi này dưới chân có một đầu dâng trào linh khí đại long, xoay quanh hò hét. Kia là linh cư sơn linh mạch. Ngươi đang nhìn cái gì? Ô Thố lại gần, đứng lên trên đá, túi đầu nhìn. Tô Khải đưa tay một chỉ, nơi này có chật văn. Ừm. Ô Thố sững sờ, vung tay lấy ra linh bút, lại có một đạo trong suốt linh mực bay ra, hắn duỗi bút một điểm, tại trên đá lao lên mấy cái, hiện văn mực, chuyên môn dùng để biểu hiện chật văn. Trên đá có 3 đạo màu tím nhạt trận văn hiện hiện, đều là đứt quãng. À, thật là có, cái này trận văn rất nhạt. Ô Thố xích lại gần tỉ mỉ nhìn, đạo thứ nhất, dương 1 dương 3 kim 1, thiếu đi 2 cái cơ sở trận văn, kế tiếp là hỏa 3, hỏa 5, kim 6, dương 4. Cái này nên là một đạo dùng để công kích trận văn. Tô Khải ngồi xổm xuống, đem cái này 3 đầu trận văn ghi tạc một quyển sách bên trên, lại dùng bút chỉ vào đạo thứ 2 trận văn nói, đạo thứ 2 đoạn địa phương quá nhiều, nhìn không ra là cái gì công dụng. Ta cũng nhìn không ra, cho tới đạo thứ 3. Hả? Đạo này giống như lại là dùng tới chân áp. Ô Thố có chút ngoài ý muốn, cái này đạo thứ nhất trận văn cùng đạo thứ ba trận văn như là thuộc về 2 cái bất đồng đại trận. Nơi đó còn có. Tô Khải ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy cự thạch về sau, cách đó không xa dưới một thân cây còn có một đạo trận văn. Ô Thố đột nhiên bay lên cao cao, song chảo một trường, 2 đoàn trong suốt linh mực hiện lên ở trong bàn tay hắn, hắn tiện tay ném đi, linh mực phóng lên cao, tại không trung nổ bể ra tới, như một tràng tinh tế mưa, bao phủ xung quanh, rơi tại Chiêu Phượng Sơn sừng nơi hẻo lánh rơi. Từng đạo tàn khuyết trận văn ở trên núi hiện hiện. Trên đá, dưới cây, đỉnh núi, mà trận văn nhiều nhất địa phương, liền là khối kia hình như phượng hoàng kỳ thạch. Ngay, Ô Thố nhìn xem cái kia thạch phượng, trận mắt hốt mồm, cái này trận văn là muốn đem cái kia thạch phượng hóa thành chân phượng hay sao? Tô Khải giật nhẹ Ô Thố chân sau.
Làm gì?
Ô Thố đá một cái bay ra ngoài, hắn ngay tại suy nghĩ thạch phượng bên trên trận văn năng lực.
Tô Khải lại kéo.
Ô Thố tức giận quay đầu, lại thấy Tô Khải một mặt ngốc trệ, chỉ vào dưới núi.
Ô Thố quay đầu, thuận theo Tô Khải tay nhìn tới.
Chiêu Phượng Sơn bên dưới, từng đầu trận văn theo quần sơn bên trong hội tụ đến, leo lên Chiêu Phượng Sơn, có lên đỉnh núi, có theo sườn núi vừa chuyển mà qua, có chính là theo chân núi xuyên qua. Mà tại Chiêu Phượng Sơn một bên kia, những này trận văn lại chạy xuôi mà ra, chạy về phía quần sơn cùng sông ngòi, tứ tán mà đi. Cái này lớn như vậy Linh Khư Sơn bên trong, tựa hồ trải rộng trận văn.
Hắn mãi mãi, đây nhất định là Linh Khư phái trận pháp.
Ô Thố một mặt kinh ngạc tán thán, loại này cấp bậc đại trận, sợ là có thể kinh thiên động địa, tuyệt đối có thể cùng đại đế trận văn so sánh.
Linh Khư Đồ.
Tô Khải trong nháy mắt hiểu, Linh Khư Đồ có thể điều động toàn bộ Linh Khư Sơn mạch linh khí, hắn khẳng định là đại trận này trận đồ. Nếu là có thể chữa trị đại trận này, đừng nói là đoạt lại kiếm môn. Ô Thố nuốt nước miếng, trong mắt lóe qua một tia lửa nóng, liền là giúp ngươi diệt Sơn Thủy Tông cũng không thành vấn đề a.
Nghĩ gì đây?
Tô Khải nhìn hắn một chút, lại nhìn đỉnh núi cái kia thạch phượng, đáy lòng khát vọng nhanh chóng tiêu tán. Linh Khư Sơn mạch bao lớn,
chỉ dựa vào ngươi ta, sợ là họa trên một năm cũng họa không hết.
Ai, đáng tiếc.
Ô Thố tiếc nuối thở dài,
không chừng về sau hữu dụng. Tô Khải hướng đỉnh núi đi tới, đi trước kiếm môn Cựu Phong a.
Tốt.
31. Kỳ Sơn dưới chân, Lục Thanh Tử khoanh chân ngồi tại nhà cỏ về sau. Hậu viện hoa hoa thảo thảo đã biến mất, chiếc kia giếng cổ chỉ còn lại một cái xanh nhạt miệng giếng. Trong viện cắm vào một thanh kiếm, bên trên có một tia kiếm khí quấn quanh, không ngừng mà chui vào trong kiếm. Lục Thanh Tử lặng lặng nhìn qua, cảm thụ đến thu thủy kiếm khí tức tại từng chút mạnh lên.
Thanh Tử sư tỷ,
ăn cơm á. Vệ Kỳ theo nhà cỏ sau nhô ra cái đầu hô, lại như một làn khói chạy. Lục Thanh Tử nhẹ nhàng nở nụ cười, cái này Vệ Kỳ thấy được nàng đều là thật không dám nói chuyện. Lục Thanh Tử đi tới trong viện, nơi này bày một trương bàn tròn lớn, đã ngồi đầy người. Sư phụ chính một tay nắm lấy đùi gà, một tay cầm chén lớn rượu, cùng bên cạnh hòa thượng giám thiền cụng ly đụng chén, uống đến cực kỳ thống khoái. Triệu Nhật Nguyệt chính đầy miệng thịt bò, gò má phình lên điện, A Thất nằm ở nàng bên cạnh trên bàn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, xem chừng đã uống nhiều rồi. Từ đó sư phụ ra hang đá về sau, cái này con thỏ tiểu nhiễm lên uống rượu không tốt ham mê. Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu lực cực kém, uống hai ba chén tiểu lực không thắng, choáng váng, co quắp thành một đống.
Sư tỷ,
mau tới, Bạch Đường hôm nay đi trong thôn mới vừa mua thịt bò, ăn rất ngon đấy.
Triệu Nhật Nguyệt trong miệng nhét tràn đầy, lời nói không rõ.
Liên Hoa ổ bên kia có tin tức sao?
Lục Thanh Từ tại Triệu Nhật Nguyệt bên người ngồi xuống, tiện tay đem A Thất cầm lên, ném vào trong đình một khối trên bồ đoàn, lại quay đầu hỏi Bạch Đường.
Có, Bạch Đường đưa qua một tờ giấy, Ngụy gia phái người đưa tới, nói tiểu sư thúc muốn đồ vật, bọn hắn đã chuẩn bị tốt, qua mấy ngày liền sẽ đưa tới. Trừ cái đó ra, Sơn Thủy Tông người ngay tại khắp nơi điều tra, để chúng ta cẩn thận một chút, tốt nhất nhanh chóng ly khai Kỳ Sơn,
chí ít còn phải 10 ngày.
Lục Thanh Từ tính toán một cái thu thủy kiếm hấp thu kiếm khí tốc độ, lại kẹp khối thịt, nhẹ nói, dù sao sư phụ xuất sơn, trung quy cũng không sợ.
Chương 127, kiếm môn Cửu Phong, phong di thứ 3.
Trăng khuyết leo lên ngọn cây, quả minh mấy tiếng, có điểm điểm sơ tinh truy ở chân trời, tinh quang yếu ớt, mặc cho hắc ám hôn đại địa.
Tô Khải cùng Ô Thố hoa hơn nửa ngày, mới từ Chiêu Phượng Sơn trèo đèo lội suối đi tới kiếm môn.
Kiếm môn Cửu Phong cực tĩnh mịch, có hai ngọn núi, bên trên lửa đèn liên miên, theo chân núi thẳng tới đỉnh núi, lại có ba tòa ánh nến ảm đạm, chỉ có đỉnh núi một mảnh lâu vũ lờ mờ có thể thấy được, còn lại chúng sơn đều bị bóng tối bao trùm.
Cái kia hai tòa đèn đuốc sáng trưng chính là Cự Khuyết cùng Lục Xuất, cái này ba cái ánh nến ảm đạm chính là Ly Hỏa, Thiên Hồi cùng Tinh Hoàng.
Tô Khải lại chỉ vào sau lưng hai ngọn núi, cái này hai tòa là Trước Yên cùng Bát Hoang, bọn nó phía sau thì là Phong Di cùng Tương Tư, bị chặn lại, nơi này nhìn không đến, muốn vòng tới phía sau mới được.
Tương Tư,
Ô Thố nở nụ cười, đường đường kiếm môn chủ phòng, làm sao lên cái tên như vậy?
Tô Khải nhún nhún vai, ta nào biết được, nghe nói kiếm tiên sáng lập ra môn phái lúc tiểu kêu cái này tên, không chừng Tương Tư cái nào nữa từ chứ.
Ô Thố nhìn chung quanh một chút, vậy chúng ta đi tòa nào?
Phong Di Sơn. A Tô Khải tiến vào trong rừng, lão đầu tử nói Phong Di kiếm thất lạc rất lâu, không có chấn phong kiếm, cái này một núi truyền thừa cũng đứt đoạn rất lâu, không sai biệt lắm nhanh 2000 năm không có đệ tử, hiện tại cũng nên là không có mùa ai, mà lại Phong Di Sơn tại Cửu Phong rất bên ngoài, địa phương hẻo lánh, không người quấy rầy, chung quy thỏa đáng chút.
Kiếm cùng truyền thừa đều thất lạc,
khó tránh cũng quá thảm rồi a.
Nghe nói dính đến hơn 2000 năm trước một vị tổ sư ân oán tình kỷ, cho nên lão đầu tử tiểu không có tỉ mỉ giảng.
Ô Thố bay tại sau lưng Tô Khải, lẩm bẩm hỏi: vậy kiếm môn hiện tại còn lại mấy cái chấn phong kiếm a?
Tô Khải nghĩ nghĩ, nói: Phong Di kiếm thất lạc, Cự Khuyết tại lao đầu tử trong tay, Trước Yên cùng Lý Hỏa kiếm đều thất lạc tại Linh Khư trong cấm địa, nhưng còn lại năm thanh nên đều còn tại.
Chờ đoạt lại kiếm môn, ta đến chọn một thanh.
Ô Thố xoa xoa móng vuốt, tiểu kia cái gì Bát Hoang kiếm a? Khí thôn Bát Hoang, cùng bản đại gia rất xứng đôi.
Bát Hoang kiếm ngươi là đừng suy nghĩ.
Tô Khải liếc nhìn hắn một cái, lao đầu tử nói kiếm này sẽ cho chủ, rất cổ quái, người không có duyên liền cận thân đều khó khăn, nhưng nếu là hữu duyên, kiếm này sẽ chủ động bay đến bên cạnh ngươi. Chúng ta đều tiến vào kiếm môn địa giới lâu như vậy, kiếm này còn lặng yên không một tiếng động, cho nên hai ta đều là người không có duyên a.
Một thanh phá kiếm còn như thế chọn, Ô Thố bĩu môi, cái kia Lục Xuất cũng được chứ?
Lục Xuất,
Lục Xuất, chỉ chính là tuyết. Cái này cùng bản đại gia rất xứng đôi nha. Lục Xuất kiếm ngược lại là không có gì yêu cầu, bất quá ngươi một con thỏ chơi cái gì kiếm? Con thỏ làm sao? Chờ ta đạp vào không minh hóa thành hình người, biến làm một vị tuyệt thế mỹ nam tử, tiểu dù sao cũng phải cần một thanh xứng được với bản đại gia thân phận kiếm a. Con tuyệt thế mỹ nam tử, muốn chút mặt sao? Xuyên qua cánh rừng, chân núi có một đầu rộng lớn đường lát đá, cách mỗi 10 trượng, đường hai bên tiểu đều có một tòa cao cỡ nửa người bệ đá, trên đài có lưu danh kiếm, có cắm vào kiếm, cũng có trên bệ đá sớm đã không hề có thứ gì. Nhưng nói tóm lại, bệ đá còn là trống không nhiều. Tô Khải rút ra một thanh trường kiếm, tại dưới ánh trăng nhẹ lật, kiếm này bên trên hàn quang lấp lóe, trên chuôi kiếm khắc hai cái nho nhỏ chữ, không dấu vết. Ô Thố nhìn hai mắt, ánh mắt khinh thường, không phải hảo kiếm, so ngươi thanh này thanh trích kém xa. Đương nhiên không sánh được, Tô Khải tiện tay đem kiếm xuyên hồi bệ đá, càng đến gần đỉnh núi, trên bệ đá kiếm phẩm chất càng tốt, loại này chân núi bệ đá kiếm đều là cho đệ tử mới nhập môn sử dụng. Cái này kiếm môn sơn đạo, theo sơn môn mà tới Cựu Phong chi đỉnh, bên trên hết thảy có 9999 thanh kiếm, cung cấp kiếm môn trưởng lão cùng đệ tử sử dụng. Tô Khải chỉ về đằng trước giao lộ, sơn đạo tại cái kia phần nhánh, một đầu tiếp tục tiến lên, một đầu đông ngoặt hướng tương tư đỉnh núi mà đi, chín đầu lên núi sơn đạo phần cuối cũng đều có một tòa bệ đá, cao 9 trượng 9 thước 9 tấc, phía trên xuyên liền là trấn phong kiếm. Cực điểm 9 chi con số. Ô Thố có chút ngoài ý muốn, hắn bay đến một tòa trên bệ đá, túi đầu mới nhìn. Tô Khải trợn mắt một cái, không cần nhìn, người nghĩ không sai, đây đúng là một tòa trận. Ô Thố động tác rất nhanh, trên bệ đá đã dâng lên linh quang, hắn nhìn nửa ngày, có chút ngoài ý muốn, còn là một tòa kiếm trận. Ừm, kiếm môn hộ sơn đại trận. Tô Khải gật gật đầu, Cự Khuyết Tử cùng hắn nói qua trận pháp này khởi nguồn, nhưng đã chúng ta tiến vào kiếm môn địa giới lúc không trở ngại chút nào, nơi này có kiếm bệ đá lại mười không còn một, trận pháp này cũng đã bị bỏ hoang. Mới kiếm tông cũng không thế nào đáng tin nha. Dù sao lấy Sơn Thủy Tông nghe lời giam giáp, hộ sơn không hộ sơn, tại mới kiếm tông trưởng môn trong mắt cũng không trọng yếu. Cũng thế, hai người đi thời gian một nén hương, đến Phong Di Sơn dưới chân. Phong Di Sơn tại kiếm môn Cựu Phong bên trong thứ ba cao, chỉ cái này tại Cự Khuyết Ly Hôn Hỏa. Lên núi đại đạo lâu năm thiếu tu sửa, đã là cỏ dại rậm rạp. Hai bên cây cối cao cao to to, lộ ra nguyệt sắc, ném xuống sâu thẳm bóng cây, che nửa đoạn sơn đạo, đường hai bên đến cùng đèn lồng sớm đã rách nát, hoang vu cực kỳ. Sơn núi vốn là các đệ tử chỗ ở, một dãy lớn phòng xá san sát như rừng, có gần nửa đã sụp đổ, còn lại cũng nhiều là rách rách dưới, dù sao truyền thừa đoạn tuyệt, đã là nhiều năm không người cư trú, sớm mấy năm kiếm môn còn tại lúc, cách mỗi 10 năm liền sẽ đối Phong Di Sơn làm một lần tu sửa, duy trì núi này bộ mặt, mà cái này mới kiếm tông nhân số thưa thớt, đối kiếm môn huy hoàng cùng lịch sử lại không thèm để ý chút nào, tự nhiên cũng không có gì hứng thú quản lý. Lên đỉnh núi, trước hết nhìn đến liền là chính giữa trên quảng trường tòa kia cao lớn bệ đá vương vức, vốn nên cắm vào Phong Di kiếm địa phương chỉ còn lại một thanh vỏ kiếm, mà bệ đá phía sau thì là một hàng lâu vũ, chính giữa có một tòa đại điện, bên trong có bảng hiệu, trên viết ba chữ to: Phong Di Điện. Tô Khải ngẩng đầu nhìn một chút, tựu trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Bảng hiệu bên trên đột nhiên phát tán linh quang, ba chữ kia kiếm ý cuộn trào mãnh liệt, ở trong mắt Tô Khải, giống như đột nhiên lâm thế thái dương, chói mắt cực kỳ. Hắn lặng lẽ nhìn xem, linh hải bên trong kiếm trận chớp mắt vọt lên, xoay tròn không ngừng. Cùng ba chữ kia kiếm ý hòa lẫn, bảng hiệu bên trong bắn ra một đạo linh quang, mà trước mắt của hắn xuất hiện một vị nam tử, tay cầm một thanh dài mảnh kiếm, cổ tay nhẹ rung, dáng người phập phù, từng đạo kiếm chiêu tầng tầng lớp lớp, cùng trời đấu, cùng địa chiến, kiếm quang bay lượn trong lúc, có gió lớn hò hét. Trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, nam tử kia mới hóa thành một đạo lưu quang, tịch diệt tại bảng hiệu bên trong. Tô Khải linh hải bên trong 81 thanh kiếm cũng chầm chậm hạ xuống. Tô Khải kinh ngạc nhìn khối kia bảng hiệu, thất vọng mất mát, lại chợt thấy lòng bàn tay nóng hổi, hắn cúi đầu xuống. Chuyện gì xảy ra? Ô Thố vừa mới thấy Tô Khải sững sờ ngay tại chỗ, không dám quấy nhiễu, thẳng đến Tô Khải cúi đầu mới lên tiếng đặt câu hỏi. Ta giống như được đến Phong Di kiếm truyền thừa. Tô Khải nâng lên tay trái, nguyệt quang dù mông lung, nhưng Ô Thố còn là thấy rõ, ở lòng bàn tay tới gần ngón út địa phương, có hai cái nho nhỏ chữ. Phong Di. Như kiếm quang câu lên, nhất bút nhất họa ở giữa, sắc ý xâm nhiên. Chương 128, Ly Hỏa Phong thiếu nữ. Tấm bảng hiệu này bên trên thế mà có lưu truyền thừa. Ô Thố kinh ngạc bay đến biển phía trước, trái sờ sờ, bên phải đụng chút, lại bắt lấy bảng hiệu hai bên. Dùng sức lắc lắc, vô sự phát sinh. Ô Thố không tin tả liền vô mấy chảo, đương đương đương, trừ tiếng vang còn là không chút nào phản ứng. Bảng này ngược lại là đủ cứng. Ô Thố hậm hực địa lui xuống tới, lại quay đầu nhìn hướng Tô Khải, dò xét nửa ngày, hơi nghi ngờ, cái này truyền thừa làm sao coi trọng ngươi đây? Ta cũng không biết. Tô Khải mở mịt nhìn xem tay trái, Phong Di Sơn truyền thừa đã đứt đoạn 2.000 năm, nhìn tới lao đầu tử cũng không biết cái này bảng hiệu có huyền cơ khác. Đúng. Phong Di điện bên trong truyền tới một tiếng vang nhỏ, dường như có đồ vật gì rơi xuống. Tô Khải cùng Ô Thố liếc mắt nhìn nhau, hai người đẩy ra cửa điện, xông thẳng mà vào. Trong đại điện đen kịt một mảnh, khắp nơi tán lạc cái bàn, cho bụi tràn ngập, có một trận vụn vặt tiếng bước chân chính trực chạy sau điện. Cái kia có người, một cái linh hải cảnh tu sĩ. Tô Khải mở linh nhãn, chỉ vào bên trái đằng trước. Còn muốn chạy? Ô Thố hừ nhẹ một tiếng, một chảo nhô ra, phong tuyết hóa thành một con cự chảo, đem người kia bắt trở về. Ô Thố móng vuốt vung lên, vài điểm ánh nến bay ra, treo trong điện, đem xung quanh chiếu sáng. Càng là thiếu nữ, nàng không ngừng giãy giụa lấy, quyền đấm cứ đá. nhưng đối bàn tay khổng lồ kia không có biện pháp, chỉ tốt đối Ô Thố chửi lấy chửi để, yêu quái, dám xông vào ta kiếm môn, kiếm tiên tổ sư nếu là có linh, nhất định sẽ trả ngươi yêu đầu, lại đem ngươi chặt thành 7-8 đoạn cho ăn. Ô Thố bay qua, một bàn tay đập vào thiếu nữ kia trên đầu, đánh đến nàng thất điên bắt đảo, đầu óc choáng váng, một trận mê mang. Ui ui ui, ngươi hạ thủ quá nặng đi à, Tô Khải lại gần, thiếu nữ này lớn lên vẫn tính thanh tú, một đầu tóc ngắn, hai mắt vô thần, Tô Khải quay đầu nhìn hướng Ô Thố, đều để ngươi đánh cho hồ đồ. Dù sao hơn phân nửa là địch nhân nha. Ô Thố xoa xoa móng vuốt, nóng lòng muốn thử, nếu không ta lại đến một bàn tay cho nàng thức tỉnh. Cũng đừng. Tô Khải giữ chặt Ô Thố, đem thiếu nữ đặt nằm dưới đất, mò ra hai tấm định thân phủ, vô ở trên người nàng. Nàng không mang kiếm. Tô Khải nhíu mày, kiếm tu nhưng cho tới bây giờ đều là kiếm không rời người. Đợi hơn nửa ngày, thiếu nữ này mới lấy lại tinh thần, nhìn hướng Ô Thố trong mắt tràn ngập hoảng sợ, vặn vẹo mấy lần về sau, phát hiện hoàn toàn không thể động đậy, trên khuôn mặt nhỏ liền càng thêm sợ hãi, la chả chứ khóc. Danh tự. Tô Khải tại nàng bên người ngồi xổm xuống. Tần Ngọc thiếu nữ run rẩy, "Đừng, các ngươi đừng giết ta. Còn chưa nói giết ngươi đây, ngươi là kiếm tông đệ tử." "Ừm." "Cái nào phong?" Thiếu nữ kia sửng sốt một chút, "Các ngươi không biết, hiện tại không có cái nào phong thuyết pháp." "Ừm." Lúc này đến phiên Tô Khải kinh ngạc, không ấn tất cả đỉnh núi truyền thừa phân đệ tử. "Đã sớm không được." Thiếu nữ trên mặt có một tia ảm đạm, trước đó kiếm môn các loại quy củ đều không, tất cả đỉnh núi truyền thừa cũng thế, Sơn Thủy Tông qua tới đệ tử đều là tùy tiện nhìn, những tán tu kia, nếu là cùng các trưởng lão quan hệ tốt, cũng có thể là xem. Duy chỉ có chúng ta những này nguyên kiếm môn đệ tử không được, chỉ có thể học một ít những cơ sở kia kiếm chiêu. Nguyên kiếm môn đệ tử. Tô Khải sững sờ, kiếm môn đã sớm vong, ngươi lại là cái gì thời điểm tiến kiếm môn? Ta sinh ra ở kiếm môn a, phụ mẫu đều là kiếm môn đệ tử, 5 tuổi thời điểm ta tiểu bái nhập Ly Hỏa Phong. Tô Khải trầm mặc một chút, đưa tay giải khai thiếu nữ trên thân hai tấm phủ, ta cũng là kiếm môn người, luận bối phận, ngươi khả năng còn muốn gọi ta một tiếng tiểu sư thúc. Sư thúc? Tần Ngọc từ dưới đất bò dậy, lui ra một điểm, nghe vậy nhìn xem Tô Khải, một mặt không tin, lừa gạt ai đây? Sư phụ ta thế nhưng là trưởng lão, cùng trưởng môn cự khuyết tử một đời. 11 năm trước ngươi mới bao nhiêu lớn? Thế nào khả năng liền là ta sư thúc? Ngươi biết Lục Thanh Tử sao? Lục Thanh Tử? Tần Ngọc mở mịt lắc đầu, cái kia rất nổi danh nữ kiếm tu sao? A, đúng, Tô Khải vỗ xuống cái chán, khi đó nàng kêu Lục Thanh Linh. Lục Thanh Linh? Tần Ngọc suy nghĩ một chút, là tàng người sư tỷ kia. Đặc biệt đáng yêu, lại hùng hùng hổ hổ, ưa thích khắp núi chạy cái kia. Đúng, chính là nàng. Tô Khải gật gật đầu. Ta nhớ được nàng giống như bị trưởng môn sư thúc thu làm đệ tử, lúc đó còn đưa tới manh động, tam sư thúc vì thế còn cùng trưởng môn đánh một trận, nói hắn không dạy biết người, hơn phân nửa muốn dạy hư học sinh, không bằng đem nàng đưa lên trước Yên Phong cái gì. Tần Ngọc càng nói âm thanh càng thấp trầm, Lục sư tỷ đặc biệt nhiệt tâm đây, đáng tiếc nàng cũng đã chết. Nàng cũng không có chết, sống được thật tốt. Tô Khải cười, đáng tiếc duy nhất liền là không đáng yêu, ngày ngày đỉnh lấy cái lớn mặt lạnh, trừ luyện kiếm liền là đánh lộn, ôn nhu đáng yêu xem như cùng nàng không dính dáng. Ô Thố nghiêng hắn một chút, lời này ngươi dám ở trước mặt nàng nói a? Nàng lại không tại. Tô Khải một mặt kiêu ngạo, lại nói, ta sợ nàng sao? Lời này ta tất cả đều nhớ kỹ. Ô Thố uy hiếp giống như so móng vuốt. Nàng thật còn sống. Cái kia đại danh đỉnh đỉnh Lục Thanh Tử chính là nàng. Tần Ngọc một phát bắt được Tô Khải cánh tay, thần sắc kích động. Ừm, chính là nàng. Tô Khải lại chỉ chính mình, nhìn một chút, ta biết Lục Thanh Linh, nên tin tưởng ta là ngươi sư thúc à? Không tin. Tần Ngọc yếu ớt điệu nói, sư thúc làm sao có thể cùng ta một cảnh giới? Ha ha ha, rất có đạo lý. Ô Thố cười trên nỗi đau của người khác. Ê! Tô Khải thẹn quá hóa giận, một bàn tay đập vào Tần Ngọc trên đầu, nói. Ngươi nửa đêm canh ba chạy đến Phong Di Sơn bên trên làm gì? Tần Ngọc che đậy đầu, nàng nhìn hướng Tô Khải trong ánh mắt đã không có sợ hãi, Lục Thanh Linh danh tự này ngủ say tại trong trí nhớ của nàng rất nhiều năm, biết nàng, nhất định chỉ có cùng kiếm môn có liên quan người. Mỗi tháng ta đều sẽ tới, tế bái một thoáng phụ mẫu, sư phụ sư huynh bài vị. Bài vị? Tần Ngọc chỉ vào Phong Di Điện hậu phương, ừm, ta cho bọn hắn xếp đặt linh vị, tại mặt sau này, ngươi muốn đi nhìn sao? Tô Khải trầm mặc một chút, đi xem một chút ta. Tần Ngọc từ dưới đất bò dậy, đi đến trong điện lúc, nhặt lên một cái thiết bài, đưa cho Tô Khải, vừa mới ta nghe phía bên ngoài có tiếng vang, vừa bối rối tiểu đem cái này thiết bài rơi trên mặt đất, này mới khiến các ngươi nghe được. Thiết bài chính diện họa 9 tòa sơn phong, phía sau họa một con kiếm, đốt hừng hực ngọn lửa. Ly Hỏa kiếm. Ừm, Ly Hỏa phong lệnh bài, Tần Ngọc gật gật đầu, cái này thiết bài là ta tại Ly Hỏa phong một gian trong phế phòng tìm tới, kiếm môn đồ vật. Hiện tại còn lại không nhiều. Tần Ngọc mang theo Tô Khải hai người xuyên qua sau điện cửa nhỏ, có một đầu thật dài hành lang. Nàng đi tới bên tay phải trong một gian phòng nhỏ, trong phòng này điểm ánh nến, bày mười mấy tấm bài vị. Nơi này chưa từng sẽ có người tới, cho nên ta liền đem bọn hắn bài vị đặt ở cái này. Tô Khải đứng tại trước bài vị, cung cung kính kính hành đại lễ, Ô Thố bay ở không trung, do dự nửa ngày, cũng ôm lấy móng vuốt, đi theo túi mình bái chào. Tô Khải thẳng thân, nhìn xem những này hắn cũng không quen thuộc danh tự, nói khẽ, kiếm môn đời thứ 43 đệ tử Tô Khải, tới gặp chư vị. Chương 129, Phong Di nói chuyện đêm, tạm rời Kỳ Sơn. Từ chỗ này đi xuống, có một cái lối nhỏ. Nghe nói là rất nhiều năm trước đó, tất cả đỉnh núi đệ tử lén lên Phong Di Sơn gặp riêng lúc dùng, nhưng từ lúc kiếm môn phá diệt, liền rốt cuộc không người đến, ta chính là từ nơi đó đi lên. Ngươi thấy bên kia a? Có chút đen, chỗ này nhìn không rõ lắm. Nơi đó có một gốc rất cao phượng huyết thụ, mỗi đến mùa thu, lá cây tiểu hồng như là phượng hoàng lông vũ. Phong Di Sơn một bên, Tần Ngọc mang theo một điểm nho nhỏ vui mừng, bốn phía chỉ điểm, âm thanh tại trong gió nhẹ lưu động, Tô Khải ngồi tại nàng bên người, nghe đến rất nghiêm túc, đây là hắn chưa từng biết được nho nhỏ chi tiết. Ô thố tắc tại đỉnh núi khắp nơi loạn lay động, tìm kiếm một chỗ đủ bí ẩn, lại có thể bày trận địa phương. Tần Ngọc nói hơn nửa ngày, khoa tay múa chân, nói xong có thể giảng đồ vật, mới ngừng nói, lại cảm thấy có chút khát nước. Tô Khải đúng lúc đó đưa qua một cái hồ lô rượu. Đây chính là hắn tại Liên Hoa ổ mới mua, hoa hắn 3000 lượng bạc, hồ lô là màu xanh nhạt, mọc lên màu mây trắng văn, từng đoàn, như là rất tốt đồ sứ. Tần Ngọc uống một ngụm, bị sặc. Khụ khụ, này làm sao là rượu? Không uống qua. Kiếm môn đệ tử không biết uống rượu như lời nha. Tô Khải cười giật dây, lại đến một ngụm thử một chút. Không uống qua nha. Tần Ngọc nhíu lại khuôn mặt nhỏ, đem hồ lô đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, một cỗ chua cay thuần hậu mùi vị tuôn ra, nàng nghĩ, ngang lấy tâm, nhắm mắt lại. Từ ngực rót một miệng lớn. Ha. Nàng đánh một cái nho nhỏ rượu nấc, do dự một chút, lại uống liền hai ngụm lớn. Mắt Trần có thể thấy đỏ ửng tại trên mặt của nàng dâng lên, nàng đem nút hồ lô tiến Tô Khải trong ngực, ôm lấy hai chân, mờ mịt ngồi tại Phong Di Sơn trong bóng tối, nhìn lấy cự khuyết phong đèn đuốc sáng trưng, đột nhiên trầm mặt xuống. Tô Khải ngửa đầu, rượu dịch vạch ra đường vòng cùng, lọt vào trong miệng. Uy. Tô Khải lau lau miệng, uy cái gì uy? Ta là ngươi tiểu sư thúc. Nha. Tần Ngọc buồn buồn đáp một tiếng, lục sư tỷ sẽ đến mang bọn ta đi sao? Ngươi muốn cho nàng dẫn ngươi đi đâu? Tô Khải đem hồ lô gửi tại bên hông. Cái kia đều được. Tô Khải nhặt lên khối cục đá, vụ đến một tiếng ném rất xa, nếu không muốn ở chỗ này, làm gì không chính mình đi. Đi cái nào à, ta ở bên ngoài lại không có người quen biết, nơi này mặc dù đã thay đổi, nhưng tốt xấu còn là ta lớn lên địa phương. Vậy liền không đi thôi, chúng ta đem nơi này cướp về. Thật. Tần Ngọc xoát đến ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng, con mắt sáng lấp lánh, nhưng rất nhanh lại thấp xuống, gạt người. Không có lừa ngươi à, Tô Khải quay đầu, Ô Thố chính ngồi xổm ở chấn kiếm trên bệ đá, không biết tại chơi đùa chút gì. Nhìn đến con thỏ kia không, hắn chính tìm địa phương hỏa trận đây. Tần Ngọc nửa tin nửa ngờ, nàng nhìn sang Ô Thố, lại nhìn xem Tô Khải, phốc phốc một thoáng cười ra tiếng, liền như thế mấy người, thế nào có thể đoạt lại kiếm môn nha. Cự khuyết tử cái lao nhân này cũng còn sống đây. Thật dài trầm mặc, Tần Ngọc nhìn Tô Khải ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Nếu như hắn còn sống, cái này 11 năm hắn đi làm cái gì? Kiếm môn bị giết lúc, hắn lại tại chỗ nào? Tô Khải sửng sốt một chút, Tần Ngọc trong mắt có phẫn nộ cùng oán khí, hắn nhẹ nói, 11 năm trước, hắn làm một sai lầm quyết định, nhưng 11 năm qua hắn cũng vì quyết định này bỏ ra đại giới, mất đi tông môn, biến thành một cái cô hồn dã quỷ, tin tưởng ta, hắn thống khổ mạnh hơn ngươi liệt. Tần Ngọc yên lặng nhìn lấy hắn, khí thế đột nhiên một tiết, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy dưới núi, không nói. Tô Khải bấm tay gậy tại trên đầu của nàng, nhìn xem tựu tốt, chúng ta sẽ đoạt lại nơi này. 34. Kỳ Sơn bên dưới. Gió cuốn rơi cỏ, phi yến thấp vũ, lá cây vang lên ào ào. Trên trời lại có hắc vân cuộn cuộn. Trời muốn mưa. Bạch Đường bên hông vác lấy một cây đao, ngửa đầu nhìn trời, sau lưng xe ngựa tại Bất An Tê Minh. Vệ Kỳ cùng Vệ Uyển hai người vội vàng xách lấy đồ vật, nhét vào trong xe ngựa. Giám Thiền nhấc lấy cái lớn vào rượu, mười phần nhàn tản, xem chừng còn là tràng mưa to. Rượu đều mang lên. Bạch Đường nhìn lấy Giám Thiền trên tay Phật Châu, có chút cực kỳ hâm mộ. Đương nhiên. Giám Thiền tự đắc vỗ đầu một cái, dòng giá 11 đàn. Tô Khải che giấu hũ kia thanh mai tiểu ta cũng cầm. Nghe nói kia là tiểu sư thúc tự tay nhượng đây này, ngươi cũng đừng làm cho Nhật Nguyệt sư tỷ biết ngươi trộm cầm. Giám Thiền nháy nháy mắt, ngươi biết ta biết, trời biết đất biết. Ta cũng biết. Cự khuyết tựa vào phía sau chiếc xe ngựa kêu bên trên chèn miệng nói. Cự khuyết tử tiền bối, ta phân ngươi 1/3. Một nửa. Dù sao cũng phải cho tiểu hải tử lưu chút nha. Giám Thiền vỗ vỗ Bạch Đường đầu. Hai ngươi một người 1/4 không phải tốt. Nóa. Cùng cái này cự khuyết tử ở lâu, Giám Thiền trong lòng điểm kia đối tiền bối kính ngưỡng thật là càng ngày càng nhạt. Vài ngày trước cự khuyết tử một kiếm kia, nhượng Giám Thiền cảm thấy kinh diễm, bản còn tưởng rằng đây là vị tu hành cao thâm, tiên phong đạo cốt kiếm khách, dù sao từng ở trong Quảng Hàn cung gặp kiếm tiên huyễn ảnh, đều là đối kiếm tu nhiều chút tốt đẹp chờ mong. Nhưng sau đó Giám Thiền sở hữu tưởng tượng đều tan vỡ, cái này cự khuyết tử hiển nhiên liền là cái dung tục lão đầu, uống rượu cất uống, ăn thịt miệng lớn ăn, không có việc gì tiểu nằm tại trên nóc nhà phơi nắng, lấy tên đẹp bị vây 10 năm, muốn nhiều phơi nắng thái dương, thiếu cái gì tiểu hô to một tiếng, chỉ huy Bạch Đường cùng Vệ Kỳ đưa cái này đưa cái kia. Quả thực là kiếm môn sỉ nhục. Giám Thiền bĩu môi, rất là kiếm môn đệ tử cảm thấy tiếc nuối. Từng tiếng gầm rú từ sau núi truyền ra. Mấy cái đại hùng chạy tới, vây ở xe ngựa phía trước, gầm nhẹ không ngừng. Không phải đã nói rồi sao? Hùng cửu ta trước mang đi, chờ chúng ta đoạt lại kiếm môn, lại đem các ngươi cái này một nhà đều mang đến. Triệu Nhật Nguyệt thấp xuống thân thể, lần lượt từng cái điểm trước người hùng đầu, hùng nhị ngươi tên gì tê ợ. Hùng tam sinh bảo lúc cũng không thấy ngươi gấp. Còn có ngươi, hùng sáu. Biến mất lâu như vậy, hôm nay làm sao chạy ra tới. Hùng bốn ngươi trường năng lực đúng không, còn dám cùng ta trừng mắt. Triệu Nhật Nguyệt lần lượt từng cái hấn, mấy cái đại hùng cũng đúng, khí thế yếu rất nhiều, hùng tam từ phía sau chen qua tới, trong miệng ngậm một khối dễ cây. Hắn đem hắn đặt ở Triệu Nhật Nguyệt bên chân, lại liếm liếm ngồi xổm ở Triệu Nhật Nguyệt dưới chân hùng cừu. Đồ vật gì? Triệu Nhật Nguyệt nhặt lên khối kia màu xám thân cũ. Địa tạng thảo căn, một loại linh thảo, Lục Thanh Từ đi tới, Kỳ Sơn phía sau có một chút, nhưng rất khó tìm, hẳn là hắn cho Hùng Cửu.
À, Triệu Nhật Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, túi đầu vô vô Hùng Tam đầu, yên tâm, ta giúp Hùng Cửu giữ.
Hùng Tam nhẹ nhàng cọ lấy Triệu Nhật Nguyệt chân, rồi sau đó mang theo mấy cái đại hùng, cẩn thận mỗi bước đi, chạy về phía Kỳ Sơn bên trong.
Sư tỷ ngươi thật không đi?
Triệu Nhật Nguyệt nhìn xem trước người Lục Thanh Từ, có chút lo lắng, Sơn Thủy Tông tu sĩ gần nhất xuất hiện càng ngày càng tấp nập.
Thu thủy kiếm hấp thu kiếm khí còn cần mấy ngày.
Lục Thanh Từ sờ sờ Triệu Nhật Nguyệt đầu, các ngươi trước rời đi.
Không cần lo lắng nàng, tốt xấu là không minh cảnh, Sơn Thủy Tông những lao ra hỏa kia không ra, không người có thể làm gì nàng.
Cự Khuyết Tử gậy gậy lỗ mũi, lại tại trên xe ngựa cọ sát.
Ngươi ngậm miệng.
Triệu Nhật Nguyệt quay đầu, rất hung, lại quay đầu, nói với Lục Thanh Từ, vậy ngươi phải nhanh lên một chút tới tìm chúng ta.
Tốt.
Chương 130, người điên vô địch, ngoan nhân nùng trang.
Bảy đạo linh quang xẹt qua chân trời, tại Lâm An thành trên không chợt lóe lên.
Vương Hàn ngồi tại phủ thành chủ trong trường đình, chau mày, hắn một cái tay áo trống rỗng.
Vương Tử An nhìn trời không. Sơn Thủy Tông người huyên náo động tĩnh càng lúc càng lớn, bảy vị thần niệm đồng xuất, đây là những năm gần đây Sơn Thủy Tông lớn nhất thủ bút.
Đạo kiếm quan kia.
Vương Hàn trầm ngâm chốc lát, trong thành người làm sao nói?
Lời đồn đại quá nhiều, cái gì cũng nói, nhưng hơn phân nửa đều không đủ tin, thậm chí còn có nói là Huyền Minh đạo nhân, nhưng vị này lao đạo nhân đều tọa hóa 3-4 năm. Vương Tử An nâng chung trà lên, khẽ thưởng thức một ngụm, tương đối đáng tin hoài nghi là hai người, một cái là Trung Châu Hứa đạo tử, nửa năm trước ly khai Trung Châu, không biết tung tích, một cái khác là Nam Lĩnh kiếm khách Hướng Mạnh Nguyên, một tháng trước mới vừa tiến vào Đông Hoàng, cũng không biết hạ lạc.
Hứa đạo tử.
Vương Hàn nói thầm một tiếng, ta nhớ được hắn leo qua thiên cơ các bảy đại bảng.
Ừm, 13 năm trước đây không minh bảng thứ 3.
Vương Tử An những ngày này đã đem hai người điều tra rõ rõ ràng ràng, Hướng Bạch Nguyên lai lịch cũng rất lớn, nghe nói là Nam Lĩnh Hoàng phủ đệ tử, năm nay vừa mới đến 30 tuổi.
Lại là một thiên tài à, Vương Hàn khẽ than, lại dặn dò, để cho thủ hạ nhiều người chú ý một chút, chớ chọc có chuyện tới.
Vương Tử An gật gật đầu, ta đã phân phó bọn hắn.
Sơn Thủy Tông đến cùng là muốn làm cái gì đây?
Vương Tử An do dự một chút, vẫn là nói, có phải là vì xác nhận không phải Cự Khuyết Tử?
Vương Hàn khẽ giật mình, Cự Khuyết Tử?
Hắn không phải chết tại Linh Khư cấm địa bên trong sao?
Vốn là như vậy, Vương Tử An cười lạnh một tiếng, nhưng gần đây có người tại ta Lâm An thành bên trong tỏa ra lời đồn đại, nói năm đó kiếm môn phá diệt một chuyện bên trong có kỳ lạ, thậm chí có người ám chỉ là Sơn Thủy Tông ở trong đó dở trò quỷ.
Cái gì?
Vương Hàn giật mình, chuyện này ngươi làm sao mới nói cho ta?
Lời đồn đại cũng là hôm qua bắt đầu xuất hiện, ta biết phía sau liền lập tức phái người đi tra xét.
Vương Tử An đem chén trà thả xuống, nhưng đám người này giấu rất sâu, căn bản tìm không thấy là ai.
Dạng này liền có thể giải thích vì sao Sơn Thủy Tông như thế gióng trống thua chiêng.
Vương Hàn sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn đang lo lắng người kia thật là Cự Khuyết Tử.
Vương Tử An mò ra tờ giấy, buổi sáng hôm nay, Trấn Yêu Quan, Vạn Pháp Tông cũng đều đưa tới tin tức, bọn hắn cũng phát hiện có người tại tỏa ra Sơn Thủy Tông lời đồn đại, đồng dạng tìm không thấy là ai.
Nhìn tới có người đang nhúng tay chuyện này, Vương Hàn sắc mặt khó coi, Sơn Thủy Tông cung thừa sắp phá cảnh, những người này là nghĩ đục nước béo cò.
Vậy chúng ta làm sao đây?
Vương Hàn đập cái bàn, Vạn Pháp Tông nói thế nào?
Yên lặng theo dõi kỳ biến.
Vương Tử An hơi chút nghi hoặc, ngược lại là Trấn Yêu Quan, hy vọng chúng ta Lâm An thành chi viện 1000 thanh linh hải cảnh dùng binh khí.
1000?
Vương Hàn có chút ngạc nhiên, Khương Duệ đang suy nghĩ gì?
1000 thanh linh hải cảnh binh khí cũng không phải một cái con số nhỏ.
Hắn nói có thể dùng yêu ra, yêu huyết các loại trao đổi.
Vương Hàn nhíu mày, chuyện gì xảy ra?
Trấn Yêu Quan muốn dùng binh.
Vương Tử An lắc đầu, hắn không nói, nhưng căn cứ tin tức của chúng ta, Trấn Yêu Quan phụ cận ứng không chiến sự, ngược lại là Liên Hoa Ổ đối diện yêu cốc, huyết khí trùng thiên hơn nửa tháng, gần mấy ngày nay dù bình tĩnh lại, nhưng là Liên Hoa Ổ thần hồn nát thần tính, đã giới nghiêm. Cái này 50 năm tới, hai tộc chiến sự cũng bạo phát qua không ít lần, nhưng phần lớn đều là tiểu đả tiểu nháo, nếu là có chân chính đại chiến, thiên cơ các tất có động tác.
Vương Hàn biểu lộ nghiêm túc, Lâm An thành dù không cùng yêu tộc tiếp giáp, nhưng dính đến hai tộc sự tình, mỗi người tộc đều như lâm đại địch, thiên cơ các còn tại bế cát.
Ừm, đến nay chưa mở, nhưng nghe nói cùng Ngụy gia đã hòa giải. Lúc trước thi đấu lớn bảng đơn cũng đã công khai, các hạng ban thưởng đều đã phát xuống, cho tới xếp hạng.
Ngụy Khinh Mặc đệ nhất, Lục Thanh Từ thứ hai, Tô Khải thứ ba.
Tô Khải.
Vương Hàn nhớ tới ngày đó thiếu niên kia thiếu nữ, biết thiên cơ cấp vì sao nâng hắn a?
Không rõ ràng, nhưng có người từng tại Liên Hoa Ổ bên trong nhìn thấy hắn cùng Lý Phủ Diêu giao theo rất thân.
Vương Tử An lại như đột nhiên nhớ tới cái gì, à, đúng rồi, Ngụy Vô Địch đã trở lại Trung Châu.
Ngụy gia một người điên, hung ác người, ẩn ẩn đã là Trung Châu khó dây vào nhất thế lực a.
Vương Tử An nhún nhún vai. Dù sao liền thiên cơ các đều nhìn kỹ bọn hắn, bất quá rất kỳ quái, Ngụy Nùng Trang đã tại Liên Hoa Ổ ngây người hơn nửa năm, lại không người biết nữ nhân này muốn làm gì.
Đương nhiên là nghĩ nhúng tay Đông Hoàng.
Vương Hàn lắc đầu, không thể không nói, nữ nhân này xác thực dã tâm quá lớn.
Chuyện lần này,
Vương Tử An có chút chần chờ, có thể hay không chính là nàng đang làm trò quỷ.
Hẳn không phải là, Ngụy gia cùng Sơn Thủy Tông không có thủ gì oán.
Đã Vạn Pháp Tông để chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, vậy chúng ta cũng không cần nhiều chuyện.
Vương Hàn ngẩng đầu, lại có một đạo kiếm quang ở chân trời xẹt qua. Hắn nhìn hướng Vương Tử An, ánh mắt mang theo cổ vũ, chuyện gần nhất ngươi làm không tệ, giao cho ngươi ta cũng yên tâm, đại ca ngươi nhất tâm hướng đạo, còn tốt hắn cũng có cái kia thiên phú, cho nên Vương gia sự tình, về sau còn phải dựa vào ngươi chống đỡ. Vương Tử An cười cười, phụ thân ngươi nói quá lời, ta là vương gia người, tự nhiên là vương gia tận tâm. Vương Hàn vỗ vỗ tay của hắn, bưng lên một ly trà, uống một hơi cạn sạch. 32. Liên Hoa Ổ. Thiên nhiên cư bên trong. Ngụy Nùng Trang lười nhác địa nằm nghiêng ở trên giường, trong tay có một con mèo đen liếm tới liếm lui. Đối diện nàng bên cạnh bàn, ngồi cái trẻ tuổi nam tử, toàn thân áo đen, giữa lông mày đều là không che giấu được khí thế. Mới trở về liền đến ta cái này tới lập vì sao? Ngụy Vô Địch ngươi rảnh rỗi như vậy? Ngụy Vô Địch liếc nàng một cái, khinh mặc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Cơ Các bế các, lão tổ nói để cho ta tới hỏi ngươi. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Ngụy Nùng Trang rỗi lưng một cái, ta cái này muội muội vận khí tốt, được cái thượng cổ truyền thừa chứ. Ngươi không ở tại bên trong dở trò quỷ. Này này, nàng thế nhưng là muội muội ta có thể làm cái quỷ gì? Ngụy Vô Địch mặt không biểu tình, Tôn gia tiểu tử kia còn là trượng phu ngươi đây, ngươi còn không phải dùng cái kia mèo đen giết hắn. Ngụy Nùng Trang sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, ta vì cái gì gả cho hắn ngươi còn không rõ ràng lắm. Nếu không phải ngươi hao hết Ngụy gia sở hữu gia tài, cần ta đi bán đi chính mình. Ngụy Vô Địch trầm mặt xuống, sau một lúc lâu, chuyện này là ta có lỗi với ngươi. Ngươi có lỗi Ngụy gia nhiều chuyện, cũng không kém món này. Ngụy Vô Địch rời đi chủ đề, Ngụy thần nói ngươi tại bố cục Đông Hoang. Ừm, Ngụy Nùng Trang nhẹ cào lấy mèo đen cái cổ, hắn híp mắt, co lại thành một đoàn, đụng phải cái có ý tứ thiếu niên, Thiên Cơ Các đối với hắn có chút ý nghĩ, cái kia dứt khoát ta cũng rơi một tử tốt. Yêu cốc bên kia cũng muốn cẩn thận chút. Ngụy Vô Địch trên mặt hiếm thấy có chút nghiêm trọng, phỏng đoán rất nhanh sẽ có đại động tác. Ừm. Ngụy Nùng Trang thẳng thần, thật muốn lên chiến sự. Chiến sự khó nói, nhưng yêu cốc bên trong tới cái đại nhân vật. Ngụy Vô Địch vén tay áo lên, phía trên có mấy đạo thật dài vết sẹo, như là vết cào, nhưng chưa khép lại, máu me đồng địa. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Nùng Trang có chút kinh ngạc, lại có thể có người đả thương ngươi. Hắn đến từ Điên Đảo Sơn, hơn phân nửa là cùng yêu tổ có chút quan hệ, vài ngày trước, hắn tại Bắc Nguyên bay ngang qua bầu trời, yêu khí trùng thiên, xem bộ dáng là nghĩ thẳng đến Đông Hoang, ta đem hắn ngăn cản đánh một trận, không thua không thắng. Vậy ngươi tới Liên Hoa Ổ? Ngụy Vô Địch gật gật đầu, ta tới xem một chút cái kia yêu đến cùng muốn làm cái gì. Chương 131, tăng nhân đạp sông, cấm sơn phía trên. Mưa to rơi xuống, đem thanh giang vỗ lên khói bụi. Có người tại mặt sông đạp ca mà đi, là một vị tăng nhân. Hắn một thân cà sa, chắp tay trước ngực, mũi chân tại bọt nước bên trên điểm nhẹ, rồi nảy ra một đóa liên sinh, ẩn ẩn trong thiên địa, Phật âm vang vọng. Tăng nhân mưa do không dính thân, tốc độ cực nhanh, một đường đi tới, chỉ có chút ít mấy người nhìn thấy hắn thân ảnh. Đó là ai? Loại này đại tăng, khẳng định đến từ Tây Mạc. Nói nhảm, mấu chốt hắn là tòa nào trong chùa ra tới. Tăng nhân không nghe thấy bất giác, tiếng ca cao xa, cùng với tiếng mưa rơi, một ngày nàng giảm. Lâm An thành nam, thanh giang bên mở. Có một người ngồi xếp bằng, hắn mặt hướng đại giang, hút một cái phun một cái trong lúc, nước sông hò hét mà tới, tụ thành một tòa nước hóa núi, lại đột nhiên sụp đổ, hóa thành một cơn lốc xoáy, hút lấy đầy trời nước mưa, vòng đi vòng lại, kéo dài không dứt. Hắn tóc dài chấm đất, quần áo ướt đẫm. Mà phía sau hắn, quỳ bảy người, thân thể thẳng tắp, dù cho mưa to ướt tầm mắt, bảy người này cũng hoàn toàn không dám dùng linh lực ngăn trở, mặc cho như chút nước mưa tàn phá bừa bãi. Thời gian của các ngươi không nhiều lắm, trong vòng hai ngày nếu là còn tìm không thấy, tự cút cho ta đi tội núi diện bích hối lỗi. Tóc dài nam tử lời nói rất lạnh, không mang mảy may cảm tình. Sư thúc. Tóc dài nam tử đột nhiên giơ tay lên, đệ tử kia lập tức ngậm miệng không nói. Trên mặt sông đang có mơ hồ tiếng ca truyền tới. Tóc dài nam tử nhìn hướng thanh giang thượng du, sắc mặt đổi biến, có một thân ảnh tại trong mưa phiêu miểu, thoáng qua mà tới. Hắn lập tức đứng dậy, nước sông hóa thành một đạo sóng biếc, phóng lên cao, đem cái kia tăng nhân ngăn lại. Đạo hữu quấy rầy, ngươi thế nhưng là đến từ Bất Giác Tự. A Di Đà Phật, thí chủ hảo nhãn lực tăng nhân dừng bước, dưới chân liên hoa nở rộ bất diệt, hắn hơi hơi không lưng, tiểu tăng tại Bất Giác Tự bên trong ngồi lâu, xuống núi gặp gỡ hồng trần. Tóc dài nam tử nở nụ cười, đạo hữu tới ta Đông Hoang thế nhưng là có chuyện phải làm. Tại Hạ Sơn Thủy Tông giàn giếng, như cần hỗ trợ, đạo hữu chỉ cần nói một tiếng, Sơn Thủy Tông trên dưới, xưa nay đối Bất Giác Tự kính nể có thừa. Không dám phiền toái thí chủ, ta chính là tới tìm một hậu bối tăng nhân lần nữa không lưng, có thể tìm đến chính là hữu duyên, tìm không được cũng là Phật tổ trong cõi u minh tự có hắn ý. Vậy liền không dám tiếp tục quấy rầy đạo hữu, tóc dài nam tử giơ tay, một trường kim thiết bay ra, sau 7 ngày, ta Sơn Thủy Tông thái thượng trưởng lão cung thừa phá cảnh báo nhất, thỉnh đạo hữu tới xem lễ. Tăng nhân hơi chút do dự, liền đem kim thiết thu tại trong tay áo, đà tạ thí chủ. Đạo hữu mời. Tóc dài nam tử thối lui, sóng biết tiêu tán. Tăng nhân khẽ bước cằm, một cước bước ra, không thấy tăm hơi. Tóc dài nam tử đứng tại bên bờ, như có điều suy nghĩ, liền Bất Giác Tự cũng tới. Thật lâu, tóc dài nam tử mới lần nữa ngồi xuống, hắn lạnh lùng đối sau lưng bảy người nói, các ngươi còn có hai ngày thời gian, không muốn giống như tần thừa, làm việc bất lợi, làm mất rồi con quái vật kia, còn bị người chạy. Bảy người không dám nhiều lời, vội vàng xác nhận, cực nhanh lui ra. Thẳng đến ly khai thanh giang rất xa, bọn hắn mới dám mở miệng. Cái kia hòa thượng là người phương nào? Ngươi còn có tâm tư quan tâm cái này? Tìm không thấy kia kiếm tu, chúng ta đều phải giống như tần thừa, tại tội trong núi đóng lại nửa năm. Cái kia tần thừa cũng là xui xẻo, tiến nội môn không có hy vọng không nói, ngoại môn đại sư huynh vị trí cũng bị đoạt. Chúng ta tiểu không gặp xui. Đây khắp núi đồi địa tìm một vị sợ là nhanh đến bao nhất cảnh kiếm tu. Hắn mãi mãi, trên lệch cảnh giới lớn như vậy, làm sao có thể tìm được? tông môn căn bản là không có hy vọng chúng ta có thể tìm tới, bên trong một người sắc mặt khó coi, chúng ta sợ chính là mồi nhử mà thôi, tông môn hy vọng chính là vị kia kiếm tu không nhịn được ra tay với chúng ta, từ đó bại lộ chính mình. Thật dài trầm mặc, một lát sau, một người khác chậm chậm mở miệng, tông môn thật tại hoài nghi người kia là cự quyết tử. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vậy chúng ta làm sao đây? Tìm đến sợ sẽ là cái chết, tìm không thấy phạt nhập tội núi là sống không bằng chết. Sống không bằng chết, đó cũng là sống sót. Ai, ngược lại là ao ước cái kia Tề Như Thị, bị sư thúc tổ mang vào Cấm Sơn, không buồn không lo à. Chuyện này chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Nói thế nào? Ta nghe nói, bảy cái nan huynh nan đệ hướng phía nam bay tới, nơi đó quần sơn bên trong, có Sơn Thủy Tông gần trăm tên đệ tử ngay tại khắp nơi sưu tầm. 39. Sơn Thủy Tông bên trong, răng đèn kết hoa. Sở hữu đại điện, lâu vũ đều rực rỡ hẳn lên. Trong môn trưởng lão đối với lần này đại lễ cực kỳ coi trọng, đệ tử ngoại môn cũng bởi vậy bận rộn lên, 12 tòa chủ phong từ trên xuống dưới trùng tu, quét tẩy, trang trí đều rơi tại trên đầu của bọn hắn, nhưng các đệ tử đối với cái này cũng như có vinh yên. Phá cảnh báo nhất. Đây chính là Sơn Thủy Tông gần ngàn năm đều lại không có người hoàn thành hành động vĩ đại. Mấy lần nhân tộc, có thể đếm ra bao nhiêu vị báo nhất cảnh đại năng. Thiên Cơ các đạo khuyết, đạo dư sư huynh đệ là, bất giác tự bên trong đại khái cũng ngồi một vị, nam lĩnh cái nào đó bộ lạc bên trong nghe nói cũng có vị lao tổ tọa trấn. Nhưng Đông Hoang, ở bề ngoài ngươi một cái đều nói không nên lời. Cho tới trong bóng tối có hay không, cái này nhưng là không phải những đệ tử này có thể biết. Cho nên nhà mình lão tổ có thể phá cảnh báo nhất, đây chính là Sơn Thủy Tông nhiều năm chưa có đại hỷ sự. Tế Như Thị tại trên đường núi đi qua, nhìn thấy nàng ngoại môn đệ tử không một không cung kính hành lễ. Vị sư tỷ này thế nhưng là trong tông môn một cái nhân vật truyền kỳ, trước đây không lâu cha chết minh vong, có thể nói là kinh lịch trong nhân thế chuyện bi thảm nhất, nhưng qua trong giây lát lại hảo vận đều tới, đầu tiên là bị nội môn trưởng lão thu làm đệ tử, rồi sau đó lại bị lão tổ tông một chút nhìn trúng, đưa vào Cấm Sơn tu hành. Có thể nói là một bước lên trời. Tế Như Thị minh bạch những đệ tử kia trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng nàng mặt không biểu tình, đi trong hậu điện lấy cần thiết đồ vật, liền xoay người đi trở về Cấm Sơn. Cấm Sơn không cao, nhưng là Sơn Thủy Tông trọng yếu nhất cấm địa, bị cái khác 11 ngọn núi bao quanh, Sơn Thủy Tông sở hữu nội tình cùng căn bản đều trốn ở chỗ này. Nếu như nói có thể đi vào môn, là mỗi cái ngoại môn đệ tử mộng tưởng, cái kia có thể nhập Cấm Sơn, liền là mỗi cái nội môn đệ tử truy cầu. Tế Như Thị một đường hướng lên, trên đỉnh núi có 7 tòa hang động, nàng đi vào ở giữa nhất một tòa. Không người quỳ trên mặt đất. Đồ vật thu hồi lại, một tiếng nói giản mua yếu ớt nói: "Ừm, 7 cây nguyên dương thảo, 3 khỏa thất diệu đằng, 2 đoá ngân liên." Một khỏa đan dược từ trong bóng tối bay tới, lơ lửng ở Tế Như Thị trước mắt. Đem nguyên dương thảo cùng thất diệu đằng mài thành phấn, lấy ngân liên chất lỏng xen lẫn trong cùng một chỗ, cùng viên đan dược này cùng phục. "Vâng, lão tổ." Tế Như Thị thu hồi đan dược, liền muốn xoay người rời đi. "Ngươi tốt nhất đừng có cái gì khác tâm tư." Cái kia giản mua thanh âm có chút âm trầm. Tế Như Thị quay người cung kính cúi đầu, đệ tử không dám. "Vậy là tốt rồi, uống thuốc về sau vận chuyển 3 cái chu thiên lại tới." Đợi Tế Như Thị rời đi, lão giả kia trong bóng đêm thở dài một tiếng. "Còn có 7 ngày." "À, Chu Hạc Lai phế vật kia ngược lại là làm điểm hữu dụng sự tình, nếu là công thành, ngược lại là phải cảm ơn hắn." Chương 132, Kỳ Sơn dưới chân thành quá khứ. Kỳ Sơn bên ngoài, một đạo lưu quang rơi xuống, một cái tu sĩ hiển hóa thân hình, hắn xa xa nhìn lấy Kỳ Sơn bên dưới cái kia 4 gian nhà cỏ, thần sắc kinh nghi bất định. Một lát sau, hắn bóp nát trong tay một trường ngọc bài. Không bao lâu, 6 thân ảnh phi tốc đánh tới. "Chuyện gì xảy ra? Ngươi tìm đến?" Nhìn tòa kia nhà cỏ. "Cái đó là Lục Thanh Tử." "Nàng làm sao tại cái này? Trước mặt nàng đó là cái gì?" "Kiếm trận. Chẳng lẽ ngày đó đạo kiếm quang kia cùng nàng liên quan đến?" "Nhanh thông chi sư thúc tổ." 7 người xông đến nhà cỏ phía trên, đem khí tức nội liễm Lục Thanh Tử vây vào giữa, nhưng không ai dám động thủ. Lục Thanh Tử tên tuổi, bọn hắn cũng sớm có nghe thấy. Lục Thanh Tử không có ngẩng đầu, vị thứ nhất thần niệm đến lúc nàng tiểu phát hiện. Nàng nhìn xem trong trận nhưng thấu xương kiếm khí, có chút tiếc nuối. Thu thủy kiếm không thể hấp thu hết sở hữu kiếm khí. Đáng tiếc thời gian không đủ a. Nàng than nhẹ một tiếng, vẫy tay một cái, trong trận thanh kiếm kia tránh thoát vô số kiếm khí quấn quanh, phóng lên cao. Thu thủy kiếm tại không trung bay lượn, hàn quang dày đặc. Lục Thanh Tử đứng dậy, nhìn trên trời 7 người. Sơn Thủy Tông. Ánh mắt của nàng lạnh xuống. Sau một khắc, kiếm quang như điện, có từng đám huyết hoa ở trên bầu trời nở rộ. Thanh Giang Mở. Doãn Tỉnh bỗng nhiên đứng dậy, nhẹ nói, "Bắt lại ngươi." Trước người hắn, có mấy tờ linh phù tại không trung thiếu đốt, hắn một tay một trường, đập vào trên linh phù. Linh phù nát thành điểm sáng, hóa thành mấy đầu đạo ngân, cuốn ở trên cánh tay của hắn, bao bọc lấy hắn, biến mất không thấy gì nữa. Thu thủy kiếm vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, cực nhanh đâm về trong chàng người cuối cùng. "Đương!" Có một chỉ bắn ra, đem Thu thủy kiếm đánh bay. Nguyên lai không phải cự quyết tử, Doãn Tỉnh hiện lên ở giữa không trung, từng giọt nước từ trên người hắn rơi xuống, hắn cúi đầu nhìn xem đầy đất thi thể, có hơi thất vọng, bất quá ngươi ngược lại là lớn mật, giết ta Sơn Thủy Tông 6 người. Thu thủy kiếm nhanh chóng bay trở về, Lục Thanh Tử cẩn thận địa lui lại. Doãn Tỉnh rơi tại một gian nhà cỏ bên trên, nhìn hướng Lục Thanh Tử, "Ngươi là ai?" "Sư thúc tổ, nàng là Lục Thanh Tử, còn sót lại Sơn Thủy Tông đệ tử ho ra máu." "Lục Thanh Tử?" Doãn Tỉnh tiện tay một điểm, ngừng lại đệ tử kia miệng vết thương, "Ta nghe nói qua ngươi, không nghĩ tới ngươi bằng chừng ấy tuổi liền nhập không minh, cùng ngươi so sánh, chúng ta những lao gia hỏa này thật là hư phế tuổi tác a.
Lục Thanh Tử lãnh đạm nói, Doãn Tỉnh, Sơn Thủy Tông tông chủ sư đệ, chúc thần cảnh.
Doãn Tỉnh lông mày nhíu lại, khoe miệng kéo ra vệt ý cười, ngươi biết ta. Ta còn tưởng rằng tại Cấm Sơn bên trong ngây người mười mấy năm, bên ngoài tiểu bối đã không người nhận ra ta đây.
17 năm trước, ngươi mới vừa vào chúc thần cảnh không lâu sau, tiểu tương ước chiến Vạn Pháp Tông Diệp Lê, chẳng hắn một đầu cánh tay.
Diệp Lê, rất nhiều năm chưa từng nghe qua danh tự, Doãn Tỉnh trên mặt lóe qua một tia hoài niệm, trước đây ít năm hắn tọa hóa lúc ta còn cố ý cho Vạn Pháp Tông đưa đi lễ vật đâu, chỉ tiếc bọn hắn không quá ưa thích.
Lục Thanh Tử không nói gì, Doãn Tỉnh mặc dù nhìn như tùy ý địa đứng ở nơi đó, nhưng hắn khí cơ một mực khóa lại Lục Thanh Tử, phong bế nàng sở hữu đường lui.
Lục Thanh Tử trong lòng bàn tay nổi lên một trường ngọc bài.
Doãn Tỉnh liếc qua Lục Thanh Tử trong tay kiếm, ta nghe nói ngươi không có môn phái, có thể nguyện tới ta Sơn Thủy Tông.
Cấm Sơn bên trong, có thể có ngươi một tịch.
Ta vừa mới giết các ngươi 6 cái thần niệm.
Thần niệm mà thôi, bỏ chút thời gian tuế nguyệt, tổng có thể bồi dưỡng ra tới, nhưng không minh nhưng là khó khăn, nhất là giống ngươi bực này thiên tài không minh cảnh, mấy trăm năm cũng tìm không ra một cái, ngươi nếu là chịu tới, Doãn Tỉnh chỉ vào tên đệ tử kia, ngươi có thể đem hắn cũng giết.
Lục Thanh Tử liễm lấy mi, ta đối Sơn Thủy Tông không có gì hứng thú.
Thật là tiếc nuối, Doãn Tỉnh cười cười, tay trái tại không trung nhẹ phẩy, vậy ta nhưng muốn hỏi một chút ngươi, ngày ấy cái kia kiếm tu cùng ngươi có cái gì quan hệ?
Cái nào kiếm tu?
Giả ngu nhưng là không còn ý tứ, chẳng lẽ ngươi là bằng vào phía sau tòa trận pháp kia mới có ỷ lại không sợ gì?
Doãn Tỉnh một chỉ điểm ra, một đạo thủy lao bao phủ thiên địa tứ phương, đem Lục Thanh Tử cùng nàng sau lưng trận pháp cùng một chỗ vây khốn.
Lục Thanh Tử tắc lập tức bóp nát trong tay ngọc bài.
Đây là Tô Khải lưu cho nàng.
Sau lưng nàng đại trận đột nhiên vỡ nát, vô tận kiếm khí cuộn trào mãnh liệt mà ra.
Lục Thanh Tử lạnh lùng nhìn lấy Doãn Tỉnh.
Kiếm tâm của nàng trong suốt, một mảnh sáng trưng.
Mũi kiếm khẽ vẩy, vạn đạo kiếm khí theo phía sau nàng lao nhanh mà ra, quanh quẩn trên không trung một vòng, hóa thành một cái đại long, nào về phía Doãn Tỉnh.
Doãn Tỉnh đổi sắc mặt, kiếm khí này,
hảo cường.
Oanh!
Đại long cùng thủy lao va chạm.
Doãn Tỉnh dưới chân nhà cỏ trong nháy mắt sụp đổ, linh khí điên cuồng chấn động, Sơn Thủy Tông tên đệ tử kia bay ngược mà ra, một miệng lớn máu tươi phun ra, hắn vô thanh vô tức rơi xuống đất.
Lục Thanh Tử tiếp tục điều khiển đại trận bên trong kiếm khí.
Vạn đạo kiếm quang phô thiên cái địa, đem Doãn Tỉnh nuốt hết.
Trên người hắn có từng đạo màu đen dòng nước tuôn ra, bảo hộ thân thể.
Kiếm quang cùng cái kia hắc thủy không ngừng xé rách, dây dưa không rõ.
Đây chính là vây lại cự khuyết tử 11 năm kiếm khí, là từng nhượng một vị thiên nguyên cảnh cường giả đều không được động đậy mạnh mẽ kiếm khí. Như thế nào một vị trúc thần cảnh tu sĩ có thể dễ dàng đối phó?
Lục Thanh Tử không do dự,
kiếm quang nuốt hết Doãn Tỉnh trước mắt, nàng tiêu hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng đảo tẩu.
Bộc phát ra kiếm quang hủy đi Kỳ Sơn dưới chân hết thảy, bốn gian nhà cỏ sụp đổ, tòa kia viết vô số cửu hận, dính huyết tên vách tường cũng hóa thành đầy trời bụi.
Trọn vẹn thời gian nửa nén hương,
kiếm khí này mới quy về hư vô.
Doãn Tỉnh tản ra bao khỏa thân thể hắc thủy, liếc qua đã không có cái gì sinh cơ nội môn đệ tử thi thể, lấy ra một tờ linh phủ.
Không thấy cự khuyết tử hắn nhẹ nói, suy tính một thoáng, lại tăng thêm một câu, điều tra Lục Thanh Tử, vạn sự cẩn thận.
Linh phủ từ từ giấy lên.
Doãn Tỉnh hai tay chắp sau lưng, nhìn bốn phía một cái, chậm rãi hướng bắc đi tới.
27.
Tô Khải nhắm hai mắt.
Linh hải bên trong sóng lớn cuộn trào mãnh liệt.
Từng đạo gợn sóng không ngừng phóng lên cao, tập hợp một chỗ, thử nghiệm hóa thành một khối thần đài, kiên trì chốc lát, nhưng lại sụp đổ mở ra, truy tại linh hải bên trong.
Vẫn không được.
Tô Khải thở dài.
Đúc thần đài sốt ruột là không có ích lợi gì.
Ô Thố tạch 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 nhai lấy đậu phộng, nằm tại phong di trong đại điện, bình chân như vậy.
Ngươi ngược lại là nhàn nhã.
Tô Khải rất là khó chịu.
Nếu không làm cái gì?
Trận vẽ xong, Sơn Thủy Tông đại điện cũng còn có chừng mấy ngày, đại gia ta đều muốn rảnh rỗi ra cái giam đến.
Tần Ngọc hôm nay làm sao còn chưa tới?
Tô Khải sờ sờ cái bụng, mấy ngày này hắn cùng Ô Thố đồ ăn đều là Tần Ngọc mang tới.
Nàng giống như bảo hôm nay có chuyện, Ô Thố nghĩ nghĩ, đến phiên nàng làm việc cái gì, hẳn là tới không được.
Ta luôn cảm giác có chút không đúng, Tô Khải nhìn xem tay trái, những ngày này hắn một mực tại nghiên cứu hai chữ kia, cái này phong gì hai chữ làm sao luôn đang phát sáng a?
Ai biết cái kia kiếm tiên đang làm cái gì quỷ?
Ô Thố phi phi địa phun ra đậu phộng ra, thật tốt truyền thừa lại muốn giấu ở bảng hiệu bên trong, còn lộng hai chữ phá lạc cấn ở trên tay ngươi, thật là rảnh rỗi hoảng.
Không đúng lắm, chữ này giống như càng ngày càng sáng.
Tô Khải giơ tay lên, trong lòng bàn tay của hắn như là có cái tiểu tinh tinh sáng lấp lánh, lão liên không ngừng.
Chương 133, tám mặt thần đài, chín đạo lạc ấn.
Ô Thố đứng tại Tô Khải trên đùi, con mắt trợn lấy Tô Khải tay trái, không nháy một cái.
Có chút sáng a.
Tô Khải mặt mày ủ rũ địa nắm chặt tay trái, nhưng quang mang nhưng theo hắn khe hở bên trong lọt ra tới.
Đây là đạo ngân ngưng kết thành lạc ấn.
Ô Thố nhìn qua, gãi gãi bờ ngông, dường như cảm thấy rất thú vị, bắt đầu cười hắc hắc. Tiếp tục như vậy ngươi sẽ trở thành Linh Khư Sơn bên trong sáng nhất khỏa kia tinh.
Tô Khải trợn mắt một cái, mặt ủ mày cho, ban đầu mấy ngày này chính là ngẫu nhiên lấp lóe một thoáng, nhưng hôm nay làm sao đột nhiên sáng lên.
Có hai cái khả năng, Ô Thố theo Tô Khải trên đùi nhảy xuống, loại thứ nhất, cái này là cấn bị trong cơ thể ngươi vật gì đó phát động, loại thứ hai, cái này là cấn tại hấp thu linh khí, đương nhiên, loại này rất không có khả năng.
Thể nội vật gì đó.
Tô Khải sửng sốt một chút, sau đó linh hải bên trong linh khí cuộn trào mãnh liệt mà ra, ở giữa không trung ngưng kết thành một tòa trong suốt thần đài. nhưng cùng lúc trước mấy lần đồng dạng, cái này trên bệ thần giải rác vết rách, chỉ duy trì mấy cái hô hấp tiểu vỡ nát. Mà Tô Khải trong lòng bàn tay phong di hai chữ, quang mang nhưng càng thêm nóng bỏng. Tô Khải kinh dị nói, cùng ta thử nghiệm ngưng kết thần đài liên quan đến. Cái này quan thần đài chuyện gì? Ô Thố có chút mê mang, hắn khốn nhiêu địa nắm lấy trên đùi lông tóc, kiếm môn, cửu phong, thần đài các loại. Ô Thố dường như nhớ ra cái gì đó, hắn một phát bắt được Tô Khải tay trái, phong di hai chữ như một cái nho nhỏ thái dương, cực sáng, một chút xíu đại đạo khí tức tại bên trên lưu chuyển. Ngươi thần đài là cái dạng gì? Ô Thố nhìn chằm chằm Tô Khải, thần sắc nghiêm túc. Căn bản không thành hình, lại thấy không rõ chi tiết. Tô Khải không nghĩ ra. Không, trọng yếu là ngươi thần đài có mấy mặt. Mấy mặt? Tô Khải sửng sốt một chút, rất nhiều. Ngươi thử lại một thoáng, xác nhận một chút có phải hay không tám mặt thần đài. Tô Khải thử một chút, lần này hắn thấy rõ, linh hải trên không tòa kia nửa trong suốt đích đích xác xác có tám cái mặt bên, hắn có chút ngạc nhiên nói, thế mà thật là tám mặt. Quả nhiên không sai, Ô Thố tự lẩm bẩm, sắc mặt có một tia chấn kinh, kiếm tiên này thủ bút thật lớn, bố cục 7000 năm, đến cùng là muốn làm gì? Ô Thố đột nhiên lại quay đầu, từ đầu đến chân nhìn xem Tô Khải, hơi khinh thường nói, bất quá loại chuyện tốt này làm sao lại chọn chúng ngươi đây? Tô Khải một bàn tay đẩy ra Ô Thố, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ô Thố thở dài một hơi, linh hải cảnh rèn đúc thần đài lúc, không tính cả đỉnh cùng bên dưới đáy, đa số người thần đài đều là bốn bề, chỉ có số ít người sẽ rèn đúc ra năm mặt cùng sáu mặt thần đài, nhưng cái này cần phi thường khổng lồ linh hải xem như trèo trống, cho tới tám mặt thần đài, chỉ dựa vào tu sĩ chính mình là căn bản không cách nào rèn đúc ra tới. Bởi vì linh hải không đủ cường, không cách nào vững chắc thần đài. Tô Khải suy đoán nói. Đúng, Ô Thố gật gật đầu, nhưng là Thái Âm Đại Đế làm một cái thôi diễn, nếu là có bán đế trở lên cường giả dùng đạo ngân là lạc ấn, khắc sâu tại một vị linh hải cảnh tu sĩ trên thần đài, trợ giúp hắn thần đài vững chắc, như vậy tám mặt thần đài chính là có khả năng, mà kiếm tiên từng nhập chủ Quảng Hàn cung, hơn phân nửa ở nơi đó được đến loại phương pháp này. Tô Khải lăng lăng nhìn xem trên tay trái phong di hai chữ, cho nên hai chữ này. Đúng, hắn cũng không chỉ là truyền thừa, hắn là tám mặt thần đài là cớn hạt giống. Ô Thố vung tay lên, một đạo huyễn ảnh tại không trung hiện hiện, cấu thành một tòa nho nhỏ tám mặt thần đài, tám cái mặt bên, tăng thêm đỉnh mặt, hết thảy là 9, đây là cực số, đang cùng kiếm môn cựu phong đối ứng, như ta đoán không sai. Mặt khác tám trên đỉnh cũng có lưu dạng này là cấn. Có thể kiếm tiên vì cái gì làm như thế? Tô Khải nghi ngờ nhìn xem Ô Thố, cách nhau 7000 năm, hắn lại không nhận biết ta. Chưa chắc là cố ý tuyển ngươi, Ô Thố như có điều suy nghĩ, ta nhớ được tại Quảng Hàn cung bên trong, ngươi được một đạo kiếm tiên huyễn ảnh. Đúng. Nên cùng ảo ảnh kia liên quan đến, cho tới vì sao? Ô Thố dường như cũng không quá xác định, tám mặt thần đài mang ý nghĩa cực kỳ vững chắc cơ sở, trên đại đạo có cơ hội đi càng xa, tỉ như Thái Âm đại đế, hắn thần đài liền là 6 mặt. Mà đế tử tại phá vào thần niệm cảnh lúc chỉ rèn đúc 5 mặt thần đài, rồi sau đó hắn cường hành vỡ nát thần đài, trùng tu này cảnh, lại đúc 6 mặt thần đài, cho nên kiếm tu đại khái là nghĩ bồi dưỡng ra một cái đại đế hạt giống. Đại đế hạt giống? Tô Khải có chút kinh ngạc, không phải nói đùa sao? Ô Thố ngẩng đầu nhìn hắn một chút, mở đùa giỡn. Ngươi đánh giá quá thấp 8 mặt thần đài độ khó, nếu là nói ra, sợ là bao nhất cảnh đại năng đều sẽ không nhịn được tới hái đạo quả của ngươi. Tô Khải đang muốn nói chút gì, bên hông lóe qua một tia hồng quang. Một tờ linh phù chậm chậm hiện hiện. Tô Khải rũi ngón một điểm, Lục Thanh Tử âm thanh truyền ra, Sơn Thủy Tông Doãn Tỉnh xuất sơn, ta đã ly khai, không cần lo lắng. Doãn Tỉnh, đó là ai? Ô Thố hỏi. Sơn Thủy Tông một vị trưởng lão, trúc thần cảnh. Tô Khải đem linh phù nắm diện, hắn là Sơn Thủy Tông tông chủ người kế nhiệm hậu tuyển một trong. Ô Thố vạch lên móng nuốt đếm đếm, thái thượng trưởng lão cung thừa là thiên nguyên cảnh, tông chủ và cái này Doãn Tỉnh là trúc thần cảnh. Những người khác đâu? Trưởng lão thân đồ cùng Chu Mạc cũng hẳn là trúc thần cảnh. Tô Khải suy nghĩ một chút, cấm sơn bên trong đại khái còn có trúc thần cảnh cường giả, nhưng bọn hắn chưa từng xuất sơn. Không người biết cụ thể có mấy cái. Riêng này chút ở bề ngoài thực lực đã rất mạnh, Ô Thố thở dài một tiếng, cự khuyết tử lao đầu kia dù cũng là thiên nguyên, nhưng nếu thật đánh lên, thế nhưng chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Chúng ta lại không muốn cùng bọn hắn làm to chuyện, chỉ cần có thể đoạt lại kiếm môn cựu phong là được. Tô Khải linh khí đang nhanh chóng vận chuyển, hắn nhìn mình chằm chằm tay trái, nhưng cái kia phong di hai chữ hoàn toàn không chịu trong cơ thể hắn linh khí quá nhiều, cố chấp phát tán qua mang. Đừng nhìn, vô dụng, kiếm tiên dùng một đạo phong di là cơn khóa cứng ngươi thần đài, ngươi đời này chỉ có thể rèn đúc tám mặt thần đài. Ô Thố vô vô Tô Khải chân, có chút cười trên nỗi đau của người khác, nếu là không chiếm được toàn bộ chín đạo lạc ấn, ngươi tiểu căn bản đúc không thành thần đài, một đời đều chỉ có thể là cái linh hải. Tô Khải mặt một thoáng tiểu đen. Ha ha, Ô Thố nở nụ cười hai tiếng, nhìn Tô Khải lông mày nhíu chặt, lại an ủi, không có việc gì, hôm nào ngươi đi mặt khác tám phong chuyển, không chừng mỗi cái đại điện bảng hiệu bên trên đều che giấu lạc ấn đây. Nếu thật sự là như thế liền tốt. Tô Khải có chút ưu sầu, từ nơi sâu xa, hắn cùng cái kia kiếm tiên dính dáng, tựa hồ càng ngày càng sâu. Nơi xa trong núi đột nhiên truyền tới ồn ào náo nhiệt tiếng trống, lại có người tấu vang lên nhạc khúc, âm thanh to lớn mà sục sôi. Sơn Thủy Tông đệ tử tại vì mấy ngày phía sau đại lễ làm chuẩn bị. Tô Khải cùng Ô Thố đều trầm mặt xuống. Xa như vậy, âm thanh còn có thể truyền tới. Ô Thố bĩu môi, đối Sơn Thủy Tông hung hăng rất là bất mãn. Tô Khải đứng người lên, một bả nhấc lên Ô Thố, đặt ở trên vai, lại đi kiểm tra một chút trận pháp à, mà lại những thứ đồ khác, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Chương 134, Sơn Thủy đại điện, bát phương tới chúc.
Kiếm Tuyền thôn thôn dân hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Thôn đông nối thẳng Linh Khư Sơn đại đạo bên trên, có mang lấy Hoa Phục Sơn Thủy Tông đệ tử cung kính mà đứng, 32 tọa bài phường bên trên, treo đầy từng đầu giá trị liên thành đai ngọc, giữa không trung, cũng có thần niệm cảnh nội môn đệ tử đứng giữa không trung, nên đón tứ phương khách tới, nam anh tuấn tiêu sái, nữ chim sa cá lạn, đều là khí thế mười phần. Kiếm Tuyền thôn thôn dân hôm nay cũng phát tài rồi. Đặc biệt là trong thôn bán rượu Triệu lão tứ, cơ hồ rời trống trong nhà chữ hàng, chỉ huy trong nhà hai cái trai trai hài tử, chạy tới chạy lui đưa rượu, thấy cung không đủ cầu, lại dứt khoát đem rượu giá cả tăng mấy lần, những tu sĩ kia tuy là tán tu, không quá sung túc, nhưng đó cũng là đi cùng các đại môn phái đệ tử so, còn thật không có ai để ý chút rượu này tiền. Cho nên, còn chưa tới giữa trưa, Triệu lão tứ liền đã mừng rỡ không ngậm miệng được. Đến từ đông hoang các nơi đám tán tu chật ních Kiếm Tuyền thôn tiểu lâu khách sạn, liền đầu thôn cây kia dưới cây giả đều chen lấn không ít tu sĩ, từng cái ngẩng đầu mà đứng, một hồi trông về phía xa lấy Linh Khư Sơn, một hồi nhìn bốn phía, nhìn một chút tới tham gia đại lễ các phái tu sĩ có tới không, dù sao, đây chính là một cọc cực tốt để tài nói chuyện, đến chỗ khác cũng có thể chém gió. Những tu sĩ này đứng dưới tàng cây, lúc ban đầu hơi có chút lúng túng, ở bên ngoài, bọn hắn nhưng cũng là tự xưng núi này chân nhân, cái kia núi lao tổ, có thể hiện tại nhưng đáng thương ngồi xổm ở cái này khỏa dưới cây già, còn thể thống gì. Nhưng sau này, tụ ở chỗ này người càng tới càng nhiều, bọn hắn cũng liền nghi thoáng, dù không có Sơn Thủy Tông chữ vàng thiết mời, không cách nào khoảng cách gần nhìn thấy vị kia thái thượng trưởng lao trước mặt mọi người phá cảnh anh tư, cái kia ở cách xa chút, nhìn một chút náo nhiệt cũng đều là có thể nha. Dù sao đây chính là thiên nguyên cảnh tu sĩ, động một tí chẳng núi đoạn sông, nếu là phá lên cảnh tới, nhất định kinh thiên động địa. Nghe nói, khả năng sẽ còn dẫn tới thiên lôi đây. Cách quá gần, bọn hắn những tiểu tu sĩ này, nói không chắc còn có nguy hiểm tính mạng. Vừa nghĩ như thế, thôn này đầu lao thủ cũng liền cũng không tệ lắm nha. Chí ít có rượu có thịt. Có không ít ngồi xổm ở dưới cây già tu sĩ đối mặt nở nụ cười, lẫn nhau lung lay nâng chén, bằng như gặp đến tri kỷ. Còn phải chờ đến lúc nào, có người cuối cùng không nhịn được hỏi lên. Sớm đây, có người ngồi tại một khối trên tảng đá, ăn mặc toàn thân áo đen, chính gặp một cái đùi gà, các phái người còn chưa tới đây, đám người đến tới 7-8 phần, phỏng đoán cũng phải chạm vào tối. Cái kia bao lâu mới có thể bắt đầu phá cảnh? Khó nói, thiên nguyên cảnh phá cảnh cũng không có nhanh như vậy, làm không cẩn thận tiếp tục cái 4-5 ngày cũng là khả năng đùi gà đại hán lắm điều sạch sẽ trên đùi thịt, đem xương cốt ném cho ở một bên ngồi xổm thật lâu chó vàng, cái này chó cúi đầu người người, khinh thường đem xương cốt lay mở. Lâu như vậy, cha hỏi người kia náo náo lưỡi. Tiếng ồn nào đột nhiên vang lên, kia là trong thôn cao nhất một tòa tiểu lâu. Dưới cây tu sĩ rầm rầm dũng xuất ra ngoài, nhìn về phía tây nam bầu trời. Dây đặc yêu khí phát thiên mà tới, từng tiếng chấn thiên động địa tiếng giống xé rách thương khung, chín đầu giao long kéo lấy một chiếc xe ngựa tại không trung phi nhanh, cái này chín đầu giao long đều dùng xiềng xích chốt lại miệng mũi, chăm chú trói buộc ở trên xe ngựa về sau, xếp thành một hàng, dòng dã 99 chiếc chiến xa đằng đằng sát khí xông tới, lái xe người, lại đều là thần niệm. Dù cho tới gần cái này vào núi đại đạo, xe ngựa cũng không chút nào giảm bớt tốc độ. Xông thẳng mà qua, xông vào Linh Khư Sơn bên trong. Tại Tràng Sơn Thủy Tông đệ tử không người ngăn trở, không người bất mãn, bọn hắn đã sớm nhận ra xe ngựa này chủ nhân, cung kính phân lập hai bên. Sơn Thủy Tông kính núi phía trên, có một trưởng lão đứng ở bờ sườn núi, âm thanh vang vọng đất trời, Đại Hàn Vương triều hoàng đế tới chúc. Xe ngựa kia bên trong là Đại Hàn Vương triều hoàng đế. Kiếm Tuyền thôn dưới cây giả, có người trợn mắt hốt mồm. 99 vị thần niệm. Thiên đại thủ bút ta, sợ là rất nhiều tông phái đều không bỏ ra nổi nhiều cao thủ như vậy à. Kia nhưng chưa hẳn, đùi gà đại hán không biết ở đâu lại bưng bàn thịt bò tới, say sưa ngon lành địa ngồi xổm trên mặt đất ăn, lao chó giả kia có phần oán niệm địa nhìn hắn chằm chằm, những cái kia đại tông môn bên trong thần niệm cảnh cũng không chỉ số này, chỉ bất quá đám bọn hắn rất ít xuất hiện ở trước mắt thế nhân mà thôi, hơn phân nửa đều kìm nén kỉnh, nghĩ đến phá vào không minh đây, dù sao tại những này đại tông môn bên trong, thần niệm cảnh chết no cũng chính là cái ngoại môn trưởng. Lão, cho tới nội môn trưởng lão, yếu nhất cái kia đều phải là không minh. Đầu kia chó vàng không ngừng mà cắn hắn ống quần, đùi gà đại hán cuối cùng không lay chuyển được hắn. Tại trong mâm chọn khối gân tối đa, khó khăn nhất cắn ném đi xuống, lại bổ túc một câu, mà lại cái này Đại Hàn Vương triều cũng chính là đập nồi bán sát, liều chết mặt mũi mà thôi, vì khêu ra cái này 99 người, phỏng đoán liền chấn thủ biên cương đại tướng cùng những cái kia già đến rụng răng, phỏng đoán đều nhanh muốn chôn lão tướng đều kéo ra tới. Có người kinh ngạc nói, cái này Đại Hàn Vương triều tiểu không sợ bị ngoại địch tiến công. Ai dám, cái kia đùi gà đại hán khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, Đại Hàn Vương triều thế nhưng là đến cho Sơn Thủy Tông ăn mừng, mà lại là cái thứ nhất đến, lại kéo tới một nước đỉnh tiêm tu sĩ. Cho đủ Sơn Thủy Tông mặt mũi, cái này nếu để cho người trộm quê quán, Sơn Thủy Tông còn không phải tranh thủ thời gian ra mặt. Không giúp Đại Hàn Vương triều lấy lại danh dự, Sơn Thủy Tông còn làm sao hỗn? Lại có người đến, có người kích động hô to. Một tòa vân lâu từ phương Tây bay tới. Dòng dã 10 tầng. Mỗi tầng bên trên đều có mỹ nữ tại ca múa, nhạc khúc tiếng hót vang thiên địa. Cao nhất bên trên, có một trung niên người nằm tại một trường ghế đu phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, bên người dính 8 tên tuyệt mỹ nữ tử, hoặc giơ lấy hoa cái, hoặc tay cầm nhẹ phiến. Đùi gà hán tử liếc qua, phi một tiếng xì tại trên đất, huyền thiên phảng phong tao hàng. Hắn động tác quá lớn, thình lình bị bên cạnh cái kia lão cậu tìm đến cơ hội, hắn đột nhiên vọt lên, cắn một cái tại hán tử trên tay trái, hắn bị đau run lên, chứa thịt bò mâm nhỏ trong nháy mắt rơi xuống, chó vàng quay đầu một ngậm, mang theo mâm nhỏ nhanh chóng đào tẩu. Ngay đại gia ngươi,
đùi gà hán tử nổi giận đùng đùng, đối lao cẩu bóng lưng giơ ngón giữa. Âm thanh lần nữa vang vọng đất trời, huyền thiên phảng thuyền chủ tới chúc. Sau đó, tứ phương trong thiên địa có từng đạo lưu quang bay tới, chiến thuyền, lâu vũ, thần xa. Không gì không có, đám tán tu này xem như thấy đủ việc đời. Sở gia gia chủ tới chúc. Tử xương cốc cốc chủ tới chúc. Tạ gia gia chủ tới chúc. Đại Lê Vương triều thất vương gia tới chúc. Từng tiếng rung động thiên địa lời nói nói thân phận của bọn hắn. Không có chỗ nào mà không phải là Đông Hoang cự đầu, loại kia dậm chân một cái, hơn phân nửa Đông Hoang liền muốn chấn chấn động chủ. Một lát sau, một chiếc xe ngựa đến, càng đem kiếm tuyển tu sĩ nghị luận dẫn bạo. Kia là một tòa hoa mỹ lộng lẫy chi cực xe ngựa, nhưng không ngựa cũng không có cái gì tọa kỵ, thay vào đó là hai tên cởi trần đại hán, bọn hắn một tay kéo xe, một bước bước ra, như xúc địa thành thốn, nhanh chóng xuống tới. Xe ngựa không đồng, phía trên nhưng có một trường giường lớn, cả người khoác thuần trắng áo khoác nữ tử chính nằm nghiêng, tay trái bóp lấy một viên trái cây, tay phải của nàng một bên, có một con mèo đen nằm sấp. Xe ngựa những nơi đi qua, thậm chí có không ít môn phái người lại ngừng lại, xa xa hướng nữ tử kia vấn an. Và, vóc người này, hăng hái đùi gà đại hán ngựa đầu nhìn xem nữ tử kia, lại nhìn về phía cái kia hai cái trắng hán, ước ao ghen tị, mãi mãi, dùng không minh cảnh kéo xe, thật mẹ nó xa xỉ. Liền Sơn Thủy Tông lão giả kia đều trần chờ chốc lát, sau đó hô. Trung Châu Ngụy gia tới chúc. Chương 135, Sơn Thủy Tông bên trên mây gió tụ. Người có tên, cây có bóng. Ngụy Nùng Trang chiếc xe ngựa kia biến mất ở chân trời về sau. Kiếm tiền thôn cái này khỏa dưới cây giả nhưng an tĩnh một hồi lâu, sau đó mọi người mới hưng phấn lên, mồm năm miệng mười thảo luận. Đó chính là Ngụy Nùng Trang. Nhìn một chút người cái kia dáng người, khó trách diễm danh khắp thiên hạ a. Chỉ riêng đẹp mắt có làm được cái gì? Người có mệnh đi đụng. Người cũng không chỉ riêng đẹp mắt, đường đường Ngụy gia đại tiểu thư, Trung Châu đệ nhất tu tiên gia tộc. Cưới nàng, cho cái Sơn Thủy Tông nội môn đệ tử chỗ ngồi cũng không đổi nhà. Đùi gà hán tử không biết ở đâu lén lút thuận một bầu rượu, ngồi xổm ở một bên, vốn đã bóng loáng sáng loáng khỏe miệng dính tự thủy, càng thêm lộ ra sáng long lánh. Đầu kia chó vàng chạy trở lại, trong miệng ngậm nửa đoạn giam đông, lung lay bờ mông phía sau cái kia chọc một nửa cái đuôi. Đùi gà hán tử ánh mắt sáng lên, một tay đè lại chó vàng sau gáy, một tay bắt lấy giam đông dùng sức kéo một cái. Miệng chó đoạt giam đông. Bất chấp chó vàng phẫn hận ánh mắt, đùi gà hán tử tựa vào trên một tảng đá, cười hì hì hưởng dục lên, sau một lúc lâu híp lại hai mắt, nhẹ nói một câu: "A, thân nhiễm vất trần tâm tĩnh như liên, thú vị." Sơn Thủy Tông chủ phong. Trang trọng rộng rãi quảng trường trên không tung bay gần trăm đem kim quang chói mắt cự ghế dựa, thành ghế mấy mét chi cao. Bên trên điêu khắc 12 tòa sơn phong, từng đạo xoắn ốc bậc thang theo quảng trường kéo dài tới cự ghế dựa trước người trên bình đài nho nhỏ, trên bình đài có một đầu bàn dài, bày đầy chân quý linh quả, đều là ngoại giới khó gặp bảo vật, càng có người hơn tư thế biển chuyển nữ tu lui tới, trong ngực bưng lấy ấm trà, lần lượt từng cái là mới vừa ngồi xuống cắt. Quý khách châm trà, hương trà lượn lờ, chính là cái kia chân quý nhất chính dương trà sớm. Ngụy Nùng Trang xe ngựa treo tại trên bầu trời, hai cái cởi trần đại hán thả xuống xe dây thừng, túi người, cung cung kính kính vươn tay cánh tay, Ngụy Nùng Trang duỗi người một cái, vỗ vỗ mèo đen. Hắn lập tức khéo léo xông vào Ngụy Nùng Trang trong ngực, nàng giẫm tại đại hán trên tay, hai người nâng lên nàng, bình ổn mà đưa nàng đặt ở trên bình đài. Lập tức một cái đại hán lấy đi xe ngựa, hai người đứng tại cự ghế dựa về sau, như là hai tôn pho tượng, không nói một lời. Ngụy Nùng Trang đến hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, Tiểu Liên đối ở phía xa, một thân long bào đại hàn hoàng đế cũng không nhịn được dừng lại cùng người chung quanh trò chuyện, xa xa trông tới. Ngụy Nùng Trang đối người chung quanh ánh mắt nhắm mắt làm ngơ, nàng ôm ấp mèo đen, lười nhác địa nằm tại một trường kim quang chói mắt trong ghế, nhiều hứng thú nhìn xem đối diện trung niên nam tử. Yến Phi Viên tản ra bên cạnh thị nữ, khẽ lay trong tay ngọc phiến, phong độ nhẹ nhàng, hắn nhìn hướng Ngụy Nùng Trang, không biết nên xưng hô với ngài như thế nào đây. Ngụy gia chủ, Ngụy đạo hữu. Ngụy Nùng Trang khẽ nở nụ cười, diễm quang nảy sinh, ta còn không phải gia chủ đây, nếu để cho phụ thân ta biết tiến thuyền chủ mà nói, không thể nói được còn muốn trách ta cái đi quá giới hạn chi tội đây, cũng không dám xưng đạo hữu, tiểu nữ tử có thể chính là cái nho nhỏ linh hải cảnh, ngài gọi ta một tiếng Nùng Trang liền có thể nha. Yến Phi Viên đem ngọc phiến đặt lên bàn, cười như xuân phong, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Tiến thuyền chủ so trong truyền thuyết càng có phong độ đây. Ngụy Nùng Trang bỏ đi màu trắng áo khoác, chỉ còn một thân lụa mỏng tựa như áo mỏng, mông lung, nàng đem chân phải chồng bên chân trái phía trên. Tiến Phi Viễn nhìn sang Ngụy Nùng Trang chân thon dài, tại thị nữ của hắn bên trong cũng không thiếu xinh đẹp như vậy nữ tử, nhưng khí chất như Ngụy Nùng Trang lười biếng diễm mỹ, hôn nhược thiên thành, nhưng không một người. Nùng Trang xứng đáng từng là tuyệt diễm bảng đệ nhất. Tiến Phi Viễn nhẹ nhàng nở nụ cười, đáng tiếc tại hạ sinh không gặp thời, nếu là trẻ tuổi 20 tuổi, nhưng muốn trở thành Nùng Trang người theo đuổi ngươi. Tiểu nữ tử nơi nào có cái này phúc phận. Ngụy Nùng Trang ăn một chút nở nụ cười, Huyền Thiên Phảng thuyền chủ yêu mỹ nhân nhi, cái này Đông Hoang nơi nào có người không biết. Tiểu nữ tử điểm này tư sắc, lại cảnh giới thấp kém, sợ là qua mấy năm, Tiến thuyền chủ liền muốn khinh thường nhân gia tuổi già sắc suy đây. A, Tiến lão tứ, Ngụy gia đại tiểu thư có thể coi trọng ngươi. Cũng không nhìn một chút ngươi trước kia phá hỏa thuyền bên trong đều nhốt nhiều thiếu nữ tử. Một cái cao tráng nam tử hùng hùng hổ hổ đi tới, đặt ngông ngồi tại Yến Phi Viễn bên người trong ghế, một bả nhấc lên mấy cái linh quả, gặm một cái, lại khinh thường địa nhét vào trong mâm, Sơn Thủy Tông cũng quá hẹp hòi. Cả cái này một đống trái cây rau quả, liền cái rượu thịt đều mẹ hắn không có. Quả thực nhạt ra cái chim tới. Tiến Phi Viễn sắc mặt lạnh xuống, "Đông Phương Hạo, ngươi ngồi ở chỗ này là nghĩ làm gì? Thế nào, đây là nhà ngươi? Lão tử thích ngồi cái kia ngồi nha." không phục. Không phục liền tìm cái địa phương đánh một trận. Đông Phương Hạo vỗ một cái thành ghế, đàng đàng sát khí. Yến Phi Viên nắm chặt ngọc phiến, ánh mắt băng lãnh, ngươi coi ta sợ ngươi. Ngụy Nùng Trang cười khẽ, đánh cái giảng hòa nói, hai vị cần gì la hét. Hôm nay thế nhưng là Sơn Thủy Tông ngày đại hỷ, chư vị cũng đều là Sơn Thủy Tông bằng hữu, đánh lên có thể khó tránh quá không cho chủ nhà mặt mũi. Nàng lại nhìn về phía Đông Phương Hạo, vị này chính là Đại Hoang Sơn Đông Phương Hạo. Không sai, đi không đổi tên, lão tử chính là Đông Phương Hạo. Đông Phương Hạo gật gật đầu, ngón tay cái so so, bất quá ta cũng không xem như Sơn Thủy Tông bằng hữu, bất quá là tới gom góp náo nhiệt mà thôi, nhìn một chút cái kia cung thừa đến cùng có thể hay không phá cảnh, lão tử đời này còn chưa thấy qua bảo nhất cảnh đại năng đây. Nghe qua Đại Hoang Sơn bốn vị đương gia đều là trúc thần cảnh cường giả, mà tứ đương gia Đông Phương tiền bối ngài càng là vị hỏa dị đồng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Ngụy Nùng Trang giơ lên trà, hướng phía Đông Phương Hạo hơi hơi dương lên, lại nhìn về phía Yến Phi Viễn, tiểu nữ tử lấy trà thay rượu, kính hai vị một chén. Yến Phi Viễn nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Đông Phương Hạo lay một thoáng chén trà, đây là nữ nhân các ngươi uống đồ chơi, ta còn là uống rượu được rồi. Yến Phi Viễn mặt đen lại. Đông Phương Hạo tiện tay hất lên, một vò rượu từ ngón tay rơi xuống, hắn vén mở đàn phòng, một cỗ nồng đậm mùi rượu bay ra, hắn cầm lên vò rượu, đối Ngụy Nùng Trang lung lay giơ lên, Ngụy đại tiểu thư, mời. Ngụy Nùng Trang nháy mắt mấy cái, đem trong chén trà uống cạn. Thiên Cơ Các Mục Cơ đạo nhân tới chúc. Kính Sơn bên trên lão giả lần nữa hô to, tới là Mục Cơ đạo nhân. Có ý tứ. Có người ở trong sân nhẹ nói, Nùng Trang, ngươi Ngụy gia cùng Thiên Cơ Các xưa nay giao hảo, có thể biết Thiên Cơ Các vì sao bế các? Tiễn Phi Viễn đột nhiên hỏi. Lời vừa nói ra, chu vi mấy người đều rời tới ánh mắt, tiểu liền rảnh rỗi hốt hoảng, bốn phía ngó Đông Phương Hạo đều nghiêng đầu. Ngụy Nùng Trang giao hòa hai chân, mơ hồ trong đó phong tình nguyện chuyển, Thiên Cơ Các không một mực thần thần bí bí sao? Ai biết bọn hắn đang làm cái gì, cũng nói không chính xác là Bạch Vân đạo nhân lão thủ gặp xuân, coi trọng nhà ai tiểu cô nương, lén lén lút lút núp ở trong các làm chuyện vui cũng khó nói. Lời này nói cực tổn hại. Chu vi mấy người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Vừa mới đến một cơ đạo nhân cười khổ một tiếng, hắn tại Ngụy Nùng Trang tay phải bên cạnh ghế dựa trong lúc ngồi xuống, ôm quyền xin tha nói, "Ngụy đại tiểu thư, còn chưa ngôi giận, có thể hay không trước tha tà Thiên Cơ Các?" Ngụy Nùng Trang hừ lạnh một tiếng, "Lý phủ Diêu cái kia tiểu hỗn đản tránh đi đâu rồi?" Một cơ đạo nhân lắc đầu, "Còn không biết tung tích." "Hừ." Ngụy Nùng Trang nghiêng đầu sang chỗ khác, "Lúc nào hắn lăn đến trước mặt ta, nhượng ta đánh lên một trận, lúc đó ta khí này tiểu tiêu tan." Chương 136, Vũ Y lão tổ trở lại kiếm môn. Một cơ đạo nhân cười khổ, vì Lý phủ Diêu mặc niệm hai tiếng, nhưng lại nhớ tới tên tiểu tử khốn kiếp này theo yêu cốc sau khi ra ngoài, liền đem ứng phó Ngụy gia sự tình toàn bộ ném cho hắn, trong lòng điểm kia phiền muộn chi tình rất nhanh liền tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trong đại điện gần trăm thanh màu vàng cự ghế dựa đã sắp muốn ngồi đầy, chỉ sót lại mấy cái chỗ trống, trong sân đã là tiếng người huyên náo, có không ít tu sĩ la hét nhượng Sơn Thủy Tông tranh thủ thời gian dâng rượu. Đông Phương Hạo thì là ánh mắt sáng lên, xách lấy vỏ rượu đi lần lượt từng cái bái phòng lên tiếng muốn rượu người. Vũ Ý lão tổ tới chúc. Kính Sơn bên trên đã an tĩnh nửa ngày, lão giả lần nữa lên tiếng. Vũ Ý lão tổ. Có người nhíu mày, đây chính là một cái rất quái dị gia hỏa. Một cái bạch y tiểu đồng loạn trạng địa cưỡi đầu thanh lưu, đi theo phía sau một nam một nữ hai cái đệ tử, nhàn tản cực kỳ địa theo Sơn Thủy Tông trên sơn đạo đi tới. Cái này bạch y tiểu đồng nhìn bốn phía, một chút liền tìm được trong đám người rất là đáng chú ý Ngụy Nùng Trang, hắn phất tay kêu hai cái đệ tử đi một bên tự sinh tự diệt, lại theo thanh lưu xoay người mà xuống, chạy chậm chậm, xông đến một cơ đạo nhân bên cạnh. Một cơ lão đầu, đổi chỗ. Một cơ đạo nhân nháy mắt mấy cái, một mặt mê mang, hắn chỉ tốt quay đầu nhìn hướng Ngụy Nùng Trang. Nhìn nàng làm gì? Bạch Y tiểu đồng vóc dáng quá thấp, nhẹ nhàng nhảy vọt, nhảy đến cự ghế dựa trên tay ghế, nhanh. Thay đổi, gấp Minh lão tổ ta tiễn ngươi cái da trắng mỹ mạo nữ tu. Một cơ đạo nhân dở khóc dở cười, lại liếc mắt nhìn Ngụy Nùng Trang, thấy mặt nàng không biểu lộ, bất đắc dĩ đứng dậy. Bạch Y tiểu đồng mừng khấp khởi địa ngồi xuống, quay đầu nhìn hướng Ngụy Nùng Trang. Ngụy Nùng Trang khẽ cười một tiếng, che miệng, vừa định nói chút gì. Tiểu nghe Bạch Y tiểu đồng thanh thanh thúy thúy địa hô một tiếng, mẹ. Sau đó Bạch Y tiểu đồng đứng dậy bay nào, ta muốn ăn sữa. Ngụy Nùng Trang ý cười ngưng kết ở trên mặt, mắt thấy Bạch Y tiểu đồng bay nào mà tới, nàng lần thứ nhất hiếm thấy có chút hoảng rồi. Một tay theo cự ghế dựa phía sau nhô ra, một cái cởi trần đại hán một tay bóp lấy Bạch Y tiểu đồng cái cổ, đem hắn xách tại không trung. Bạch Y tiểu đồng ở giữa không trung nỗ lực dây rủa lấy lay động ngắn tay chân ngắn, dốc hết toàn lực địa nghĩ nào vào Ngụy Nùng Trang trong ngực. Đại hán quay đầu nhìn một cái từ từ ổn định nỗi lòng Ngụy Nùng Trang, nàng khe khẽ lắc đầu. Đại hán tiện tay đem Bạch Y tiểu đồng ném trở về trong ghế. Bạch Y tiểu đồng nhíu môi, nhưng cũng không có lần nữa thử nghiệm, linh quang ném đi. Theo trên mặt bàn lôi một cái linh quả, tới lui chân, tạch 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 địa gặm. Ngụy Nùng Trang lúc này ngược lại nổi lên lá gan tới, nghiêng thân thể nằm ở trên tay ghế, vũ mị nở nụ cười. Vũ Ý lão tổ, quả nhiên như truyền ngôn đồng dạng, không tầm thường. Bạch Y tiểu đồng liếc nàng một cái, cười hì hì, Ngụy gia đại tiểu thư ngược lại cùng truyền ngôn không quá bình thường đây, vừa mới hoa dung thất sắc nhà. Ngụy Nùng Trang tiếu dung biến mất, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Y tiểu đồng, không nói nữa, chuyển trở về. Vũ Ý lão tổ, danh tự này nàng rất sớm đã nghe qua. Dung thân niệm cảnh giới, nhưng dám tự xưng là tổ. Hắn là cái thứ nhất. Bởi vậy muốn giết hắn người cũng không tại số ít, nhưng hết lần này tới lần khác thời gian dài như vậy đến nay, không người có thể làm gì được hắn, cái này Bạch Y tiểu đồng y nguyên Tiêu Dao tự tại khắp nơi chạy loạn. Đối với cái này truyền ngôn rất nhiều, có người nói hắn tu luyện công pháp đặc thù, cũng có người nói hắn tại cái kia thượng cổ phế tích ở bên trong lấy được khó lường bảo vật. Nhưng tóm lại, cái này nhìn như có chút đáng yêu tiểu đồng từ từ ngồi vững vàng cái kia lão tổ chi danh.
Cong, cong, cong.
Từng tiếng chuông vang minh triệt thiên địa. Một vị thân mang hoa phục lão giả chậm rãi theo trong đại điện bước ra. Phía sau hắn, đi theo một cái thiếu phụ, một cái kiếm tu, cả người lưng đại đao trắng hắn.
Sơn Thủy Tông, Thanh Liên Tông, Mới Kiếm Tông, Đào Ý Tông.
Đây là linh cư bốn phái bốn vị tông chủ. Lão giả kia hai tay vung lên, tiên nhạc cầm vang tấu vang, đại điện mở màn.
38.
Tại Phong Di Sơn đại điện phía sau trong rừng, Tô Khải cùng Ô Thố riêng phần mình cầm một viên ngọc bài. Trên mặt đất linh quang phân tán, từng đầu trận văn nhảy lên tới giữa không trung, lưu chuyển bất định. Trận pháp làm sao còn chưa vận hành? Tô Khải quỳ một chân trên đất, có chút khẩn trương, ngọc trong tay của hắn bài không ngừng run rẩy, từng đạo linh quang từ trong tay của hắn chạy về phía ngọc bài, dẫn ra khởi trận văn. Nào có như vậy dễ dàng. Ô Thố trong miệng cắn một bức tranh, lời nói mơ hồ không rõ. Ở ngoài ngàn dặm truyền tống một người qua tới. Con mẹ nó là thiên nguyên cảnh, Tô tiểu tử ngươi biết đến hao phí bao nhiêu linh khí sao? Nếu không phải đại gia trận pháp này đến từ Thái Âm đại đế, cải tiến rất nhiều, hai ta liền là mệt đến chết, chết no cũng chính là truyền tống qua tới lao đầu nhì kia một cái chân. Tô Khải cười khổ một tiếng, mấu chốt là ta cái này linh hải bên trong linh khí muốn chống rông a. Ô Thố vung tới mấy căn linh thảo, trên mặt lóe qua một tia đau lòng, cái này không sai biệt lắm là ta sau cùng hàng tích chữ. Cái kia xuẩn con thỏ móc đi 1/4, cái kia hùng nhãi con lại ăn ta 1/4, mãi mãi Tô tiểu tử, ngươi thiếu ta thiếu lại phát. Tô Khải cắn một cái vào một cái linh thảo, nồng đậm linh dịch tràn vào, hắn khô kiệt linh hải giành lấy cuộc sống mới, chờ kiếm môn đoạt lại, tùy ngươi đi an dạo cầm cẩn thận không tốt. Đây chính là ngươi nói. Ô Thố cũng không kiên trì nổi, một chảo đập vào một cái linh thảo bên trên, linh khí nồng nặc vỡ ra, trên người hắn lông trắng từng căn đứng thẳng, đem linh khí hấp thu. Trọn vẹn lại kiên trì một khắc đồng hồ. Tấm kia họa quyển cuối cùng sáng lên, theo trong miệng hắn bay ra, tại trên trận pháp không triển khai, không gió mà bay, vang lên ào ào. Trận pháp tuôn ra quang mang mãnh liệt, cả tòa núi hơi hơi rung động. Tô Khải có chút lo lắng, hắn quay đầu nhìn về Sơn Thủy Tông vị trí, động tĩnh này quá lớn a. Sơn Thủy Tông có thể hay không phát giác? Ô Thố lắc đầu, hẳn là sẽ không, hôm nay tới nhiều như vậy lại lão, linh khư sơn linh khí đã sớm hỗn loạn, chúng ta lại trước thời hạn bày một cái khác trận pháp che giấu, cái này muốn chả có thể phát giác, ta cũng muốn hoài nghi có phải hay không Sơn Thủy Tông chiếu cố bố mê trận, hấp dẫn các ngươi đã tới. Tô Khải quay đầu vừa nhìn, thở dài, vì đem lao đầu tử thần không biết quỷ không hay mang vào, thật đúng là hao phí tâm lực. Ô Thố liếc mắt, hao phí tâm lực. Rõ ràng là hao phí đại gia ta tiền tài. Trận pháp này linh mực nhưng cũng là dùng của ta chữ hàng điều phối. Ha ha, yên tâm, chúng ta rất cảm kích ngươi, chờ thêm mấy ngày, mời ngươi ăn nướng thịt thỏ. Một đạo tiện hề hề âm thanh theo trong trận băng lên. Một tay theo trong trận nô ra, đạo ngân tại cái tay kia thượng lưu chuyển, nhưng cố gắng hồi lâu, cự khuyết tử cũng chỉ có nửa người xuất hiện, hiển nhiên trận pháp này còn chưa đủ dùng hoàn toàn đem cự khuyết tử kéo qua. Cự khuyết tử khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra, sinh sinh đánh nứt ra mảnh không gian này, hắn một cước bước ra, theo không gian bên trong xông vào. Hắn một tay đưa ra, một cái cự kiếm đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp cắm trên mặt đất. Kiếm này xuất hiện trước mắt, cự khuyết phong chủ điện ầm vang run lên, trước điện bảng hiệu bên trên linh quang chợt khẽ hiện. Chỉ tiếc, không người nhìn thấy. Ngọc bài. Ô Thố cùng Tô Khải đem trong tay ngọc bài sớm cự khuyết tử ném tới. Cự khuyết tử một tay một cái, giơ lên cao cao, linh khí tuôn ra. Đại trận sôi trào lên. Tô Khải cùng Ô Thố miễn cưỡng duy trì trận pháp, cự khuyết tử một người liền có thể nhẹ nhõm vận chuyển. Một lát sau, từng đạo thân ảnh ở trong trận xuất hiện. Lục Thanh Tử, Triệu Nhật Nguyệt, Bạch Đường, Vệ Uyển, Vệ Kỳ, cùng với A Thất cùng Hùng Cửu, kiếm môn đệ tử trở lại Cửu Phong. Chương 137, mở lại Hộ Sơn đại trận. Lục Thanh Tử kiếm ý ngút trời. Nếu không phải cự khuyết tử vừa mới xuất thủ, dùng linh khư đổ phong bế kiếm môn Cửu Phong cả vùng không gian, cái này sắc bén kiếm ý sợ là đã hấp dẫn Sơn Thủy Tông ánh mắt. Nàng đứng trên Phong Di Sơn, trông về phía xa còn lại tám phong, trong mắt lấp loé sáng tối chập chờn hào quang. 11 năm trước, nàng may mắn từ nơi này chạy ra. 11 năm sau, nàng mang theo kiếm cùng cừu hận trở về. Tô Khải đứng tại bên người của nàng, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay của nàng cánh tay. Lục Thanh Tử quay đầu, đối Tô Khải nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt nhưng lại có đắng chát. Chúng ta trở về. Đúng vậy, chúng ta trở về. Tô Khải xách lấy kiếm, nhìn xem sắc trời dần muộn quần sơn, mặt trời lặn choáng váng ra một đạo hồng quang, chói lọi cực kỳ. Nên đi đoạt lại nơi này. Cự khuyết tử nhìn lấy cự khuyết sơn, nhẹ nói. Ừm. Lục Thanh Tử gật gật đầu, một kiếm thu thủy diệu nhá nhem. Xôi trào mãnh liệt kiếm khí nhắm thẳng vào cự khuyết sơn. Nàng chân đạp kiếm quang, không chút kiêng kỵ xông ra. Ta là kiếm môn đại sư tỷ, hôm nay trở lại kiếm môn, ngăn ta người, chết. Mấy ngọn núi phía trên có kiếm tu đằng không mà lên, mênh mông quần quận kiếm khí, phá không chẳng tới. Kiếm quang tuy mạnh, nhưng còn xa không phải Lục Thanh Tử một hiệp chi địch, nơi nàng đi qua, máu tươi nảy sinh. Mới kiếm tông đệ tử kinh hãi, nhao nhao xuất thủ công kích. Ta cũng đi đánh một trận. Giám Thiền cười ha ha một tiếng, Phật quang phổ độ, hắn hoành không mà đi, một tôn Phật theo hắn sau lưng đi ra, đại khai đại hợp, liên phá mấy đạo kiếm quang. Cự khuyết tử cuốn theo lấy mọi người, thân hình thoát một cái, lại xuất hiện lúc đã là tại cự khuyết phong trước đại điện. Hắn nhìn lấy đầu kia sơn đạo, gốc cây kia y nguyên mạnh khỏe. Chính là Tam sư muội đã không có ở đây. Hắn im lặng vô ngữ, một lát sau, quay người xông thẳng đại điện. Trong điện chỉ có mấy tên kiếm tu, nhìn đến hắn, run rẩy không dám lên phía trước. "Vung kiếm, tha các ngươi không chết." Cự khuyết tử nhẹ nói một câu, liền thẳng đến trong đại điện một phương bệ đá. Những người kia nhanh chóng bước xuống kiếm, liên miên lui ra phía sau, ô thố móng đuốt vung lên, mấy đạo dây thường bay ra, đem bọn hắn trói lại chặt chẽ vững vàng. "Đây là trận nhãn?" Tô Khải cùng tại sau lưng cự khuyết tử hỏi. "Ừm." Cự khuyết tử một tay đặt tại trên bệ đá, kiếm môn hộ sơn đại trận trận nhãn. Tiếng oanh minh rung động, từng đạo thanh sắc quang mang theo trên bệ đá chạy xuống, tại trong đại điện phát họa ra một cái huyền diệu phức tạp trận đồ, lại chạy ra đại điện, một đầu tụ tập tại trước điện chấn kiếm trên bệ đá, mặt khác 8 cái, thuận theo sơn đạo, chạy về phía còn lại 8 phong. Trên đường núi 9999 tòa bệ đá, đều lóe qua một đạo linh quang. Kiếm môn cựu phong bắt đầu khẽ run, cái này ngủ say 11 năm hộ sơn đại trận, và hôm nay chậm chậm thức tỉnh. Một đạo nhàn nhạt trong suốt mỏng màn bắt đầu hiện hiện, che đậy kiếm môn cựu phong. Thiếu kiếm. Ô thố liếc mắt liền nhìn ra đại trận này vấn đề. Ừm, nhưng tạm thời đủ rồi. Cự khuyết tử quay đầu nhìn hướng Sơn Thủy Tông, ta nên đi bên kia, Tô Khải, nơi này giao cho các ngươi. Tốt. 30. Tiên nhạc tấu ngừng. Mây mở sương tan, Sơn Thủy Tông cấm sơn phía trên, có một thân ảnh xuất hiện. Hắn khoanh chân ngồi ở giữa không trung, râu tóc bạc trắng, dường như cùng thế độc lập, hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, không nói một lời. Kia là cung thừa. Sơn Thủy Tông thái thượng trưởng lão, thiên nguyên cảnh cường giả, vậy ở này cảnh mấy chục năm, nhưng không được tiến thêm. Nhưng không nghĩ tới tại hôm nay đem trước mặt mọi người phá cảnh. Trong sân tất cả mọi người theo dõi hắn. Hôm nay, mời chư vị tụ ở chỗ này, là vì một hạng việc lớn. Sơn Thủy Tông Tông chủ Bạch Thương nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói, hấp dẫn trở về lực chú ý của chúng nhân, chư vị sớm đã biết được, ta cung thừa sư thúc đem thử nghiệm phá cảnh báo nhất. Bạch Thương một mặt thổ thức, cái này đã là ta Sơn Thủy Tông, cũng là ta Đông Hoàng, mấy trăm năm không có thịnh sự. Sửa đường minh ông, gen thể, linh hải, thần niệm, đây là tu sĩ chúng ta ngây thơ tuế nguyệt, nói là tu sĩ. Bất quá cũng chỉ là so phàm nhân thấy nhiều chút việc đời mà thôi, nhưng vẹn vẹn cái này ba cảnh, tiểu ngăn trở thế gian 89 phần 10 đạo hữu. Chờ nhập không minh, mới nhìn qua đại đạo, mới càng biết trên con đường tu hành gian khổ, chúc thân khó, khó như đăng thiên, thiên nguyên xa, xa như tìm tiên. Cái này hai câu nói trêu hết tu sĩ chúng ta cực khổ, đang tìm kiếm đại đạo trên đường, chỉ có chính chúng ta mới biết hao phí bao nhiêu tâm lực, chịu bao nhiêu đau khổ. Có thể dù cho dạng này, bao nhất cảnh phía trên đối với chúng ta cũng như mộng huyễn bình thường, cái này vạn năm qua ta mê ngông nhân tộc thậm chí chính sinh ra kiếm tiên một vị đại đế. Chúng ta những hậu nhân này vô năng a. Lão giả thẳng đấm lồng ngực, đau lòng như góc, nếu không phải điên đảo sơn bên trên vị kia không cách nào ly khai, ta nhân tộc hôm nay chết sớm. Còn có bao nhiêu tông môn, còn có bao nhiêu người nhớ kỹ 7000 năm trước huyết tinh tuế nguyệt, lão giả chỉ vào một vị trung niên nam tử, yêu tộc tàn sát ngàn dặm, vô số tông môn bị diệt, phàm nhân biến thành thịt, tu sĩ biến thành nô lệ. Kia là nhân tộc thời đại hắc ám. Nhưng cũng còn tốt, có kiếm tiên hoành không xuất thế, cứu vãn nhân tộc tại nguy nan, lão giả lưng eo thẳng tắp, ngựa khí tranh tranh. Mà ta linh khư bốn phái chính là kiếm tiên lưu tại nhân gian. Nói câu tự hào mà nói, kiếm tiên tính được là chúng ta bốn phái tổ sư ra. Cho nên chúng ta những đệ tử này cũng tự nhiên vì nhân tộc tận tâm tận lực. Lão giả lời nói khẳng khái hữu lực. Cho nên cung thừa sư thúc tính toán phá kính lúc, hắn liền quyết định muốn mời thiên hạ bằng hữu tới xem lễ. Vì sao? Chẳng lẽ an tĩnh phá cảnh không tốt sao? Cần gì phải làm cho như thế gióng trống thua chiêng? Toàn bởi vì đây là một cái cơ hội khó được. Thế gian này có bao nhiêu người thử qua phá cảnh báo nhất? Ít càng thêm ít. Đường này bên trên, cực ít có kinh nghiệm truyền xuống. Đây là hoàn toàn đủ ám ngây thơ con đường, mà ta sư thúc, hôm nay tiểu là các vị đạo hữu trước sông vào một lần. Thành công, có thể chúc ta nhân tộc lại nhiều một tôn báo nhất đại năng, dù cho thất bại, cái kia cũng không sao. Hắn có thể cho chư vị lưu lại kinh nghiệm. Nhượng chư vị ngày khác phá cảnh báo nhất lúc có thể thiếu đi một chút đường quanh co. Đây là sư thúc khẩn thiết chi tâm, là một vị tại trên con đường tu hành đi mấy trăm năm láo giả lòng son. Sơn Thủy Tông Tông chủ trong mắt chứa nước mắt, hắn không người một câu. Xin xem như nhân tuyệt. Chết cũng đương là ta nhân tộc lưu lại tân hỏa. Lời vừa nói ra, không ít người nhao nhao động sắc, nhìn về nơi xa cái kia ngồi xếp bằng thân ảnh ra mua lúc, cũng nhiều tia kính ý. Tiêu Liên kiếm truyền thôn dưới cây giả, cũng không ít người nhao nhao tán dương. Trung nghĩa. Luận đối ta nhân tộc trung nghĩa chi tâm, Sơn Thủy Tông có thể làm đệ nhất. Ai, có thể làm đến như vậy, có thể nói là tận tình tận nghĩa nha. Đang lúc tại tràng tất cả mọi người đương kích động muốn ngắm lấy Sơn Thủy Tông cấm sơn bên trên ngồi xếp bằng thân ảnh lúc, một đạo ngả ngớn âm thanh theo linh khư sơn mạch chỗ sâu truyền tới. Bạch Thương lời này nói có lý. Sinh vì nhân tộc, tự nhiên vì nhân tộc tận tâm tận lực, Sơn Thủy Tông không hổ là linh khư bốn phái chi gương mẫu. Thanh Liên Tông Tông chủ đột nhiên đổi sắc mặt, nàng nhanh chóng quay đầu, xông thẳng bầu trời, thần sắc kinh nghi, ngươi là ai? Nhiều năm không gặp, Nam Cung ngươi dáng người càng tốt. Thanh Liên Tông chủ lẩm bẩm nói, quả nhiên là ngươi. Ngươi còn sống. Trong chàng có không ít người đều đổi sắc mặt, tiếng nghị luận nhất thời, Bạch Thương trên mặt tắc âm dương biến huyễn, Đao Ý Tông Tông chủ nhìn hướng hắn, không nhịn được rút ra đao, Bạch Thương nhưng lắc đầu. Có một thân ảnh chậm rãi theo linh khư sơn bên trong đi tới. Hắn hai tay chắp sau lưng, An Mặc đã biến mất 11 năm kiếm môn tông chủ bảo, phía sau lơ lửng một thanh cự kiếm. Hắn đứng tại Sơn Thủy Tông 12 núi biên giới, ngửa đầu nhìn thoáng qua giữa không trung thần sắc đại biến cung thừa. Cung sư thúc, đã lâu không gặp. Chương 138, Bạch Thương cùng Mục Dịch, Sơn Thủy cùng Kiếm Quang. Ngươi là người phương nào? Lại dám giả mạo Cự Khuyết Tử? Bạch Thương hừ lạnh một tiếng, Sơn Thủy ấn theo hắn trong tay áo bay ra, in lên có tứ tán mà ra đạo ngân, thẳng tắp chấn hướng Cự Khuyết Tử. Ta là người phương nào? Ta là kiếm môn trưởng môn Cự Khuyết Tử. Quát to một tiếng, kinh thiên động địa, Cự Khuyết kiếm bay ra, hoành không quét qua, đem Sơn Thủy ấn trực tiếp đánh bay. Khí tức này, hắn là Thiên Nguyên. Có người ở trong sân kinh hô. Bạch Thương sắc mặt chỉ trệ, nhìn hướng Cự Khuyết Tử ánh mắt nhiều chút cảnh giác. Từ biệt 11 năm, Bạch Thương sư huynh không nhận biết sư đệ ta. Cự Khuyết Tử quay đầu, nhìn xem Bạch Thương trên mặt có mỉm cười, cái này cũng khó trách, thoáng qua nhiều năm, ta đều đã bước vào Thiên Nguyên cảnh, cùng lúc trước có thể nói là khác nhau một trời một vực, nhưng không nghĩ tới Bạch sư huynh ngươi còn tại trúc thần cảnh phí hoài không tiến a, chẳng lẽ là bên trong có tâm ma? Bạch Thương mặt nhất thời tử đen. Thiên Vương bắt đàn này, còn là cùng năm đó một dạng miệt thiếu. Một sư điệt, ngươi bao lâu theo linh khư cấm địa bên trong trốn ra? Cung thừa cúi đầu, nhìn lấy Cự Khuyết Tử, nồng đậm sát cơ khóa ở trên người hắn. Cự Khuyết Tử nhưng tựa như không phát ra gì, mới vừa ra tới không lâu, tiểu nghe nói cung sư thúc muốn phá cảnh báo nhất. Vừa vặn sư điệt ta đối với cái này cũng mười phần khổ não, không phải sao? Hôm nay tiểu đến đây nhìn một chút, sư thúc nhưng muốn phá cảnh thành công a, tuyệt đối đừng xuất hiện cái gì bị một đạo thiên lôi đánh nát đạo quả sự tình, dạng kia sư điệt thật là không biết nên thế nào làm đây. Yên tâm, nhất định không nhượng sư điệt thất vọng. Cung thừa nhìn chằm chằm Cự Khuyết Tử một chút, nhắm mắt không nói. Chuyện gì xảy ra? Tiến Phi Viên nhíu mày, Cự Khuyết Tử lời này nghe lấy làm sao mùi vị không đúng lắm a. Nha, Huyền Thiên Phảng thuyền chủ cũng là không phải chỉ biết chơi gái bao cỏ nha, Vũ Ý lão tổ tới lui chân, trước người cái bản ném đầy hột, rất rõ ràng, cái này Cự Khuyết Tử liền là tới gây sự, nhìn tới 11 năm trước kiếm môn bị diệt một chuyện bên trong có ẩn tình a. Vũ Ý lão tổ, ta có thể cùng ngươi không có cái gì cử án. Đừng coi ta Huyền Thiên Phảng là dễ khi dễ. Tiến Phi Viện hôm nay quả thực có chút xui xẻo, liên tiếp bị người khiêu khích, liền xem như tượng đất cũng có chút hòa khí. Bạch Y tiểu đồng nhún nhún vai, nhưng cũng không có lại nói tiếp, nhìn chằm chằm vào nơi xa Cự Khuyết Tử, thần sắc có chút kỳ quái. Những năm này, không một mực có người tại hoài nghi kiếm môn bị diệt có khắc càn khôn. Đông Phương Hạo giơ lấy vỏ rượu hướng trong miệng rót rượu. Cái kia cũng chính là một số nhỏ người hoài nghi, Bạch Y tiểu đồng liếc nhìn hắn một cái, Sơn Thủy Tông ở bề ngoài thế nhưng là quang minh chính đại, những năm gần đây, còn không có rất nhiều người tán dương Sơn Thủy Tông, nói hắn đang lúc nguy nan bảo vệ kiếm môn hòa chủng. Trợ giúp thiết lập mới kiếm tông chính là trung nghĩa cử chỉ. Bất kể như thế nào, hôm nay xem ra là có chuyện vui nhìn nha. Đông Phương Hạo tùy tiện đem hai cái chân đắp lên trên lan can, cả người thư thư phục phục ngã tại trong ghế, nhìn lên hy tới, Ngụy đại tiểu thư đối với chuyện này thấy thế nào? Thấy thế nào? Ngụy Nùng Trang khẽ vuốt ve bên thai tóc dài, nở nụ cười một tiếng, ngồi nhìn thôi, lại không liên quan ta sự tình. Có lý. Đông Phương Hạo dựng lên cái ngón tay cái. Giữa không trung, Bạch Thương nhìn phía xa từng bước đạp không đi tới Cự Khuyết Tử, chắp tay một cái nói: Cái kia ngược lại là muốn chúc mừng một sư đệ thoát khốn. Vị này là ai? Cự Khuyết Tử nhìn xem mới kiếm tông tông chủ hỏi. Người này vội vàng hấp tấp nhìn về phía Bạch Thương. Bạch Thương nhìn đều chưa nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm Cự Khuyết Tử, tào sóc, mới kiếm tông trưởng môn. Mới kiếm tông? Đó là đồ chơi gì đây? Cự Khuyết Tử nhíu mày, một mặt mở mịt. Bạch Thương đột nhiên nở nụ cười, một sư đệ có chỗ không biết, ngươi thất thủ tại linh khư cấm địa về sau, kiếm môn tiểu bị cửu gia tìm tới cửa, cả nhà bị diệt, đối với cái này sư huynh nhưng là muốn phê bình một sư đệ ngươi một câu, tác phong làm việc muốn đoan trang một chút. Không muốn ở bên ngoài luôn treo chọc cửu gia, không phải sao? Liên lụy kiếm môn đều bị diệt, nhưng ngươi yên tâm, sư minh ta thế nhưng là giúp ngươi bảo vệ kiếm môn, tào trưởng môn lại nhận nhiệm vụ lúc lâm uy thành lập mới kiếm tông. À đúng, hiện tại bàn về tới một sư đệ ngươi, nhưng là muốn gọi hắn một tiếng trưởng môn nha. Cái kia ngược lại là vất vả vị tiểu huynh đệ này, dùng vẹn vẹn không minh chi thân tiếp nhận trước trưởng môn, sợ là phải nhiều thiệt thòi bạch sư minh ngươi hỗ trợ à? Cự Khuyết Tử như là một mặt kinh ngạc, sau đó hắn vừa cười nói với tào sóc, bất quá cũng may ta đã trở về, vì cảm tạ tào sóc tiểu huynh đệ. Ta lưu cái trưởng lão vị trí cho ngươi thế nào? Tào Sóc không dám nói lời nào. Bạch Thương cùng Cự Khuyết Tử trầm mặc đối mặt. Cự Khuyết Tử đột nhiên mở miệng, 11 năm trước nhờ có Bạch sư huynh ngươi giúp ta kiếm môn bảo vệ sơn môn. Sư đệ ở chỗ này ngược lại là muốn nói cảm tạ. Bạch Thương biểu lộ âm dương bất định, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, linh khư bốn phái đồng khí liên chi, đây là chuyện đương nhiên. Lời này có đạo lý. Cự Khuyết Tử cao giọng cười to, cho nên hôm nay cung thừa sư thúc phá cảnh, ta vượt qua thiên sơn và thủy, vội vội vàng vàng tới đây xem lễ, Bạch sư huynh nhưng sẽ nể mặt cho sư đệ một vị trí. Bạch Thương thở dài một tiếng. Cự Khuyết Tử xuất hiện vượt quá dự liệu của bọn hắn.